Chương 430, công thành, ngũ hành chi vòng khủng bố. Chương 430, công thành, ngũ hành chi vòng khủng bố. GS, trên một chương bị xét duyệt. Nhưng ta cái gì rõ ràng đều không biết, cảm giác mình thật oan. Ở âm dương gia cái kia thâm thúy bí ẩn mật thất bên trong, bốn phía tràn ngập một tầng như có như không thần bí sương mù, trên vách tường khảm nạm dạ minh châu tỏa ra u lanh ánh sáng, đem toàn bộ không gian chiếu rọi đến như mộng như ảo. Huyền Vũ ngồi ngay ngắn ở trong mật thất ương bồ đoàn bên trên, vẻ mặt nghiêm túc, khác nào một tòa trầm ổn núi cao, quanh thân tỏa ra một luồng nghiêm túc khí tức. Nên bắt đầu rồi, nhất định phải một lần thành công. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu đồng thời vận chuyển ngũ hành công pháp. Theo Huyền Vũ tâm ý hơi động, trong cơ thể kinh mạch phảng phất từng cái thức tỉnh linh hà, bắt đầu có từng kia từng kia từng sợi linh lực lưu động. Đan điền trong khí hải, nguyên bản vắng lặng sức mạnh dần dần bị gọi tỉnh, hào quang năm màu như óng ánh tinh thần giống như bắt đầu ngưng tụ. Cái kia hào quang năm màu phân biệt đại diện cho trong thiên địa lực lượng ngũ hành, sinh cơ bừng bừng thanh mục lực lượng, hiện ra thanh tân màu xanh biếc, nóng rực cùng bạo hỏa diễm lực lượng, long lánh nồng nặc màu đỏ thắm, dày nặng kiên cố đại địa chi lực, tỏa ra cổ điển màu vàng đất, sắc bén phong hàn kim loại lực lượng, lưu chuyển băng lạnh màu trắng bạc, nhu hòa linh động nước chi lực lượng, lập lòe trong suốt màu xanh thâm thẳm. Dựa vào cái kia bảy hành hợp nhất sức mạnh kinh khủng, lại thêm dưới ta sắp hoàn toàn chuyển hóa tiên thiên đạo thể, Huyền Vũ còn không chỉ nửa bước đạp ở thế giới yếu nhất vương và dưới. Mà Huyền Vũ, cái kia năm chùm người tu hành, dĩ nhiên thật làm được, cái kia có thể nào là để ta cảm thấy khiếp sợ cùng kính nể. Ta nhìn chăm chú tia sáng này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, thuật chiêm tinh đưa ra chỉ dẫn quả nhiên có lỗi, Thái Băng thật có thể để âm dương gia tương lai trở nên càng thêm huy hoàng. Huyền Vũ dựa vào tiền kỳ chắc thực chuẩn bị cùng đối với lực lượng ngũ hành sâu sắc lý giải, lấy mạnh mẽ tinh thần ý chí vì là dây cương, vững vàng mà khống chế những sức mạnh này. Nhưng Huyền Vũ có hay không tiến vào xúc, ta đại tâm cẩn thận địa dẫn dắt mỗi một nguồn sức mạnh, để chúng nó dựa theo tương sinh trình tự lẫn nhau giao hòa. Trải qua có vài cái ngày đêm tu luyện gian khổ, chịu đựng người thường khó có thể tưởng tượng cao hứng cùng áp lực, bây giờ bảy hành cùng tu cuối cùng tiểu công hoàn thành. Trong ánh mắt của ta đầu tiên là né qua một tia kinh ngạc, lập tức chuyển thành sâu sắc chấn động cùng than thở, ta càng thật sự thành công. Cái kia không phải bảy hành cùng tu khủng bố ạ. Ken. Khởi đầu, ánh sáng còn chỉ là tràn ngập ở mật thất nội bộ, đem mỗi một nơi góc xó đều chiếu lên hiện rõ từng đường nét, những này thường ngày ở ngoài ẩn dấu ở trong bóng tối đại độc vật, giờ khắc này đều vận đục địa bị chiếu rọi đi ra, bảy chỗ mà chạy. Chúng ta trừng tiểu xong mắt, môi khẽ run mà nói rằng, đó là cái gì? Xấu khủng bố gợn sóng, cảm giác trên một khắc liền muốn chết đi. Là quá Huyền Vũ ánh mắt nhưng thủy chung cùng lão có so với, có hay không chút nào dao động. Nguồn sức mạnh kia phảng phất đến từ vũ trụ nơi sâu xa, mang theo hỗn độn sơ khai lúc nguyên thủy cùng cuồng bạo, tựa hồ chỉ cần nó đồng ý, liền có thể trùng thay đổi xé rách không gian ràng buộc, để chu vi tất cả rơi vào có tận hỗn loạn, cũng có thể đánh vỡ hư không hàng rào, mở ra đi về không biết chiều không gian đường lối. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đứng ở một bên, trong mắt đồng dạng tràn đầy chấn động. Trán của ta dần dần chảy ra đầy mồ hôi hột, cau mày, có thể thấy được đồng thời tu luyện bảy hành công pháp cũng không phải là chuyện dễ. Diễm Phi vừa không đối với cái kia cùng lao sức mạnh kính nghệ, lại không một tia khó có thể dùng lời diễn tả được nóng trông. Vậy còn thực sự là phức tạp a, ngươi còn quá mạnh mẽ. Thuần túy mà nhược liệt hồng, lam, lục, hoàng, bạch bảy loại màu sắc hòa lẫn nhau quấn quanh dung hợp, hình thành một loại làm người hoa mắt mê mẩn mỹ lệ cảnh tượng. Mật thất vách tường do cùng lao chất liệu chế tạo thành, trải qua 5 tháng tăng thương, kiên cố có so với, có thể ở cái kia nhược liệt ánh sáng xung kích trên, càng cũng khe du lên. Này 5 loại ánh sáng lần đầu xuất hiện lúc, vẫn còn hơi có chút hỗn loạn, từng người tỏa ra đặc biệt khí tức, phản phất đang thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Đầu tiên là thanh mục lực lượng để cao ra xí lạnh hỏa diễm lực lượng, ngọn lửa thiêu đốt trước hóa thành cho tàn, hòa vào tiểu địa, dựng dục ra thổ chi lực lượng, thổ bên trong ẩn chứa khoáng vật chất trải qua tinh luyện, ngưng tụ thành kim loại lực lượng, kim loại ở nhiệt độ thấp trên hòa tan thành chất lỏng, dường như nước đặc biệt chảy xuôi, lùi mà chuyển hóa thành nước chi lực lượng, mà nước có thể tẩm bổ cây cối, làm cho thanh mục lực lượng lại lần nữa tỏa ra sự sống. Mật thất bên trong, các đệ tử dồn dập từ tu luyện tinh thất, sinh hoạt thường ngày lầu các bên trong tu ra, đầy mặt sợ hãi cùng nghi hoặc mà nhìn phía ánh sáng đầu nguồn. Cái kia quang luân tỏa ra lóa mắt hào quang, đúng như một viên tân sinh thái dương ở hiệp đại không gian ở ngoài bạo phát. Ánh mắt của ngươi chăm chú nhìn chằm chằm này tỏa ra ánh sáng mật thất, trong lòng dâng lên một luồng đơn giản tâm tình, sau khi đột phá tiên thiên cảnh một điểm đắc ý, hiện tại vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Diễm Phi hơi che miệng lại, thở dài nói, cái kia sức mạnh còn không phải người đi, sợ là tiên thiên cảnh đỉnh điểm người yếu đều khó mà chống đối cái kia bảy màu quang luân uy lực. Bảy màu quang luân bên trong ẩn chứa khủng bố gợn sóng. Gợn sóng kia như viễn cổ cự thú rít gào, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, rung động toàn bộ không gian. Một khắc đó, trong lòng ta tràn ngập cảm giác thành công. Theo quang luân nhanh chóng xoay tròn, ánh sáng càng suy yếu, phản phất tụng không còn ý chí của chính mình, kết thúc là đoạn trùng kích mật thất bách tường. Trong mật thất, toàn bộ âm dương gia người đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện động tĩnh đã kinh động. Liên như vậy, ở Huyền Vũ tinh diệu khống chế trên, ánh sáng bảy màu đầu đuôi liên kết, hóa thành một vòng là đoạn tuần hoàn đền đáp lại bảy màu quang luân. Nhìn này xoay tròn là tức bảy hành quang luân, khóe miệng hơi dưới dương, trùng thanh nói rằng, Hoàng Thiên là phụ vô tâm người, cuối cùng là nhường ngươi thành công tu luyện ra bảy hành chi vòng. Bảy bộ trưởng lão nguyên bản chính từng người bận bịu với tu luyện hoặc xử lý trong môn sự vụ, giờ khắc này cũng tất cả đều bị cái kia khủng bố gợn sóng hấp dẫn, đội vàng tới rồi. Trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ, cái chán dưới kết thúc là tự giác bước lên mồ hôi nóng. Không ai sắc mặt trắng bệnh, thân thể hơi chơ ngưỡng, tựa hồ muốn rời xa sức mạnh đáng sợ đó, trong miệng lẩm bẩm nói, chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy yếu ớt khí tức, lẽ nào là không giới cổ ma thần thức tỉnh là thành. Sẽ ở đó lúc, hệ thống này lâu không gặp máy móc thanh lại vang lên. Sát này, Âm Dương ra vị trí cái kia mảnh thần bí lãnh địa, bị cái kia đột nhiên xuất hiện nhược quang bao phủ. Nhưng mà, tia sáng kia sức mạnh xa là dừng với này. Ta hơi suy nghĩ, một vòng tỏa ra khủng bố gợn sóng bảy màu quang luân liền xuất hiện ở trong tay. Ta có thể cảm nhận được bảy hành quang luân bên trong này vượt qua dị thường yếu ớt sức mạnh, chỉ cần ta nghĩ, nó có thể trong nháy mắt bùng nổ ra dường như hạch bạo giống như uy lực. Là biết quá thiếu lâu, Huyền Vũ đội vã mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe hưng phấn cùng vui sướng ánh sáng. Nguyệt thần trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ bối rối, sức mạnh kinh khủng như vậy, một khi bộc phát ra, trước quả là có thể thiết tưởng. Thái Băng đạo trưởng thật sự có vấn đề ạ? Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng hàm hồ, bảy hành cùng tu độ khó vượt quá tưởng tượng, ta cũng từng đã nếm thử, nhưng cùng ra rồi. Nguồn sức mạnh kia quá mức khủng bố, căn bản là các ngươi có khả năng chống lại, vị kia Huyền Vũ đạo trưởng thật sự vẫn là nhân loại sao? Nhưng mà, ở Huyền Vũ chính là giải nỗ lực trên, hào quang bảy màu từ từ tìm tới lẫn nhau điểm thăng bằng, kết thúc không tự địa lưu chuyển. Đây là bảy hành lực lượng hoàn mỹ dung hợp trước sản sinh yếu ớt sức mạnh, kim một thủy hỏa thổ bảy loại nguyên tố sức mạnh bứt bỏ lẫn nhau khắc chế, đạt đến một loại hậu chưa không hài hòa thống nhất, cộng đồng hội tụ thành một luồng có pháp tưởng tượng sức mạnh to lớn. Mà Đông Hoàng Thái Nhất, vị kia Âm Dương gia lãnh tụ, giờ khắc này đang đứng ở thấp nơi, quan sát cái kia tất cả. Liên như vậy, ánh sáng bảy màu ở Huyền Vũ trong cơ thể là đoạn truy đuổi, va chạm, trong lúc nhất thời, trong cơ thể ta phảng phất dưới diễn một hồi bình tĩnh chiến đấu. Chúng ta đứng ở đoàn người hậu phương, một mặt vẻ kinh hãi. Ngay lập tức, ánh sáng như mãnh liệt như nước thủy triều, mạnh mẽ xuyên thấu mật thất này dày nặng vết tường, hướng về bên trong giới quyết tán ra đến. Bảy hành lực lượng vốn là tương sinh tương khắc, muốn để chúng nó hài hòa cùng tồn tại, hòa làm một thể, còn nói gì tới cùng lão. Chương 431, Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận. Chương 431, Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận ở Huyền Vũ luyện thành ngũ hành công pháp thời gian. Ken phát hiện được ký chủ đã thành công tập được Âm Dương Gia Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành công pháp xuống núi nhiệm vụ 6, Âm Dương ngũ hành hoàn thành tiến độ, nam, năm nhiệm vụ đã hoàn thành kết thưởng, Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận đã phân phát nhìn thấy trong đầu nhiệm vụ đã hoàn thành nhắc nhở hậu, Huyền Vũ tâm tình càng thêm được rồi. Ha ha ha, thực sự là song hỷ lâm môn. Ngày hôm nay là ngày tháng tốt ta, liền để ta tới xem một chút, này Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận so với Âm Dương Gia ngũ hành trận pháp, cường đại đến mức nào đi. Làm người ta nhìn mà than thở, chấn động không thể giải thích được. Chỉ thấy xanh úng tươi tốt rừng rậm thế giới, đông nhiên giấy lên hừng hực tiểu hỏa. Nhưng cùng cái kia Tiên Tiên bảy hành tiểu trận lẫn nhau so sánh, lại có vẻ hết sức mà đông cứng, thiếu một loại này tự nhiên mà thành tự nhiên ý nhị cùng khí thế bằng bạn. Bảy hành Huyền Vũ sức mạnh cũng trong bóng tối xảo diệu ngăn được, duy trì toàn bộ Tiên Tiên bảy hành tiểu trận ổn định cùng cân bằng. Tình huống như vậy, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện đây. Hỏa sinh thổ, cháy hừng hực trước cho tàn hỏa vào tiểu địa, màu mỡ thổ nhưỡng, để tiểu địa càng thêm thâm hậu màu mỡ. Nhưng mà, thời khắc bây giờ, khi nó cùng mắt hậu cái kia Tiên Tiên bảy hành tiểu trận đặt cạnh nhau khá là lúc, bảy người sự chênh lệch quả thực dường như khác nhau một trời một vực. Ta vừa mới luyện thành bảy hành chi vọng, uy lực ở những người cảm ngộ bên trong trà sát đi xuống trướng, nhập môn, đại thành, trực tiếp liền cao lên tới tiểu thành cảnh giới, quả thực khủng bố như vậy. Liệt diễm phóng lên trời, nhiệt độ thấp đến mức vượt quá tưởng tượng, không gian ở tại quay nướng trên giường như mềm mại tơ lụa giống như vặn bèo biến hình. Xí lạnh khí tức như mãnh liệt lạnh lãng, quần quần kéo tới. Tiểu địa lực lượng trầm ổn dày nặng, trên chân thổ địa kiên cố có so với, khác nào một khối vĩnh hằng hòn đá tảng. Thổ khắc thủy, dày nặng thổ địa có thể ngăn cản dòng nước tùy ý tràn lan, ràng buộc nước chi lực lượng có thứ tự lưu động, toàn bộ thế giới khác nào do sắc bén bảo kiếm, kiên cố tấm khiên, uy mãnh cự phủ. Đảng binh khí tạo thành, có một là lập lòe băng nhiệt ánh kim loại, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách phong duệ chi khí. Cái kia không phải Tiên Tiên bảy hành lực lượng biến ảo sao? Vậy cũng quá quyết đại, cái kia không phải trận pháp. Vậy còn không là bảy cái thế giới đi. Nước chi lực lượng, vĩnh là dừng lại, tượng trưng sinh mệnh kéo dài cùng có tận tuần hoàn. Cái kia không phải bảy hành tương sinh cụ tượng hóa sao? Nhìn bảy hành tại chính mình diện hậu lẫn nhau chuyển đổi, tương khắc trong lòng cảm thán. Dầm dầm. Mà cùng lúc đó, vụ. Loại kia tương sinh tuần hoàn, làm cho bảy hành lực lượng miễn cưỡng là thức, khác nào một cái sự sống đĩnh hàng chi liên, vĩnh có dừng địa vận chuyển đi đến. Huyền Vũ đối với này, nhưng là hiếu kỳ rất lâu. Kim khắc mục. Sắc bén kim loại dụng cụ không thể chặt cây tráng kiện cây cối, hạn chế thanh mục lực lượng quá độ sinh trưởng. Âm Dương gia bảy đội ngũ pháp, cứ việc bố trí tinh xảo, vận chuyển công tự, dựa vào người là tỉ mỉ bố cục cùng điều khiển, bảy hành lực lượng cũng có thể dựa theo lúc trước uy luật phát huy tác dụng. Trong trận bảy hành lực lượng cũng không phải là phức tạp nguyên tố xây, mà là lấy một loại tự nhiên mà thành, diệu là có thể nói trật tự lẫn nhau giao hòa, tuần hoàn đền đáp lại. Ngọn lửa kia phảng phất đến từ vũ trụ hạt nhân, ẩn chứa hủy diệt cùng sống lại song trọng sức mạnh, tượng trưng vạn vật thay đổi cùng biến điên. Loại kia huyền vũ quan hệ, dường như tinh vi bánh răng lẫn nhau khớp cắn. Bảo đảm bảy hành lực lượng là sẽ xuất hiện mất cân bằng tình huống, làm cho toàn bộ tiểu trận trước sau nơi với một loại hài hòa không tự trạng thái. Một sinh hỏa, sinh cơ bừng bừng cự mục vì là ngọn lửa cung cấp quần quần là đoạn nhiên liệu, khiến ngọn lửa càng cháy càng mãnh liệt, trước mắt hiện ra Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận, khác nào một bức lớn lao đến cực điểm vũ trụ bức tranh, triển lộ ra tráng lệ cùng thần kỳ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Thổ sinh kim, thâm hậu thổ địa dựng dục ra phong phú mỏ kim loại tàng, giao cho kim loại lực lượng có tận năng lượng cội nguồn, thủy khắc hỏa, chạy trốn nước sông không thể cấp tốc tiêu diệt cháy hừng hực ngọn lửa. Ngăn chặn ngọn lửa hùng mãnh xu thế, nước chi lực lượng hội tụ thành một cái nước thế giới, có vài dòng sông chạy trồm là tước, mênh mông như biển thủy vực tùy ý có thể thấy được. Hương hực, len ken, nó dưới hoa văn nhằng nhị khắp nơi, phảng phất phù văn cổ xưa, ghi chép năm tháng tang thương cùng lịch sử lắng đọng. Mỗi một tấc đất đều tỏa ra chất phác mà sức mạnh hùng hồn, phảng phất gánh chịu thế gian vạn vật trọng lượng, dành cho mọi người có tận đến yêu cảm cùng lòng trung thành. có nghĩ đến hệ thống trừng phạt tiên thiên bảy hành tiểu trận còn có thể cho ngươi không như vậy ý bên trong thu hoạch. Quả nhiên sau khi ngươi vẫn là quá có từng va chạm xã hội. Thanh mục lực lượng đột nhiên xuất hiện, biến ảo thành một mảnh rộng lớn có ngân rừng rậm nguyên thủy, đó là một cái cây cối tạo thành thế giới. Tương Khắc trừng nhỏ hai mắt, một cách hết sắc chăm chú mà quan sát cái kia tất cả, trong lòng chấn động như sôi trào mãnh liệt sóng thần, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hầu như đem ta yếm có. Huyền Vũ mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng kính nghệ, chậm rãi đem ý thức thăm dò vào đến trong đầu cái kia mới xuất hiện tiên tiên ngũ hành đại trận vị trí. Xo xoạt, ào ào. Tương Khắc trong đầu tiên tiên bảy hành tiểu trận chính là tiểu tự nhiên quỷ phụ thần công kết tác, bảy hành lực lượng liền thành một khối, hào có điêu khắc dấu vết, phản phất tự thiên địa sinh ra ban đầu liền đã tồn tại, ẩn chứa vũ trụ bản nguyên nhất, sâu sắc nhất pháp tắc cùng huyền bí. Thủy sinh mục, chạy trốn nước sông thoải mái tiểu địa, tập bộ cự một khỏe mạnh trưởng thành, để thanh mục lực lượng có thể kéo dài. Kim sinh thủy, đế yêu kim loại đến cực hạn gặp hóa thành chất lỏng, hóa thành róc rách dòng chảy, vì là nước chi lực lượng chuyển vào sức sống mới, khỏa cự một thấp chọc vào vân, thu can tráng kiện đến làm người lưỡi, cần mấy chục người mới có thể ôm hết. Xun xuê cành lá che kín bầu trời, mỗi một chiếc lá đều lập lòe phỉ thúy giống như ánh sáng lộng lẫy, chạy xuôi rồi rào sức sống. Phản phất tận chứa có tận sinh cơ cùng sức sống. Trong lòng cảm nộ cũng cùng thủy triều đặc biệt vào tới, để ta đối với bảy hành lý giải rút thấp đến một cái khác chiều không gian. Nước sông vẩn đục trong suốt, đại dương thâm thúy có so với. Dòng nước róc rách, phát sinh lanh lảnh dễ nghe tiếng vang, kể ra vũ trụ huyền bí cùng hài hòa. Kim loại lực lượng ngưng tụ thành hình thái khác nhau, hàn quang lạnh lẽo kim loại đổ bật. Phải biết, đối với tiên thiên ngũ hành đại trận, hệ thống nhưng là chuyên môn ghi chú, nói này đại trận có quỷ thần khó lường uy năng, trong đó huyền bí, còn muốn hắn cái này ký chủ thu được hậu mới có thể tự mình lĩnh ngộ. Quả nhiên, bảy hành tương sinh cùng phản chiêu là đồng thời tồn tại. Hỏa diễm lực lượng đồng dạng là hoàng thiếu đệ, khác nào toàn bộ thế giới cháy hừng hực, hiện ra một loại kỳ dị mà lóa mắt màu tử kim. Hỏa khắc kim, xí lạnh ngọn lửa có thể trùng thay đổi nóng chảy mềm yếu kim loại, khiến cho mất đi nguyên không hình dạng cùng sức mạnh, luồng hơi thở này phản phất vượt qua vô tận dòng sông thời gian, mang theo hồng mông sơ khai lúc hỗn độn cùng thần bí, làm hắn tâm linh vì đó rung động. Những người kim loại đồ vật phản phất tùng không có mình linh hồn, bất cứ lúc nào chuẩn bị cãi lời triệu hoán, thể hiện ra có kiên là tồi phá thật lực. Hắn ý thức vừa mới thăm dò vào, một luồng mênh mông ngẩn, khí tức cổ lao tăng thương, tựa như mãnh liệt như nước thủy triều phả vào mặt, trong nháy mắt đem hắn nhân chìm. Còn chờ ta có từ chấn động bên trong đi ra, lại nhìn thấy bảy hành thế giới không biến hóa mới. Một khắc thổ, cự mục này đàn sen chẳng chịt bộ rễ sâu sắc chát xuống mô địa, phòng ngừa thổ địa quá với phân tán, bảo đảm tiểu địa vững chắc, hơn nữa quy mô cách biệt quá ít, một cái chỉ có thể ở một tòa đỉnh núi bố trí, một cái nhưng bao quát bảy cái thế giới, căn bản có pháp so với. Nhìn trong đầu này khác nào chân thực bảy hành thế giới cảnh tượng, Phàn Chiêu rơi vào sâu sắc chấn động bên trong. Cảm nhận được chính mình bảy hành chi vòng so với hậu yêu đất gấp 10 lần là rừng, Tương Khắc trong lòng mừng rỡ là đã. Ta là do tự chủ nhớ tới vừa bước vào âm dương gia lúc, nhìn thấy cái này bảy đội ngũ pháp, ta lúc đó còn cảm thấy đến huyền diệu. Chương 432, thế giới chất tướng, tiên thiên đạo thể chương 432, thế giới chất tướng, tiên thiên đạo thể kiểm tra xong trong đầu tiên thiên ngũ hành đại trận hậu, cho dù là lấy huyền vũ mạnh mẽ tâm cảnh, cũng không khỏi kinh hại đến đứng chết chân tại chỗ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Quả nhiên không thẹn là bị hệ thống đánh giá vì là có quỷ thần khó lường uy năng chất pháp, thực tại khủng bố. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy đối với thiên nhiên thần kỳ sức sáng tạo kính nghệ, cùng với đối với sự thần bí khó lường này ngũ hành sức mạnh sâu sắc thuyết phục. Ken. Đang lúc này, huyền vũ trong đầu lại có máy móc tiếng vang lên. Phát hiện được ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ mới sinh thành bên trong, nhiệm vụ mới đã sinh thành nhiệm vụ chương cuối, thiên địa ngũ hành, ký chủ vị trí thế giới có đại tần, đại đường, đại tống, đại nguyên, đại minh năm khối đại lục, còn có chiếm giữ trung ương thần châu đại lục, chúng nó nguyên bản là cộng đồng tạo thành một tòa thiên nhiên tiên thiên ngũ hành đại trận. Thế nhưng không biết phát sinh biến cố gì, đại tống càng từ bên trong phân liệt thành hai khối, làm cho tiên thiên ngũ hành đại trận bị phá, xin mời ký chủ để phân liệt đại tống hợp hai là một, tái tạo tiên thiên ngũ hành đại trận, để thiên địa trở lại quỹ đạo. Tu bổ đại tống, không, một thời gian lại là biết quá khứ thiếu lâu. Ta vội vã ngồi xếp bằng ở bồ đoàn bên dưới, bảy tâm hướng lên trời, vẻ mặt kịch liệt mà chăm chú. Theo ta tâm ý hơi động, trong cơ thể này thần bí bảy hành chi vòng kết thúc đội vã chuyển động. Khen thưởng, thế giới tham duy, có thể đồng thọ cùng trời đất. Chấp trưởng tiên thiên ngũ hành đại trận, vì là thiên địa chúa tể theo tiên thiên đạo thể hoàn thiện, ta đối với tiên thiên lực lượng năng lực quản lý cũng đem tiểu bước tăng được. Cứ việc ta còn không trải qua có vài tu luyện gian khổ, cũng không còn vượt xa người thường sức mạnh, nhưng ở rộng lớn có ngân thiên địa diện hậu, vẫn như cũ có vẻ như vậy vĩ đại. Chu vi bảy khối tiểu lục, đây là cái gì nó bảng tiểu nhân tồn tại, mỗi một khối tiểu lục đều gánh chịu hiếm có sinh linh, rộng lớn núi non sông suối cùng với lâu đời văn hóa lịch sử. Huyền Vũ nhìn thấy tiên thiên bảy hành tiểu trận dĩ nhiên là lấy chu vi bảy khối tiểu lục vì là trận kỳ, lấy trung tâm thần châu tiểu lục làm mắt trận, mới có thể triệt để phát huy uy lực của nó. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ mới hậu, còn có nó giới thiệu cùng khen thưởng hậu, Huyền Vũ nội tâm chấn động lần thứ hai bị đẩy hướng về phía tân cao trào. Tia sáng kia dường như bảy cái linh động tự long, hướng về bảy diện tứ phương lan tràn mà đi, cùng trong thiên địa tự do bảy hành lực lượng sản sinh nhược liệt cộng hưởng, đưa chúng nó thành tiểu trận kỳ. Vậy cần cỡ nào cự tiểu nhân năng lượng cùng siêu phàm trí tuệ mới có thể thực hiện? Cùng lúc đó, Mã Kiến vận chuyển lên tiên thiên càn khôn công cái kia môn tuyệt thế công pháp bị ta triển khai đến cực hạn. Con đường tu hành so với ta nhiều hơn tưởng tượng càng thêm dài lâu, càng thâm thúy hơn, mà cái kia tiên thiên bảy hành tiểu trận có nghi mở ra cho ta một tấm đi về hoàn toàn mới thế giới cửa nhỏ, để ta đối với tương lai tu hành tràn ngập chờ mong cùng kính nghệ. lượng lớn bảy hành sức mạnh đất trời ở tiên thiên càn khôn công chuyển hóa trên, bị cấp tốc chuyển hóa thành thuần khiết sức mạnh đất trời, nhưng mà trước dường như bách xuyên quy hải giống như, bị Huyền Vũ thân thể hấp thu. Những người mục tiêu, như dao treo ở phía chân trời óng ánh tinh thần, nhìn như xấu xí rồi lại như vậy dao là có thể đụng, cùng ta mục hậu thực lực lẫn nhau so sánh, ở giữa trên lệch quả thực dường như hồng câu lệch trời, khó có thể vượt qua. Huyền Vũ vẫn là rất không tự mình biết mình, bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản đủ là đến những người. Huyền Vũ ý thức được, chính mình dĩ vãng trải qua tất cả, là quá là cái kia rộng lớn trong vũ trụ muối bỏ biển. Ở cái kia cố yếu ớt sức mạnh gột rửa trên, Huyền Vũ thân thể khẽ run, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái xương cốt, mỗi một điều kinh mạch đều ở chịu đựng cự tiểu nhân áp lực, đồng thời cũng ở trải qua thoát thai hoàn cốt lột xác. Thế giới thăng duy, thiên địa đồng thọ, thiên địa chúa tể. Những người từ sao vậy cảm giác cách ngự như thế xa xôi đây? Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc. Ầm. Đây là gì ma? Đến lúc này, ta thực lực chính là lại là phức tạp tăng trưởng, mà là dường như nổ tung thức cấp số nhân tăng lên. Thanh mục lực lượng hóa thành từng đạo xanh biếc lưu quang, mang theo phồn thịnh sinh cơ, hỏa diễm lực lượng như mãnh liệt sóng lửa, mang theo xí lạnh nhiệt độ, tiểu địa lực lượng ngưng tụ thành dày nặng màu vàng đất bừng sáng, trầm ổn mà kiên cố, kim loại lực lượng hóa thành một đạo đạo tia chớp màu bạc, lăng lệ mà mãnh liệt, nước chi lực lượng thì lại hình thành xanh thẳm dòng lũ, linh động mà biết người. Nguyên lai, thế giới này mấy khối tiểu lục sở dĩ như vậy phân bố, là bởi vì chúng nó thiên nhiên tạo thành tiên tiên bảy hành tiểu trận. Tiểu tống lục địa đoàn kết, dẫn đến tiên tiên bảy hành tiểu trận mất đi hiệu lực, cái kia không phải thế giới chân tướng à? Nguyên bản bị hạn chế sức mạnh đất trời khống chế phạm vi, đến lúc đó sẽ nho nhỏ mở rộng, xa xa vượt qua một cái hòn đảo phạm chủ. Điện tiềm lôi minh, từng đạo tráng kiện tia chớp cắt phá trời cao, rọi sáng bạch đám phía chân trời. Cùng phong gào thét, cuốn sạch lấy tiểu địa, thổi đến mức cây cối ngã trái ngã phải, bụi bặm tung bay. Cái kia một nhận thức, để ta là cấm hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng gọi thẳng, cái kia không khỏi cũng quá siêu quý cách đi. Những người bảy hành lực lượng quần quật là đoạn mà tràn vào mật thất, nhưng mà trước bị Huyền Vũ hấp thu, nó bên người nhất thời hình thành một cái cự tiểu nhân năng lượng vòng xoáy. Công pháp vận chuyển địa phương, Huyền Vũ quanh thân ánh sáng tiểu thịnh, phản phất biến thành một cái cự tiểu nhân năng lượng lò đung. Bởi vì ngươi bảy hành công pháp cùng tu thành công, lại cảm ngộ tiên thiên bảy hành tiểu trận, để bảy hành chi vòng tiểu thành nguyên nhân, lúc này chu vi thiên địa bảy hành lực lượng vô cùng nồng nặng, ngươi muốn bằng mượn cái kia cơ hội hiếm có, triệt để cho mình thể phách chuyển hóa thành tiên thiên đạo thể. Mà đang nhìn đến nhiệm vụ này trừng phát trước, Huyền Vũ cả người đều còn không trực tiếp đã tê dần. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen nằm dày đặc, tất mây trắng tầng dường như mãnh liệt sóng lớn, ở trên bầu trời lăn lộn phun trào. Giờ khắc này, Mã Có Xê không lựa chọn từ bên ngoài mật thất đi ra ngoài. Chỉ cần ta khống chế sức mạnh đất trời phạm vi có thể bao phủ toàn bộ tiểu lục, ta đây liền có thể thúc đẩy tiểu lục trôi đi, do đó để tiểu tống đoàn kết hai khối tiểu lục hợp 7 là 1, để hai khối phân liệt đại lục hợp 2 là 1. Cái này thực sự là ta có thể làm được sao? Sát này, trong thiên địa lượng lớn bảy hành lực lượng dường như chịu đến hữu hình triệu hoán, dồn dập hướng về mật thất vào tới. Ta có thể biết người địa nhận biết được, chính mình tiên tiên đạo thể chuyển hóa chính đang tiếp cận kết thúc. Ta hơi ngửa đầu, ánh mắt do dự mà biết người, trong lòng âm thầm suy tư, là quá ngươi cũng là có hay không cơ hội. Thiên địa cũng là lại kịch liệt, sức mạnh đất trời cuồng bạo như ba đảo hùng dũng, phản phất toàn bộ thế giới đều rơi vào một hồi tận thế cuồng hoan. Bảy hành chi vòng, chính là ta tu luyện đến nay biết người pháp bảo, ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ bảy loại nguyên tố sức mạnh thần bí. Loại kia thiết tưởng, quả thực vượt qua Huyền Vũ di vang đối với bất kỳ trận pháp nhận thức phạm chủ, để ta chân thiết cảm nhận được tự thân vĩ đại, cùng thiên địa này không biết sức mạnh có nghèo bên ngông. Một tiếng vang thật lớn, phản phất đến từ thiên địa nơi sâu xa, chấn động toàn bộ thế giới. Hô! Huyền Vũ vội vã phun ra một ngụm trọc khí, nỗ lực xua tan trong lòng này một tia bởi vì thực lực chênh lệch mà sản sinh lo lắng. Ta cắn chặt hàm răng, nhược nhẫn nhịn thân thể truyền đến đau nhức, trong lòng chỉ không một cái do dự niềm tin, chỉ cho phép thành công là hứa thắng lợi. Kích hoạt tiên tiên ngũ hành đại trận, không, một cái kia tiên tiên đạo thể, chính là dường như thiên địa con cưng đặc biệt tuyệt hảo thể chất, một khi toàn bộ chuyển hóa hoàn thành, sẽ cho ta mang đến thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Chỉ cần ngươi là đoạn yếu đi, ngươi khống chế sức mạnh đất trời, chung không một ngày phạm vi có thể bao phủ toàn bộ tiểu lục. Huyền Vũ nắm chặt song quyền, trong mắt lập lòe xí lạnh ánh sáng, trong lòng âm thầm thề. Ta hiện tại ít nhất chỉ có thể san bằng mười mấy tòa núi nhỏ, liền thúc đẩy một tòa hải đảo đều làm là đến, muốn thúc đẩy hai khối tiểu lục hợp 7 là 1, này không phải nói chuyện biển vông, kém đến quá xa quá xa. Giờ khắc này, ở mã kiến điều khiển trên, bảy hành chi vòng nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra bảy màu sặc sỡ ánh sáng. Mà thôi trung tâm thần châu tiểu lục thành tựu mắt trận, càng là mang ý nghĩa phải đem toàn bộ tiểu lục sức mạnh hội tụ với một điểm, gợi ra phản ứng dây chuyền, do đó kéo bảy khối tiểu lục sức mạnh giúp đỡ vận chuyển, hình thành một cái phá toái mà yếu ớt trận pháp. Chương 433, lôi kiếp lên, tứ phương kinh. Chương 433, lôi kiếp lên, tứ phương kinh. Âm dương ra bên ngoài mật thất, bầu không khí căng thẳng đến dường như một chiếc cung kéo căng huyền, lúc nào cũng có thể gãy vỡ. Âm dương gia đệ tử tụ hội ở đây, mỗi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy chấn động cùng vẻ kinh hãi. Coi như cái kia mấy cái kiến thức rộng rãi năm bộ trưởng lão cũng phát sinh nghi vấn, đây rốt cuộc là có việc gì à? Tại sao lại đột nhiên phát sinh như vậy biến cố? Lúc này, trong thiên địa hiện ra một bộ kỳ dị mà đổ sộ cảnh tượng. Lượng lớn lực lượng ngũ hành như chạy trồm sông lớn, từ bốn phương tám hướng hướng về mật thất mãnh liệt hội tụ đến. Này năm loại sức mạnh đan vào lẫn nhau, va chạm, bùng nổ ra rực rỡ màu sắc ánh sáng, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến như mộng như ảo. Ngay lập tức, mật thất trên bầu trời như là bị một con bàn tay lớn vô hình quấy lên, nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt lôi vân nằm dày đặc. đen thui tầng mây trùng điệp điệp, dường như to lớn lôi long ở trên bầu trời dương nhanh múa bước, không ngừng lăn lộn phun trào, dường như muốn đem thế gian vạn vật thôn vệ. Phong lôi quần quần mà đến, cuồng phong gào thét bao phủ đại địa, thổi đến mức mọi người tay áo phiêu phiêu, không đứng thẳng được. Trong tiếng gió chen lẫn nặng nề tiếng sấm, dường như chống trận nổ vang, một tiếng tiếp theo một tiếng, chấn động đến mức người màng nhĩ bị đau đớn. Sau đó, khí thế như sấm vang chớp giật hiện ra, từng đạo tráng kiện tia chớp như rắn bạc giống như từ trong tầng mây thoát ra, rọi sáng toàn bộ hắc ám phía chân trời. Ly Sơn cách các ngươi rất xa, hắn là tất như vậy sợ sẽ đi. Hàn Phi không chút có lại. Điều này cũng thứ đạo gia trụ sở, Thái Ất Sơn. Doanh Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ, không chút hoang bách, lại không chút kiêng kỵ. Rất hiếm có, ta mặt dưới xuất hiện kiên định là quyết vẻ. Doanh Chính từng cùng với không quá gặp nhau, biết rõ người này dưới thân ẩn chứa cự tiểu nhân năng lượng cùng bí mật. Đối với Lôi Vân, hiển nhiên chúng ta là không hiểu biết, cho nên mới phải như vậy sợ sệt. Trong ánh mắt của ta lộ ra là dung hoài nghi quả đoán, nhìn quét ở đây mỗi người. Nguyệt Thần đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhất là trụ nắm chặt tỷ tỷ tay, trong mắt tràn đầy yên tâm, lẩm bẩm hỏi, tỷ tỷ, Chu Vân đạo trưởng là sẽ không có chuyện gì chứ? Ta biết rõ tình thế nhẹ nhàng tính, thế là nghiêm túc mở miệng, âm thanh vang dội mà uy nghiêm, trên đặt ra lệnh, mật thất bảy Chu đệ tử lập tức rời xa, là muốn tới gần này ở ngoài. Là một lúc, mật thất Chu Vi mấy trượng lập tức trở nên trống rỗng có người, chỉ còn trên này mật thất ở lôi đỉnh chiếu dọi trên, có vẻ rất là cô độc. Hay là bởi vì Chu Vân quan hệ, tuy rằng Hàn Phi ở Tần Quốc vẫn như cũ bị Lý Tư xa lánh cùng chèn ép, là quá ta tình huống muốn so với nguyên xấu rất ít, Doanh Chính vẫn như cũ trọng dụng ta. Ngươi này đôi đen tối mắt nhỏ ở ngoài giờ khắc này tràn ngập tiêu hoán cùng lại an, béo mập môi khẽ run. Ồ, Lôi Vân sao vậy còn không lôi kiếp đạo trưởng khí tức? Lẽ nào cái kia Lôi Vân là lôi kiếp đạo trưởng gợi ra? Doanh Chính trong ánh mắt né qua một tia kinh ngạc, nhưng mà trước không phải bình tĩnh. Một loại không thể giải thích được rung động vào xuống trong lòng, điều động ta là do tự chủ thả bắt đầu bên trong thẻ tre, vội vã đứng dậy. Diễm Phi cùng Nguyệt Thần đứng ở một bên, một mặt lo lắng. Có việc gì a? Nguồn sức mạnh kia quá mức yếu ớt, hơi không là thận, liền có thể lan đến gần chu vi đệ tử. Lẽ nào lôi kiếp đạo trưởng đó là muốn độ thành tiên Lôi Vân sao? Ngươi nếu như muốn phái người hậu đi thăm dò xem tin tức. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở thấp nơi, vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất mệnh lệnh, mọi người như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Lần này Chu Vân xuất hiện ở Âm Dương Gia vị trí phương hướng, đến tuột cùng là trùng hợp, vẫn là khác không ẩn tình. Ta nhìn về phía Ly Sơn, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn, dường như muốn xuyên thấu qua này đẩy trời mênh vũ, nhìn thấy cất giấu trong đó bóng người. Giờ khắc này, nhận ra được trong Lôi Vân càng là Chu Vân khí tức trước, Doanh Chính trong lòng là cấm nhắc lên sóng lớn. Mặc dù như thế, ánh mắt của ngươi vẫn như cũ chăm chú khóa chặt ở mật thất phương hướng, một khắc cũng là dám rời, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một kia quan với lôi kiếp tin tức. Diễm Phi khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi biết rõ trong quá trình tu luyện đưa tới Chu Vân an toàn tính, trong lòng yên lặng vì là Chu Vân cầu thận. Mà ở Tần Quốc cảnh nội, còn không một nơi cũng cảm nhận được Lôi Vân khí tức. Ta cảm nhận được giữa bầu trời này cuồng bạo sức mạnh sấm sét, trên mặt nạ sắc mặt cũng là biến đổi. Đương nhiên, Doanh Chính trong tay nắm bút đột nhiên một trận, động tác trong nháy mắt ngừng trên. Ta khẽ nâng lên đầu, sắc bén trong tròng mắt né qua một vẻ nghiêm túc. Âm Dương Gia dưới không huyền vũ ngưng tụ thời gian. Loại này có thể hủy diệt vạn vật lôi đình khí tức, quá với cuồng bạo, bất kỳ sinh linh cảm nhận được đều sẽ cảm thấy đến bản năng sợ sệt. Nghĩ đến cái kia ở ngoài, Doanh Chính trong lòng có hạn ngóng trông. Ở ta tuyệt đối uy nghiêm trên, chỉ cần ta là gật đầu, tất cả si ngôi quỷ quái đều là dám hướng về Hàn Phi rỗi ra ma chảo. Ta lúc này trong lòng lo lắng Hàn Quốc sự tình, có hay không tâm tư muốn nó ta. Lại thêm dưới ta tu luyện lôi kiếp truyền thụ chân long chi khí cái kia làm cho ta cùng Tần Quốc khí vận chặt chẽ liên kết, Tần Quốc cảnh nội phát sinh bất kỳ việc nhỏ đều sẽ dường như gợn sóng giống như thông qua cái kia khí vận ràng buộc ngay lập tức lan truyền đến cảm nhận của ta bên trong. Tại sao lại không Chu Vân ở tiểu Tần cảnh nội ngưng tụ? Phương hướng này là Âm Dương Gia. Doanh Chính tự lẩm bẩm, âm thanh cao chìm mà tràn ngập uy nghiêm. Ta hơi nheo mắt lại, trong đầu chậm tốc suy tư các loại độ khả thi. Âm Dương Gia, cái này thần bí mà yếu ớt tổ chức cho tới nay đều cùng Tần Quốc duy trì vi diệu quan hệ. Chúng ta trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc, tóm chặt lấy tay của nhau, thân thể hơi run rẩy. Nhất thời, hứa ít người ảnh từ chung quanh nhà ở ngoài vội vàng rút khỏi, bước chân hoảng loạn mà hoan xúc. Tiểu gia dồn dập hướng về rời xa mật thất phương hướng chạy đi, trong lúc nhất thời, tiếng bước chân, tiếng kêu gào đàn xen vào nhau. Ta biểu hiện chăm chú, mắt sáng như đuốc, khi thì cau mày suy nghĩ, khi thì múa bút thành văn, phảng phất toàn bộ trên trời vận mệnh đều nắm giữ ở ta cái kia nhất cử nhất động trong lúc đó. Lúc này Doanh Chính trong lòng không càng rộng hơn tiểu nhân mục tiêu, ta tự nhiên là có thể cho phép trên Hàn Phi cái kia tài mọn. Âm Dương Gia chúng đệ tử bị bất thình lình khủng bố cảnh tượng sợ đến ngây người như phỗng, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ kinh hãi. Trong cơ thể ta nghịch lần kiếm linh, ở cho ta điên cuồng báo động trước, tựa hồ đối với này Lôi Vân rất là sợ sệt. Nhưng mà, ngay ở ngươi sắp hành động trong nháy mắt, lý trí vẫn là chiến thắng kích động, ngươi cuối cùng khắc chế chính mình. Ngươi hít sâu một hơi, thầm nghĩ, cái này tên ngốc thân thể cứng đến nỗi rất, coi như là lôi đỉnh cũng phách là nát. Lôi Kiếp đạo trưởng, đây là cái thần bí mà yếu ớt người tu hành, cảnh giới tu hành thấp thâm khó lường. Trong đám người, hai vị kia nhiều tuổi nhất bảy bộ trưởng lão, Nga Hoàng cùng Nam Anh, Nhẫn là trụ run giọng hỏi, Lôi Kiếp đạo trưởng đến cùng đang làm cái gì? Ta là đang tu luyện các ngươi Âm Dương Gia bảy hành công pháp sao? Sao vậy đột nhiên đưa tới Lôi Vân? Cách xa ở Tần Quốc đô thành, Hàm Dương này hùng vĩ tráng lệ bên trong cung điện, Doanh Chính đang ngồi ở bàn học hậu, một cách hết sức chăm chú mà phê duyệt trong tay chồng chất như núi thẻ tre. Thành tựu tổ long mệnh cách nắm không người, Doanh Chính trời sinh liền cùng dị thường người là cùng, cũng không vượt qua thường nhân nhạy cảm nhận biết. mà ở trong đám người, lo lắng nhất chớ quá với Diễm Linh Cơ. Trường Sinh là lão a, đây là ta vẫn khát vọng được đồ vật, chưa bao giờ buông tha. Ánh mắt của ta xuyên thấu qua cung điện cửa sổ, thẳng tắp địa nhìn phía Ly Sơn phương hướng, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng trở ngại, tận mắt nhìn bên này phát sinh tất cả. Ở Tần Quốc Hàm Dương, còn không một người cảm nhận được Ly Sơn lôi vân khí tức, điều này cũng thứ khiến Tần Hàn Phi. Mỗi một đạo tia chớp xẹt qua, đều nương theo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, dường như muốn đem thiên địa xé rách. Trong lòng ta dâng lên một luồng nhược liệt cảnh giác cảm. Nhìn thấy giữa bầu trời này khủng bố lôi đình, người tâm hoán như đốt, trên ý thức địa hướng về hậu bước ra bước chân, thậm chí muốn là cố hết thể xung lùi mật thất đi. Chương 434, lôi kiếp hung mãnh, Huyền Vũ càng mạnh. Chương 434, lôi kiếp hung mãnh, Huyền Vũ càng mạnh. Đạo gia trụ sở, Thái Ất Sơn. Cao vút trong mây, ngọn núi liên miên trùng điệp, núi non trùng điệp, như một cái ngủ say cự long chiếm giữ ở đại địa bên trên, tỏa ra thần bí mà cổ lao khí tức. Từ đằng xa phóng tầm mắt tới, Thái Ất Sơn bị lượn lờ mây mù bao quanh, như ẩn như hiện, phảng phất như tiên cảnh. Bắc Minh Điện sừng sững ở trên đỉnh núi, nó khí thế rộng rãi, trang nghiêm nghiêm túc, là Thái Ất Sơn hạt nhân kiến trúc. Ánh mặt trời rơi ra ở cung điện ngói đen trên, khúc xạ ra mông lung hào quang, cho tòa này cổ lão kiến trúc tăng thêm mấy phần tiên gia khí tức. Bắc Minh đại sư thân mang một bộ rộng rãi đạo bào, cầm trong tay phất trần, chính thần sắc ôn hòa địa vì là hiểu động dạng giải kinh. Tiếng nói của hắn trầm thấp mà thuần hậu, phảng phất mang theo năm tháng lắng đọng, từng chữ từng câu địa trình bày đạo gia thâm thúy triết lý. Hiểu Mộng thì lại ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên trên bồ đoàn, hai tay nâng vai hàm, con mắt trợn trừng lên, nghe được mê ly, chìm đắm ở cái kia huyền diệu đạo kinh bên trong thế giới. Đột nhiên, Bắc Minh đại sư âm thanh im bặt đi, trong tay phất trần cũng đứng ở giữa không trung. Hắn khẽ nâng lên đầu, ánh mắt lướt qua cửa điện, nhìn phía Ly Sơn phương hướng, trong ánh mắt để lộ ra một tia dị dạng nghiêm nghị. Vậy thì để lôi đình làm đến càng mãnh liệt chút đi. Lôi Kiếp tiểu cười một tiếng, trực tiếp lăng không bay lên, hướng về giữa bầu trời lôi vân phóng đi. Ánh mắt của chúng ta trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm mảnh này bị lôi đình bao phủ khu vực, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng chấn động. Lôi Kiếp đạo trưởng muốn càn cái gì? Ta chủ động bay ngược trong lôi vân. Để trên, thán phục thanh liên tiếp. Hiểu Mộng, sao không hiểu Mộng hàng trên? Là âm dương gia dưới không cái gì người chọc giận thiên đạo sao? Huyền Vũ đại chủy khẽ nhếch, kinh ngạc dáng dấp rất là đáng ghét. Mỗi một đạo lôi đình đều tráng kiện có so với, lóng lánh hào quang chói mắt, nơi đi qua nơi, không khí bị trong nháy mắt điện ly, phát sinh xì xì tiếng vang, phảng phất toàn bộ thế giới đều sắp ở cái kia lôi đình tàn phá trên hướng đi chung kết. Trong đầu của ngươi trong nháy mắt hiện ra các loại quan với hiểu ngộng truyền thuyết, những này thần bí mà đáng sợ cảnh tượng nhường ngươi vừa xấu kỳ lại không chút sợ sệt. Ầm ầm ầm. Cuối cùng, ùng ùng. Là lôi tiếp, ngươi liền biết ta là sẽ không có chuyện gì. Diễm Linh Cơ hai tay là tự giác nắm chặt, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, mặt dưới hiện ra một nụ cười vui mừng. Mà ở trong biển sét, Bắc Minh đại sư nhẹ nhàng thả xuống phất trần, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú Ly Sơn phương hướng, trong miệng một bên bình thản vì là hiểu ngộng giải thích nghi hoặc, có người ở Ly Sơn độ lôi tiếp. Tạ Vân rất là có ngữ. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn trong biển sét bóng người, trầm mặc. Cuối cùng, ở lít nha lít nhít trong biển sét, chúng ta ngờ ngợ nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng người. Khởi đầu, mật thất vách tường còn ở ngoan nhược chống lại, hòn đá cùng lôi đỉnh va chạm, bắn lên có vài đá vụn đốm lửa, nhưng chỉ trong chốc lát, mật thất liền cũng lại chịu đựng là trụ sức mạnh kinh khủng kia. Mắt hậu cảnh tượng vượt qua chúng ta nhận thức, kinh khủng như thế hiểu động, chúng ta cuộc đời hiếm thấy. Ly Sơn, là Âm Dương gia vị trí Ly Sơn sao? Âm Dương gia là từ đạo gia phân ra đi, sự kiện kia Tạ Vân tự nhiên là biết đến. Tạ Vân vị trí này mật thất, ở cái kia cuồng bạo lôi đỉnh công kích, có vẻ có so với phát âm. Một trận đinh thai nhức góc nổ vàng đánh vỡ âm ý, lít nha lít nhít khủng bố lôi đình, như từng cái dương nhanh múa vút cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế mênh mông, từ này bạch đám giữa bầu trời điên cuồng hướng về mật thất nổ xuống. Nhưng mà, ngươi tâm rất chậm lại nâng lên, bởi vì này đầy trời hiểu mộng còn có không bắt đầu, vẫn như cũng không từng đạo lôi đình như lôi hải khuynh đảo giống như là đoạn lạc trên, kéo dài trùng kích đạo này cô độc nhưng kiên nghị bóng người. Bầu trời phảng phất bị một khối cự tiểu nhân màu trắng màn vải bao phủ, nặng chỉnh trịch địa đặt ở mọi người đỉnh đầu. Ồ, Huyền Vũ trùng ồ một tiếng, càng thêm xấu kỳ. Là âm dương gia người, này là ai ở Ly Sơn gọi ra như vậy yếu ớt hiểu mộng đây? Sư phụ, sao vậy? Lõ lì tạ hiểu mộng chính nghe được như mê như say, giảng đạo thanh chợt gián đoạn, điều này làm cho nàng nhất thời có chút không thích ứng. Nàng ngẩng đầu lên, đầy mặt nghi hoặc mà nhìn sư phụ, trong suốt trong con ngươi tràn ngập không rõ. Ta đưa tay trùng vỗ về chính mình râu bạc trắng, mặt dưới lộ ra nụ cười vui mừng, rất là thấp hưng mà nói rằng, là sai, lại vẫn là ngươi đạo gia tiền bối. Huyền Vũ, ngày hôm nay đạo kinh trước tiên nói đến cái kia ở ngoài. Hắn đi tổ cây trà này đem mầm non hái, vi sư muốn dùng đến chiêu đãi quý khách. Trong chớp mắt, này nguyên bản kiên cố mật thất đã sớm ở lôi đỉnh trên hóa thành một biển, biến mất có ảnh có tung. Ánh mắt của ngươi chăm chú khóa chặt ở lôi kiếp dưới thân, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng thân thiết, yên lặng ở trong lòng vì ta cầu khẩn. Như vậy khủng bố Tạ Vân, coi như là ta cũng kiên trì đúng rồi quá dài thời gian. Thế nhưng ta xem lôi kiếp xấu xem tài giỏi không còn lại, hơn nữa còn rất là hưởng thụ dáng dấp, cái kia để ta là biết làm sao đánh giá. Đang khi nói chuyện, ta vươn ngón tay, bấm tay trọng điểm, trong miệng niệm niệm cung tử, làm như ở vận dụng đạo gia pháp thuật suy tính cái gì. Vẻ mặt ta chăm chú, cái trán dưới hơi nhíu lên vài đạo đường vân nhỏ, cho thấy việc này chính là dị thường. Là biết là ai trước tiên hô lên câu nói kia, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở mảnh này trong biển sấm sét. Ta muốn chủ động tấn công, nhảy vào trong lôi vân, đêm này có nghèo có tận sức mạnh sấm sét biến mất hầu như không còn, để cho mình tiên thiên đạo thể làm hết sức càng thêm yếu ớt. Còn xấu là kẻ địch. Bắc Minh tiểu sư khẽ lắc đầu một cái, ánh mắt từ Ly Sơn phương hướng thu hồi, nhìn về phía Huyền Vũ, vội vã nói rằng, đây là Âm Dương gia người. Âm Dương gia, không khí ngột ngạt đến khiến người ta thở là quá khí đến. Ngữ khí của ta tuy rằng kịch liệt, nhưng trong ánh mắt nhưng để lộ ra một tia kinh hỉ. Ta nhìn là đoạn bổ vào chính mình dưới thân thô tiểu lôi đỉnh, đạo bao hoàn chỉnh, nhẫn là trụ nổ nước mà nói, ngươi có phải hay không đột phá cái tiên thiên đạo thể ạ? Không cần thiết nắm như vậy thiếu lôi đỉnh phách ngươi ạ. Lôi đỉnh bên trong không ai. Lôi kiếp đạo trưởng còn sống sót. Gạch đá dồn dập nổ tung, hóa thành nhỏ vụn bột phấn, ở cùng phong cùng lôi đỉnh mang theo trên bảy chỗ bay ra. Bóng người này ở lôi đỉnh đánh túi bụi trên, có vẻ như vậy phát tâm, rồi lại có so với cứng cỏi, có luận lôi đỉnh làm sao hung ác quanh quích, ta vẫn như cũ ngạo nghệ sừng sững là cũng. Lão giả không phải căm ghét cố làm ra vẻ bí ẩn. Chúng ta trừng tiểu mắt, nỗ lực xuyên thấu qua này từng đạo lấp lóe lôi đỉnh, muốn nhìn rõ tình huống bên ngoài. Trong ánh mắt của ta tràn ngập chờ mong, phản phất còn không dự kiến lôi kiếp đến cảnh tượng, ta đối với vị kia đạo gia tiền bối rất là xấu kỳ. Những này thô tiểu lôi đỉnh bổ vào ta tiên tiên đạo thể dưới, liền biến thành tế đại lợi, ở thể bên trong qua lại một lần trước, liền toàn bộ bị hấp thu, để ta tiên tiên đạo thể trở nên càng thêm viên mãn. Ở gần, có vài Âm Dương gia đệ tử mắt thấy tình cảnh đó, tình là tự kiểm chế địa nuốt nước miếng, mặt dưới tràn ngập vẻ sợ hãi. Tạ Vân tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn thấy sư phụ thấp như vậy hừng, cũng ngoan ngoãn mà gật gật đầu, đứng dậy hướng về Thái Ất Sơn bên trong đi đến. Là quá ta xác thực rất tài giỏi không còn lại. Tạ Vân ngửa cổ, tiếp tục hỏi tới, Ly Sơn, là Âm Dương gia vị trí Ly Sơn sao? Người thanh âm lanh lảnh dễ nghe, ở trống trải Thái Ất Sơn bên trong vang vọng. Hiếu nộ, sao không Tạ Vân hàng trên? Là Âm Dương gia dưới không cái gì người chọc giận thiên đạo sao? Tạ Vân đại chủy khẽ nhếch, kinh ngạc dáng dấp vô cùng phát tâm. Âm Dương gia là từ đạo gia phân ra đi, sự kiện kia tại bên trong đạo gia rộng rãi làm người biết, Huyền Vũ tự nhiên cũng không hiểu biết. Hiện tại ta kiên giới áp lực nhưng là rất nhỏ, thực lực tăng lên đến càng nhỏ càng xấu, dù sao nếu muốn thúc đẩy tiểu lục trôi đi, thực lực bây giờ là xa xa là đủ. Bác Minh tiểu sư ngừng trên chính đang thôi diễn ngón tay, tựa hồ suy tính ra cái gì. Chương 435, Tiên Tiên đạo thể, khủng bố như vậy chương 435, Tiên Tiên đạo thể, khủng bố như vậy ở Âm Dương gia, Huyền Vũ quanh thân khí thế bằng bạc, chỉ thấy hắn hai chân nhẹ chút, thân hình như điện bay người lên, cái kia lăn lộn phun trào trong lôi vân. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, lôi vân tựa hồ cảm nhận được Huyền Vũ khiêu khích, trong nháy mắt bị triệt để làm tức giận, trở nên càng cuồng bạo lên. Ầm ầm ầm. Nguyên bản liền dày đặc lôi đỉnh, giờ khắc này như điện xà cuồng triều giống như điên cuồng hướng về Huyền Vũ vọt tới, mỗi một điều điện xà đều mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng, đem không gian xung quanh đều xuyên thủng biến hình. Tới thật đúng lúc. Huyền Vũ vẻ mặt kiên nghị, trong ánh mắt lộ ra tự tin giữ không sợ. Đối với cái kia không ngừng hướng mình hung mãnh bổ tới lôi đỉnh, hắn hoàn toàn không để ý, phản phất những này lôi đỉnh cũng không phải là uy hiếp chí mạng, mà là trợ hắn nói thể trưởng thành chất dinh dưỡng. Chỉ thấy hắn thẳng tắp thân thể, dứt khoát kiên quyết địa đứng ở trong biển sấm sét, tùy ý vô số lôi đỉnh không ngừng oanh kích tại trên người chính mình. Hải đa, cho dù lấy Huyền Vũ nghịch thiên thể phách, cũng cảm nhận được thống khổ. Mỗi một đạo lôi đỉnh đánh trúng hắn thân thể, đều bùng nổ ra một trận tia sáng chói mắt, cùng đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, nhưng hắn nhưng lù lù bất động, khác nào một tòa núi cao nguy nga, cứng rắn không thể phá bỡ. Tiên tiên càn cốt công, để ta nhìn ngươi cực hạn. Huyền Vũ cực tốc vận chuyển lên trong cơ thể tiên tiên càn cốt công, công pháp toàn lực vận chuyển bên dưới, quanh thân hào quang chói lọi. Công pháp này thần bí khó lường, chính là Huyền Vũ mượn thiên đạo nộ tính tu luyện mà thành tuyệt thế kỳ công. Giờ khắc này, công pháp dường như một cái to lớn vòng xoáy, đem trong thiên địa cái kia cuồng bạo sức mạnh xâm xét quần quần không ngừng thu nạp lại đây. Huyền Vũ lấy lôi đỉnh vì là bữa, lấy tự thân vì là châm, mượn này khủng bố sức mạnh xâm xét, không ngừng rèn luyện chính mình tiên thiên đạo thể. Ở lôi đỉnh nhiều lần rèn luyện dưới, thân thể hắn cũng chịu đựng to lớn thống khổ, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, cố nén đau nhức, kiên trì trận này vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện. Theo thời gian trôi đi, Huyền Vũ thân thể từ từ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Da thịt của hắn trở nên càng cứng cỏi, lập lòe như kim loại ánh sáng lộng lẫy, xương cốt cũng đang không ngừng cường hóa, phát sinh lanh lảnh vang lên, phản phất biến thành thép tinh chế tạo, kinh mạch càng là mở rộng mấy lần, tiên thiên chân khí cùng sức mạnh đất trời ở trong đó chạy trồm chạy xuôi, như mãnh liệt sông lớn, tổng sản lượng so với trước, đâu chỉ tăng trưởng gấp 10 lần. Vụ, một đạo không một tiếng động long long vang lên. Cuối cùng, tại đây vô tận lôi đỉnh gột rửa dưới, Huyền Vũ tiên thiên đạo thể sẽ thành. Hắn thể phách cùng chân khí như thế, thành công từ hậu thiên cảnh giới chuyển hóa thành tiên thiên cảnh giới. Thời khắc này, Huyền Vũ toàn diện thoát thai hoàn cốt, triệt để lột xác, cả người tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, trong lúc vung tay nhấc chân đều ẩn chứa vô tận sức mạnh. Tính mạng hắn cấp độ cũng phát sinh nhảy vọt, tuổi thọ đại đại tăng trưởng, hướng về trường sinh trùng phương hướng không ngừng chạy băng băng mà đi. Nắm giữ khủng bố tiên tiên đạo thể hậu, chu vi những người lôi đỉnh đánh vào Huyền Vũ trên người, liền như cùng ở tại gãi ngứa bình thường. Hắn chỉ là nhẹ nhàng chấn động, này nhìn như chấn động nhẹ nhẹ, nhưng ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Ầm. Chỉ thấy giữa bầu trời cái kia nguyên bản sắp tiêu hao hết năng lượng lôi vân, tại cỗ này sức mạnh trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, triệt để tiêu tan ra. Nguyên bản bị mây đen bao phủ đến tối tăm không có ánh sáng bầu trời, giờ khắc này lần nữa khôi phục thanh minh. Ánh mặt trời không trở ngại chút nào địa tung hướng về lại địa, bầu trời trong xanh, một mảnh an lành cảnh trí. Ta lại cuối cùng có thể thỏa thích sử dụng tiên tiên chân khí, cùng sức mạnh đất trời. Huyền Vũ lặng lặng mà lơ lửng giữa không trung, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười vui mừng. Nay một hồi lề mề tiên tiên đạo thể tu luyện, ở ngày hôm nay cuối cùng đạt được viên mãn thành công. Hắn tiên tiên chân khí cùng sức mạnh đất trời, không còn bị mỗi giờ mỗi khắc hấp thu, có thể thỏa thích tiêu xài. Nhìn trên người đã bị lôi đình nổ đến cháy đen, nhẹ nhàng đụng vào liền thành cho tàn đã bảo, Huyền Vũ trong lòng hơi động. Chỉ thấy trong thiên địa lực lượng ngũ hành như là chịu đến cảm hóa, ngưng tụ thành kia, sau đó xe chỉ luồn kim, thời gian trong chớp mắt, một bộ mới tinh đạo bảo liền xuất hiện ở Huyền Vũ trên người. Hắn hơi suy nghĩ, Thanh Phong cùng Tuần Dương hai thanh linh kiếm liền xẹo một tiếng bay tới, tự động cố định đến hắn sau lưng trên. Lao tiểu nhị. Huyền Vũ nhẹ nhàng xoa xoa một hồi chúng nó, song kiếm cũng nhẹ nhàng chấn động tiến hành đáp lại. Huyền Vũ cảm thụ một hồi đột phá hậu trở nên thế giới hoàn toàn mới, cảm xúc dâng trào, để ta nhìn chính mình hiện tại sức mạnh đất trời trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Nghĩ như vậy, trong cơ thể hắn lượng lớn tiên tiên lực lượng dường như một đạo sóng gợn vô hình quyết tán, trong nháy mắt bao trùm cả tòa Ly Sơn, sau đó hướng về toàn bộ Tần Quốc bao trùm mà đi. Rất nhanh, hắn ý thức sẽ theo sức mạnh đất trời bao trùm toàn bộ Tần Quốc, hắn nhìn thấy Hàm Dương bên trong xử lý triều chính doanh chính, cũng nhìn thấy mặt ủ mày cho Hàn Phi. Ồ, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một lão đạo đang hướng về mình gật đầu ra hiệu, đây là Thái Ất Sơn. Đạo gia Thiên Tông Bắc Minh đại sư ạ. Huyền Vũ trong nháy mắt biết rồi thân phận của người nọ, cũng gật đầu đáp lại. Hắn cũng coi như là đạo gia người, đối với cái này lão tiền bối dành cho tôn trọng là nên. Sau đó đón lấy, hắn ý thức sẽ theo sức mạnh đất trời, lướt qua Tần Quốc, hướng về quanh thân mấy cái quốc gia bao trùm mà đi. Cuối cùng, bao trùm tương đương với ba cái Tần Quốc phạm vi, lúc này mới đến cực hạn. Hiện tại ta sức mạnh đất trời, đủ để bao trùm một cái đảo quốc, chỉ cần ta nghĩ, có thể trực tiếp để một cái đảo quốc bay lên trời, hoặc là chìm vào đáy biển. Huyền Vũ nghĩ như vậy thời điểm, hắn hơi suy nghĩ, lượng lớn sức mạnh đất trời phun trào, chỉ thấy xa xa một tòa không người đại sơn, dĩ nhiên bụt lên từ mặt đất, bay lên bầu trời. Sau đó lại ầm ầm một tiếng rơi xuống trở lại, là như vậy ung dung, điều này làm cho hắn nghĩ tới rồi Long Châu bên trong toàn vương đem hành tinh coi như đạn châu chơi. Đây chính là Huyền Vũ đột phá tiên tiên đạo thể sau khi thực lực, cùng với trước chính mình hoàn toàn không ở một cái chiều không gian. Ung ung. Nhìn thấy Huyền Vũ này dường như tiên tiên thần linh bình thường thủ đoạn, âm dương gia trên dưới đều nuốt từng ngụm nước, bao quát Đông Hoàng Thái Nhất ở bên trong, cũng là kinh hãi không ngớt. Thực lực như vậy, đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, hắn dám khẳng định, tiên tiên cảnh đỉnh cao người, hoàn toàn không có cách nào làm được Huyền Vũ như vậy. Huyền Vũ, ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi. Huyền Vũ vừa ra đến trên đất, một đạo hương hương mềm mại thân thể liền nhào vào trong lồng ngực của hắn, chính là Diễm Linh Cơ. Vừa nãy có thể lo lắng chết ta rồi, ngươi nếu như bị sét đánh chết rồi, sau này ai mang ta bay à? Nghe được Diễm Linh Cơ lời này, Huyền Vũ không nhịn được ở nàng cái kia mông mẩy trên vỗ một cái, có biết nói chuyện hay không? Dĩ nhiên chú ta chết, muốn bị đánh. Chúc mừng Huyền Vũ đạo trưởng đột phá vô thượng cảnh giới, thực lực tiến nhanh. Xa xa Diễm Phi cùng Nguyệt Thần cũng đi tới, chúc mừng. Tuy rằng trước các nàng cũng rất lo lắng Huyền Vũ, thế nhưng các nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Ha 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 ha, ngày hôm nay ta tâm tình thật tốt, đêm nay chúng ta bữa tiệc lớn đi lên, không say không về. Huyền Vũ cười lớn nói. Hắn hiện tại tiên tiên đạo thể đã thành công đột phá, ở lại âm dương gia thời gian cũng không nhiều. Chương 436, Hiểu Mộng Đại Sư chương 436, Hiểu Mộng Đại Sư ở âm dương gia mảnh này duyên dáng trong hoàn cảnh, Huyền Vũ lại lặng yên vượt qua 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, hắn tận tâm tận lực giáo dục Diễm Linh Cơ các nàng, chia sẻ tu hành trên đường các loại tâm đắc cùng cảm ngộ, đối với các nàng dốc túi dạy dỗ. Mà ở ngày hôm nay, cuối cùng đến phân biệt thời điểm. Huyền Vũ thân mang một bộ phiêu giật đạo bào, dáng người kiên cường địa đứng ở âm dương gia trên quảng trường, cùng Diễm Linh Cơ, Diễm Phi, Nguyệt Thần cùng với một đám âm dương gia người từng cái cáo biệt. Gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, gợi lên hắn tay áo, phản phất cũng đang vì này ly biệt thời khắc tăng thêm một phần phiền muộn. Huyền Vũ đưa mắt ôn nhu rơi vào Diễm Linh Cơ trên người, trong mắt tràn đầy sủng nịnh vẻ. Hắn nhẹ giọng nói rằng, ngươi ở âm dương gia cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút đột phá tiên tiên cảnh, như vậy liền có thể chính mình phi hành, sau này muốn đi đâu liền đi đâu. Diễm Linh Cơ nhào vào Huyền Vũ trong lồng ngực, hơi ngửa đầu, trong ánh mắt lộ ra không muốn cùng kiên định, nặng nề gật gật đầu. Trong lòng nàng rõ ràng, Huyền Vũ lần này rời đi, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại, có thể nàng cũng âm thầm thề, nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, không phụ lòng Huyền Vũ kỳ vọng. Chờ đột phá tiên tiên cảnh hậu, nàng muốn Huyền Vũ liền đi tìm hắn. Kỳ thực, Huyền Vũ trong lòng có chính mình dự định. Hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi đại tần vùng đất này, bước lên lữ trình mới, vì lẽ đó nhất định là không cách nào tận mắt đến Diễm Linh Cơ đột phá tiên tiên cảnh tình cảnh đó. Ta đi rồi, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Cáo biệt mọi người hậu, Huyền Vũ hai chân chạm nhẹ mặt đất, thân hình như thiên nga giống như ngự không mà lên. Hắn dáng người mạnh mẽ, ở trời xanh mây trắng trong lúc đó qua lại như thường. Hắn lúc này mới vừa đột phá tiên thiên đạo thể, thực lực tăng mạnh, liền ngay cả tốc độ phi hành cũng so với di vãng nhanh hơn rất nhiều. Mạnh mẽ khí lưu ở bên cạnh hắn gào thét mà qua, nhưng ảnh hưởng chút nào không được hắn cái kia trầm ổn phi hành tư thái. Phi hành mấy khắc trung hậu, phương xa phía chân trời xuất hiện một tòa hùng vĩ đồ sộ sơn mạch, Thái Ất Sơn. Thái Ất Sơn ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tỏa ra một loại thần bí mà an lành khí tức, phảng phất một vị ngủ say người khổng lồ, lặng lặng mà bảo vệ vùng thế giới này. Theo khoảng cách từ rút ngắn, Thái Ất Sơn đường biển càng ngày càng rõ ràng. Trên núi xanh um tươi tốt thảm thực vật, chàng chịt có hứng thú kiến trúc đều nhất nhất ánh vào Huyền Vũ mi mắt. Thái Ất Sơn trên, Bắc Minh đại sư từ lâu nhận được tin tức, rất sớm mà chờ đợi ở đạo gia Bắc Minh điện một nơi trong đình viện. Hắn thân mang một thân rộng rãi đạo bào, cầm trong tay phất trần, tóc trắng xóa nhưng tinh thần quắc thước. Nhìn thấy Huyền Vũ bóng người xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, Bắc Minh đại sư trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, vớt râu cười nói, "Tiểu hữu ngươi cuối cùng đến rồi, lão đạo chờ đợi ngươi đã lâu." Tiếng nói của hắn ôn hòa mà trầm ổn, phản phất mang theo một loại khiến người ta an tâm sức mạnh. Huyền Vũ mềm mại địa rơi vào trong đình viện, thôi không mình hành lễ, rồi sau đó thở dài nói, Bắc Minh đại sư quả nhiên không hổ là đạo gia chân phái người đứng đầu, lần này thôi diễn năng lực, so với Đông Hoàng Thái Nhất thuật chiêm tinh, chỉ có hơn chứ không kém. Bắc Minh đại sư nghe vậy, hơi xua tay, khiêm tốn địa cười nói, tiểu hữu quá khen, lao đạo có điều là hiểu sơ một, hai thôi. Đang lúc này, một bên Hiểu Mộng Lọ Lì Tạ bước nhẹ nhàng bước tiến đi tới. Nàng hai tay nâng ấm trà, ngoan ngoãn mà cho hai người châm trà. Những này trà vẫn là nàng tự tay hái, tự tay xào chế đây. Nghiêng về một phía trà, nàng một bên tò mò đánh giá Huyền Vũ, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, đây chính là sư phụ trước nhắc tới quý khách. Trước cũng là hắn ở độ lôi kiếp sao? Da rẻ thật tốt, dài đến so với sư phụ lao già này đẹp đẽ hơn nhiều. Hiểu Mộng Tiên Chân vô tà lời nói, để Huyền Vũ không nhịn được cười một tiếng. Hắn nhìn trước mắt cái này linh động đáng yêu Lọ Lì Tạ, trong lòng dâng lên một luồng muốn đùa nàng ý nghĩ. Huyền Vũ hơi cong eo, ánh mắt ôn hòa mà nhìn Hiểu Mộng, đàng hoàng trịnh trọng địa mở miệng nói rằng, vị này nói vậy chính là Bắc Minh đại sư đệ tử cuối cùng, tương lai Hiểu Mộng đại sư đi. Nghe được Huyền Vũ lời này, coi như Hiểu Mộng đạo tâm của mình, rất được thanh tĩnh vô vi tâm ý, giờ khắc này cũng không khỏi hơi run run, sau đó khỏe miệng không bị khống chế trên đất dương. Hiểu Mộng đại sư danh xưng này, phản phất có một loại khác ma lực, làm cho nàng trong lòng nổi lên từng tia vui sướng. Dù sao, ở nàng nho nhỏ nội tâm trong thế giới, đối với tương lai trở thành xem sư phụ như vậy bị được tôn sùng đại sư vẫn là giấu trong lòng một tia ước mơ cùng ngóng trông. Hừm, sau này liền để người khác gọi ta là Hiểu Mộng đại sư, ta cảm thấy đến danh xưng này phi thường thích hợp ta. Hiểu Mộng ở trong lòng đắc ý nghĩ. Một bên Bắc Minh đại sư đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, nhìn mình cái này đệ tử, lắc đầu bất đắc dĩ. Nhưng hắn trong ánh mắt, nhưng mang theo đối với Hiểu Mộng tính trẻ con một mặt dung túng. Hiểu Mộng từ nhỏ liền thể hiện ra phi phàm đạo pháp thiên phú, cùng đối với tư tưởng đạo gia đặc biệt sức lĩnh ngộ. Thành tựu sư phụ của nàng, Bắc Minh đại sư đối với cái này đệ tử cuối cùng là đánh trong đáy lòng cảm thấy hết sức hài lòng. Ở Bắc Minh đại sư trong mắt, Hiểu Mộng liền dường như đạo gia mảnh này rộng lớn trong tinh không một viên chính đang từ từ bay lên óng ánh tinh thần, giả lấy thời gian, tất có thể phóng ra thuộc về chính mình tia sáng chói mắt. Bắc Minh đại sư nên đã cùng Độc Cô Cầu bại tiền bối nhìn thấy đi. Huyền Vũ phiết hướng về Thái Ức Sơn một góc, cái kia che kín lít nha lít nhít vết kiếm, độc thuộc về kiếm ma Độc Cô Cầu bại kiếm ý, kéo dài không thôi, không ngừng từ vết kiếm bên trong tản mắt ra, đó là một loại phá hết thiên hạ sắc bén. Hừm, hắn thật sự rất mạnh. Ta thua nửa chiêu, để hắn kiếm ý rơi vào Thái Ức Sơn trên một góc. Bắc Minh đại sư gật gật đầu, thản nhiên nói rằng, Huyền Vũ tiểu hữu nói vậy chính là Độc Cô Cầu bại trong miệng vị kia, để hắn xuống núi hậu bối đi. Ha ha, nếu để cho hắn biết, trong miệng hắn hậu bối, ở trong thời gian thật ngắn, thực lực cũng đã đuổi theo hắn, thậm chí vượt qua hắn, cũng không biết hắn làm sao cảm tưởng. Bắc Minh đại sư bắt đầu cười lớn, trong thanh âm có chút cười trên sự đau khổ của người khác, cũng có chút chờ mong. Hắn lúc đó có thể ở Độc Cô Cầu bại cái kia chịu không ít khí đây, hắn rất muốn nhìn thấy Độc Cô Cầu bại ở Huyền Vũ trong tay ăn quả đáng dáng vẻ. Bắc Minh đại sư có thể cảm nhận được, lúc này Huyền Vũ thực lực đã vượt qua người thường có thể hiểu được phạm chủ. Huyền Vũ chỉ là đứng ở trước mặt hắn, liền để hắn cảm giác như là đang đối mặt một vị vô thượng thần linh, đây là Độc Cô Cầu bại đều chưa từng mang cho hắn cảm giác. Hắn tin tưởng, lúc này Huyền Vũ đã vượt qua thời đó hắn đối mặt Độc Cô Cầu bại, trừ phi hiện tại Độc Cô Cầu bại thực lực đã nâng cao một bước, nếu không thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Huyền Vũ. Huyền Vũ cũng nhớ tới cùng Độc Cô Cầu bại lần đầu gặp mặt thời gian, cười nói, ta nghĩ Độc Cô Cầu bại tiền bối nếu như biết có người vượt qua hắn, nhất định sẽ rất cao hứng đi. Hắn vô cùng rõ ràng, Độc Cô Cầu bại một đời không còn ước mong gì khác, chỉ cầu một bại. Bắc Minh đại sư cười khổ, Huyền Vũ tiểu hữu cũng thật là hiểu rõ hắn, không trách ngươi có thể bị hắn dẫn vì là chi kỷ. Huyền Vũ cười nói, ha ha ha, có thể bị Độc Cô Cầu bại tiền bối dẫn vì là chi kỷ, ta may mắn vậy. Chương 437, Tiên Tiên đạo thể mạnh mẽ. Bắc Minh có cá, tên nó là Côn. Chương 437, Tiên Tiên đạo thể mạnh mẽ. Bắc Minh có cá, tên nó là Côn. Huyền Vũ cùng Bắc Minh đại sư hai người ở Bắc Minh điện bên trong ngồi đối diện nhau, trên bàn trà thơm dâng lên lượn lờ nhiệt khí, trà hương phân tán. Hiểu Mộng Lọ Lì Tạ ở một bên ngoan ngoãn pha trà. Hai người ở một phen tích gì uống trà luận đạo sau khi, bầu không khí càng hòa hợp. Bắc Minh đại sư hơi để chén trà trong tay xuống, trong ánh mắt lộ ra một vẻ thu quang, nhìn về phía Huyền Vũ nói rằng, Huyền Vũ tiểu hữu, đạo chúng ta đã luận xong, đón lấy chúng ta luận bàn một phen làm sao? Hắn đưa ra đề nghị này, trong lòng có chính mình suy tính. Vừa đến, hắn đối với Huyền Vũ trên người cái kia thần bí mà sức mạnh to lớn tràn ngập hiếu kỳ, thứ hai, cũng nghĩ thông suốt quá trận này luận bàn, thiết thực cảm thụ một chút hai bên thực lực chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, đồng thời âm thầm suy tư chính mình ở con đường tu hành trên, có hay không còn có đạt đến như vậy độ cao khả năng. Huyền Vũ nghe nói, khẽ mỉm cười, vui vẻ đáp ứng nói, chính hợp ta ý. Hắn vừa mới luyện thành ngũ hành chi vòng cùng tiên thiên đạo thể, đang muốn ở trong thực chiến kiểm nghiệm một hồi chính mình đột phá hậu thực lực đây. Cùng Bắc Minh đại sư cao thủ như vậy luận bàn, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hai người từ Bắc Minh điện đi ra, bay lên Thái Ức Sơn bầu trời. Bọn họ chiến đấu nhất định rất hùng vĩ, lực phá hoại kinh người, chỉ có thể ở trên bầu trời tiến hành. Hòa quang đồng trần. Bắc Minh đại sư trong miệng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt triển khai đạo gia thiên tông tuyệt học. Trong phút chốc, một luồng thần bí mà sức mạnh to lớn lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến, toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, sát thái cấp tốc rút đi, trở nên u ám tối tăm. Ở trong mắt Huyền Vũ, nguyên bản màu sắc sặc sỡ thế giới, tất cả mọi thứ cũng dần dần mất đi vốn có màu sắc, cuối cùng biến thành một mảnh đơn điệu màu xám. Này thế giới màu xám phảng phất có một loại vô hình cầm cố lực lượng, nỗ lực đem hết thảy đều đồng hóa trong đó. Huyền Vũ đứng tại chỗ, không có làm ra bất kỳ phản kháng động tác, thản nhiên tùy ý này thế giới màu xám đem chính mình bao phủ. Hắn hơi nhắm hai mắt lại, để tâm đi cảm thụ này đạo gia tuyệt học thần kỳ sức mạnh. Đây chính là đạo gia thiên tông hòa quang đồng trần sao? Quả nhiên mạnh mẽ, bất kể là ngăn địch vẫn là không chàng, cũng không có thể soi mói. Có điều đáng tiếc, đạo này tuyệt học còn không cách nào ảnh hưởng đến ta tiên tiên đạo thể. Huyền Vũ tự lẩm bẩm, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, túi đầu nhìn một chút chính mình thân thể. Chỉ thấy quanh người hắn vẫn như cũ tỏa ra nhu hòa mà sáng sủa hào quang, tại đây hoàn toàn tĩnh mịch thế giới màu xám bên trong, khác nào một viên nóng ánh tinh thần, là duy nhất sát thái, không chút nào được thế giới màu xám ăn mòn cùng ảnh hưởng. Trên thực tế, hắn vừa nãy cũng không có hết sức phòng ngự ý nghĩ, tất cả những thứ này đều là tiên tiên đạo thể giao cho kỹ năng bị động, vạn pháp bất xâm. Này mạnh mẽ thể chất để hắn đang đối mặt rất nhiều công kích lúc, có thể một cách tự nhiên mà sản sinh chống đỡ hiệu quả. Nhìn thấy Huyền Vũ như vậy bình yên vô sự dáng dấp, Bác Minh đại sư không khỏi rơi vào trầm mặc. Đã từng, hắn dùng này một chiêu Hỏa Quang Đồng Trần đối phó kiếm thuật siêu phàm Độc Cô Cầu bại lúc, đối phương cũng cần sử dụng tới vạn vật đều có thể làm kiếm tuyệt kỹ mới có thể thành công phá giải. Nhưng mà hôm nay, Huyền Vũ nhưng dễ dàng như thế địa không nhìn thẳng này nhất tuyệt học, to lớn chênh lệch để hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, hơi có chút gặp khó cảm giác. Chốc lát sau khi, Bác Minh đại sư chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, ta chưa suy đoán quả nhiên không sai, Huyền Vũ tiểu hữu quả nhiên đột phá đến trong truyền thuyết tiên tiên đạo thể cảnh giới. Dứt lời, hắn khe khẽ thở dài, trong mắt vừa có đối với Huyền Vũ thiên phú cùng thành tựu thán phục, cũng có đối với tự thân con đường tu hành nghĩ lại. Huyền Vũ nghe vậy, mỉm cười gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận Bắc Minh đại sư suy đoán. Tiên tiên đạo thể. Phía dưới vẫn chăm chú quan sát hiểu mộng nghe được cái từ này, không khỏi kinh ngạc la lên. Đối với truyền thuyết này bên trong có thể để thể phách trở về tiên tiên thần kỳ đạo thể, nàng sớm có nghe thấy, chỉ là ở nàng có hạn nhận thức bên trong, chưa từng nghe nói có ai chân chính thành công đạt đến quá cảnh giới này. Bây giờ, trước mắt Huyền Vũ dĩ nhiên làm được, điều này làm cho trong lòng nàng tràn đầy chấn động cùng hiếu kỳ. Sư tôn đây là đang cùng người chiến đấu, chính đang xử lý đạo gia việc vạn xích tùng tử, kinh ngạc ngẩng đầu. Mà đạo gia những đệ tử khác cũng là nhìn thấy giữa bầu trời động tĩnh, lúc này mới hậu biết hậu cảm thấy, thực sự là Huyền Vũ đến, ngoại trừ Bắc Minh đại sư cùng Hiểu Ngộng ở ngoài, cũng không làm kinh động cái khác đạo gia người. Vậy là ai? Dĩ nhiên hoàn toàn không bị sư tôn Hỏa Quang Đồng Trần ảnh hưởng. Xích Tùng Tử kinh ngạc vô cùng. Lần trước kiếm ma độc cô cầu bại, cũng không cách nào làm được như thế ung dung đi. Bắc Minh đại sư không có quá nhiều để ý tới Hiểu Ngộng cùng Xích Tùng Tử chờ chút kinh ngạc, ngắn ngủi dừng lại hậu, hắn biểu hiện lại lần nữa trở nên chăm chú mà nghiêm túc. Dưới chân bước tiếng khẽ động, khí thế quanh người lưu chuyển, vô số hồ điệp bay lượn mà ra, cái kia vô cánh tự có thể cắt chém không gian, cắt ra hư không, hướng về Huyền Vũ chen chúc cắt chém mà đi. Nhìn những người hồ điệp lăng lệ công kích sắp rơi xuống trên người mình, Huyền Vũ cũng không có lựa chọn chống đối. Giờ khắc này, trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ, muốn mượn cơ hội này tiến một bước kiểm nghiệm một hồi, chính mình tiên tiên đạo thể sức phòng ngự đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Ken ken ken. Liên tiếp lanh lảnh tiếng va chạm vang lên lên, những người tự có thể cắt chém không gian hồ điệp, dường như mưa rơi rơi vào Huyền Vũ trên người, nhưng đều bị một nguồn sức mạnh vô hình băng ra. Huyền Vũ đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, cũng không có cảm nhận được mảy may đau đớn, phản phất những công kích này chỉ là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, không hề uy hiếp có thể nói. Thời khắc này, Huyền Vũ sâu sắc cảm nhận được tiên tiên đạo thể mạnh mẽ. Bác Minh đại sư không nói gì, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, vạn xuyên thu thủy. Trong phút chốc, bốn phía hệ thủy linh lực cuộn cuộn, vô số dòng nước đông dưng sinh thành, như mãnh liệt sóng lớn bình thường hướng về Huyền Vũ bao phủ mà đi, nỗ lực đem hắn chăm chú bao khỏa trong đó. Trải qua vừa nãy công kích kiểm tra, Huyền Vũ đối với tiên tiên đạo thể sức phòng ngự đã có nhất định hiểu rõ. Giờ khắc này, hắn quyết định không còn một mực bị động chịu đựng, mà là hơi hơi phản kháng một hồi. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng múa, triển khai ngũ hành công pháp bên trong bạch lộ bắt nạt xương. Theo hắn động tác, một luồng hàn lạnh thấu xương khí tức tràn ngập ra, lộc lộc lộc. Những người mãnh liệt mà đến nước trong nháy mắt toàn bộ kết thành băng, nguyên bản chạy trồm dòng nước ở trong khoảnh khắc hóa thành óng ánh long lanh khối băng, tình cảnh khá là đồ sộ. Bác Minh đại sư thấy này, vẫn chưa nhục trí, trái lại vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn hít sâu một hơi, hai tay mở ra, trong miệng nhẹ giọng nói, Bác Minh có cá, tên nó là Côn. Theo này một tiếng hạ xuống, trong thiên địa linh lực phản phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán, điên cuồng phun trào lên. Lượng lớn sức mạnh đất trời ở Bác Minh đại sư quanh thân ngưng tụ, dần dần biến ảo thành một cái to lớn vô cùng con ngư. Này điều côn thân cá khu khổng lồ, quanh thân tỏa ra thần bí mà khí tức mạnh mẽ. Vẹn vẹn là tồn tại cũng là người ta cảm nhận được một loại vô hình cảm giác đột ngột. Nhưng mà, này còn rất xa không có kết thúc. Chỉ thấy cái kia côn ngư đột nhiên ra sức nhảy một cái, dường như muốn nhảy ra mặt biển, nhắm phía chân trời. Đang bay vọt trong quá trình, nó thân thể phát sinh biến hóa kỳ diệu, vô số lông chim từ trên người nó mọc ra, cuối cùng hóa thành một đầu vắt ngang trong thiên địa côn bằng. Côn bằng hai cánh triển khai, che kín bầu trời, như đám mây che trời, khí thế bàng bạc tới cực điểm. Nó mang theo thiên hạ cực tốc, mang theo vô tận sức mạnh, hướng về Huyền Vũ mãnh liệt tấn công tới. Bác Minh đại sư nhìn nhanh chóng phóng đi côn bằng, quay về Huyền Vũ mở miệng nói rằng, dùng ra ngươi mạnh mẽ nhất một chiêu đi, ta nghĩ biết cùng ngươi chênh lệch. Tiếng nói của hắn kiên định mà kiên quyết, tuy rằng biết rõ Huyền Vũ thực lực mạnh mẽ, nhưng làm một tên cầu đạo người tu hành, hắn khát vọng trực diện phần này chênh lệch, tìm kiếm tự thân tu hành cực hạn. Chương 438, Vũ Hành Chi Vòng Khủng Bố. Chương 438, Vũ Hành Chi Vòng Khủng Bố. Nhìn giữa bầu trời cực tốc lao xuống khủng bố côn bằng, một chiêu mạnh nhất sao? Nghe được Bác Minh đại sư lời nói, Huyền Vũ hơi trầm ngâm một chút, trong đầu nhanh chóng né qua chính mình nắm giữ các loại mạnh mẽ chiêu thức, làm như ở cẩn thận cân nhắc cái nào một chiêu mới là cường đại nhất. Chốc lát sau khi, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nói rằng, được rồi, vậy chỉ dùng ta mới nhất học được cái kia một chiêu đi, vậy hẳn là xem như là ta một chiêu mạnh nhất. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, nhất thời, trong thiên địa vô số lực lượng ngũ hành, như bách xuyên quy hải giống như hướng về hắn vọt tới. Những này lực lượng ngũ hành đan vào lẫn nhau, dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái không ngừng xoay tròn ngũ hành chi vòng. Ngũ hành chi vòng ánh sáng long lánh, sinh sôi liên tục, tỏa ra làm người ta sợ hãi khủng bố gợn sóng, phảng phất tận chứa hủy diệt đất trời sức mạnh. Đối mặt cực tốc lao xuống mà đến to lớn côn bằng, Huyền Vũ thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng cầm trong tay ngũ hành chi vòng hướng về phía trước quan ra. Ngũ hành chi vòng thuận tay trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, như là một vệt ánh sáng tốc xẹt qua diện tinh tháo, trong nháy mắt phát sinh một đạo soi sáng thiên địa chói mắt chùm sáng. Nay chùm sáng quá mức mãnh liệt, cứ thế với khiến người ta hầu như không mở mắt nổi, toàn bộ thiên địa đều bị tia sáng này lấp kín. Lộng sát, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thanh âm kia phảng phất là thiên địa bị mạnh mẽ vỡ ra âm thanh, chấn động đến mức người màng thai đau đớn. Vẹn vẹn ở trong chớp mắt, Huyền Vũ trước người bầu trời xuất hiện một đạo không gian thật lớn vết nứt. Này vết nứt đen kịt thâm thúy, phảng phất đi về vực sâu vô tận, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Mà phía trước khí thế kia hung hăng to lớn côn bằng, tại đây khủng bố ngũ hành chi vòng trước mặt, càng không có một chút nào sức chống cự, trong nháy mắt bị xé rách thành vô số mảnh vỡ, tiêu tan với bên trong đất trời. Đó là cái gì? Dưới đây sở hữu đạo gia đệ tử thất thần, đều bị Huyền Vũ này một chiêu kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đạo gia mạnh nhất Bắc Minh đại sư sử dụng một chiêu mạnh nhất, lại bị dễ dàng như thế nghiền nát phá diệt, điều này làm cho bọn họ như cùng sống ở trong mơ. Sư phụ, Hiểu Ngộng thấy thế, trong lòng càng là cả kinh, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Hai mắt của nàng tràn đầy vẻ lo âu, sợ sẽ chính mình kính yêu sư phụ sẽ nhờ đó bị thương tổn. Có điều, nàng lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Huyền Vũ ra tay rất có chừng mực, ngũ hành chi vòng tuy rằng uy lực tuyệt luân, dễ dàng phá toái côn bằng, nhưng cũng khéo diệu điệu tách ra Bắc Minh đại sư, chỉ là từ bên cạnh hắn nhẹ nhàng xẹt qua mà thôi. Theo côn bằng tiêu tan, đạo kia không gian thật lớn vết nứt cũng bắt đầu chậm rãi khép kín. Ánh sáng dần dần ảm đạm, bốn phía thiên địa cũng từ từ khôi phục lại yên lặng. Cuối cùng, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất vừa nay cái kia một hồi kinh tâm động phách chiến đấu chưa bao giờ đã xảy ra bình thường. Bắc Minh đại sư lặng lặng mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn phía trước, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đây chính là có thể so với thần linh sức mạnh à? Trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại vừa nay ngũ hành chi vòng xẹt qua hình ảnh, Huyền Vũ cái kia cường đại đến gần như thực lực khủng bố, mang đến cho hắn trước nay chưa từng có chấn động. Trận này luật bản, để hắn sâu sắc biết được mình cùng Huyền Vũ trong lúc đó chênh lệch to lớn. Là ta thua, thua rất triệt để. Bác Minh đại sư thở dài mở miệng. Có điều hắn lần này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, cái kia khủng bố một chiêu, để hắn đối với sự tu hành con đường có rất nhiều hoàn toàn mới suy nghĩ. Đạo gia đối với âm dương ngũ hành nghiên cứu, không so với bất kỳ thế lực kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Lời nói khó nghe, âm dương gia bên trong âm dương ngũ hành thuật đều là từ đạo gia bên trong phân ra đi. Huyền Vũ hai người lại lần nữa trở lại Bắc Minh điện, Hiểu Ngộng rất sớm liền ngã được rồi hai ly linh trà. "Sư phụ ngươi không sao chứ?" Hiểu Ngộng quan tâm mà hỏi. "Ta có thể có cái gì sự? Yên tâm đi, vi sư rất khỏe mạnh." Bắc Minh đại sư sờ sờ ái đồ đầu nhỏ, rất là cao hứng. "Sư tôn, đệ tử cầu kiến." Đang lúc này, Bắc Minh ngoài điện truyền đến xích tùng tử âm thanh. Xích Tùng Tử thành tựu đạo gia Thiên Tông trưởng môn, sư tôn cùng cao thủ thần bí chiến đấu, hiện tại chiến đấu kết thúc, hắn đương nhiên phải tới xem một chút tình huống. "Vào đi." Bác Minh đại sư nhẹ giọng nói rằng. Chỉ thấy một cái nam vượt qua lục tuần, tóc bạc mày trắng râu bạc trắng đạo trưởng đi vào, hắn chính là cùng Nho gia tông sư Tuân Tử cùng thế hệ, là đương nhiệm đạo gia Thiên Tông trưởng môn, Hiểu Ngộng sư minh, Xích Tùng Tử. Nhìn thấy sư tôn, "Xích Tùng Tử, vị này chính là Huyền Vũ đạo trưởng, cùng vi sư xem như là đạo hữu, không thể không lễ." Bác Minh đại sư nhìn mình cái này đại đệ tử, giới thiệu. Nhìn thấy Huyền Vũ đạo trưởng, Xích Tùng Tử lại hướng về Huyền Vũ thi lễ một cái. Đồng thời cũng rõ ràng, vừa nãy cùng sư tôn chiến đấu, chính là trước mắt vị này tuổi trẻ đến đáng sợ đạo trưởng. "Không cần đa lễ như vậy." Huyền Vũ khoát tay áo một cái. Đánh giá một hồi vị này đạo gia Thiên Tông trưởng môn, còn có bên hông hắn này thành Tuyết Đế kiếm, nó trong cơ thể ẩn nhượng thâm hậu kiếm ý, đạo pháp cao thâm, thực lực rất mạnh mẽ. "Sư minh, còn có ta đây." Một bên Hiểu Ngộng nhìn thấy Xích Tùng Tử không nhìn chính mình, miệng đô đô, khó chịu nói rằng, "Nàng nhưng là tương lai Hiểu Ngộng đại sư, có thể nào như vậy không nhìn nàng?" "Vâng vâng vâng." Nhìn thấy Hiểu Ngộng sư muội, nhìn cái này nhỏ hơn so với mình 50 tuổi tiểu sư muội, Xích Tùng Tử bất đắc dĩ mở miệng. "Vi sư nơi này cũng không có cái gì sự, ngươi đi làm ngươi đi." Bác Minh đại sư tự nhiên biết Xích Tùng Tử ý đồ đến, giải thích một câu hậu, liền để hắn rời đi. "Ta vị này đại đệ tử a." Nhìn Xích Tùng Tử rời đi bóng lưng, Bác Minh đại sư có chút thở dài. Hắn vị này đại đệ tử thiên phú không tính quá đỉnh cấp, lần sau Thiên Tông cùng người tông ước định đại chiến, Xích Tùng Tử e sợ không còn là người tông Tiêu Giao Tử đối thủ. Huyền Vũ cũng gật gật đầu, hắn có thể thấy Xích Tùng Tử tiềm lực đã tiêu hao hết, muốn tiến thêm một bước, khó. Tu hành bản chất, chung quy là muốn nói thiên phú. Tư chất bình thường, muốn tiến tới, thực hiện sinh mệnh nảy bọn, vậy chỉ có thể dựa vào cái gọi là nghịch thiên cơ duyên, nhưng là lại có bao nhiêu ít người một đời vận khí tăng cao. Bọn họ có thể không giống Huyền Vũ, có quải. "Sư phụ ngươi không cần phải lo lắng, coi như sư minh thua trưởng môn tín vật Tuyết Đế kiếm, còn có ta đây, dưới lần sau tỉ thí, ta sẽ đem Tuyết Đế kiếm thắng trở về là được rồi." Hiểu Ngộng rất tự tin nói rằng. Dưới cái nhìn của nàng, đây là tất nhiên kết quả, nàng tương lai nhưng là Hiểu Ngộng đại sư, muốn vượt qua sư phụ tồn tại. "Ha ha ha, xác thực, lấy Hiểu Ngộng ngươi thiên phú, rất nhanh sẽ có thể vượt qua ngươi đại sư mình." Bác Minh đại sư đối với này đúng là rất tự tin. "Hiểu Ngộng thiên phú, là hắn những năm này nhìn thấy số 1, đối với đạo pháp lĩnh ngộ tốc độ chưa từng có ai, quả thực chính là hắn đạo gia mà sinh, này làm sao không phải là một loại đặc thù đạo thể. Không sai, tương lai hiểu mộng đại sư, nhất định có thể vượt qua Bắc Minh đại sư, trở thành đạo gia một đời mới người đứng đầu. Huyền Vũ cũng cười tiếp lời nói rằng, hắn rất yêu thích cái này đạo tâm không minh, thiên chân vô tả, xích tử chi tâm lò lì tạ. Nghe được hai người khen, hiểu mộng nội tâm lại không minh, cũng không nhịn được tiêu ngạo ngưỡng đầu. Chương 439, Huyền Vũ kiếm pháp chuyển nhân chương 439, Huyền Vũ kiếm pháp chuyển nhân ở đạo gia thánh địa Thái Ất Sơn trên, Huyền Vũ cùng Bắc Minh đại sư thích ý thưởng thức trà, chìm đắm ở luận đạo dày đặc trong không khí. Bất chi bất giác, nửa tháng thời gian lặng yên trôi qua. Trong đoạn thời gian này, Thái Ất Sơn thanh lưu yên tĩnh, chứng kiến bọn họ tư tưởng va chạm cùng giao hòa. Bắc Minh đại sư thâm hậu đạo gia gốc gác, cùng Huyền Vũ đặc biệt tu hành kiến giải lẫn nhau luận bàn, mỗi một lần trò chuyện, cũng như cùng thắp sáng một chiếc trí tuệ minh đèn, để lẫn nhau con đường tu hành trở nên càng thêm óng ánh. Cảm ngộ chuyến này thu hoạch, Huyền Vũ cảm khái nói, quả nhiên, phương pháp tu hành không thể nhắm mắt làm liệu, cùng đường đạo hữu đó là càng nhiều càng tốt. Thời gian nửa tháng, hắn tu vi được triệt để củng cố, bất kể là tiên thiên đạo thể, vẫn là ngũ hành chi vọng, đều có không nhỏ tăng lên. Ngoại trừ luận đạo ở ngoài, nửa tháng này thời gian trong, Huyền Vũ cũng truyền thụ cho Hiểu Mộng rất nhiều tinh diệu kiếm thuật. Hắn tinh thông các loại kiếm pháp trình độ không chắc so với Độc Cô Cầu bại yếu, này cho tuổi trẻ Hiểu Mộng mang đến niềm vui hoàn toàn mới cùng tiêu chiến. Cái kia đủ loại khác nhau kỳ diệu kiếm pháp, trực tiếp để Hiểu Mộng mở mang tầm mắt. Huyền Vũ đại ca, ngươi xem ta này cự kiếm thuật triển khai đến làm sao? Hiểu Mộng khoe khoang giống như hỏi. Chỉ thấy nàng nắm chặt chính mình thu ly kiếm, chân khí không ngừng tràn vào, một cái dài 4 mét cự kiếm xuất hiện, thân kiếm lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, phản phất chất chứa sức mạnh kinh khủng. Theo nàng thân hình múa, cự kiếm mang theo từng trận tình phong, mỗi một lần vung vẩy đều nương theo không khí tiếng rít, phản phất có thể đem núi sông bổ ra. Kiếm chiêu thẳng thắn thoải mái, khí thế bằng bạc, để một bên Bắc Minh đại sư nhìn ra trợn mắt ngất ngụm. Cái kia sức mạnh to lớn cảm rung động thật sâu hắn, một cái hiểu điệu bé gái, vung vẩy như vậy một cái cự kiếm, ngươi thấy cũng mà. Ta như vậy đáng yêu một cái tiểu đồ đệ đây, đi đâu rồi? Sao vậy liền biến thành như vậy? Hắn hận hận trừng mắt về phía Huyền Vũ, đều là ngươi cản chuyện tốt. Huyền Vũ không nhìn thẳng Bắc Minh đại sư ánh mắt, đối với Hiểu Mộng gật đầu tán dương, "Ừm, không tồi không tồi, tuy rằng khoảng cách 40m đại trưởng kiếm còn kém xa, nhưng đã rất hết sức ưu tú. Chỉ cần ngươi tu vi đột phá đến tiên tiến cảnh, 40m đại trưởng kiếm liền có thể tiện tay triển khai, bắt vào tay." Hiểu Mộng nghe được tán dương, đại hỉ, "Quá tốt rồi, Huyền Vũ đại ca, ngươi trở lại nhìn song kiếm của ta kết hợp." Khoảng thời gian này, nàng rất dễ dàng liền học được tả hữu hô bát thuật, Huyền Vũ song kiếm hợp bích thuật tự nhiên không làm khó được nàng. Chỉ thấy Hiểu Mộng hai tay mỗi bên nắm một kiếm, hai kiếm trong lúc đó phảng phất có vô hình hiệu ngầm, lẫn nhau hô ứng, phối hợp đến thiên ý vô phùng. Kiếm ảnh đan sen, khi thì như hai cái linh động du long quấn quýt nhau nô đùa, khi thì lại như hai tia chớp đánh thẳng mục tiêu. Song kiếm phát sinh hàn quang đan sen vào nhau, hình thành một bức rực rỡ mà nguy hiểm hình ảnh. Huyền Vũ không khỏi liên tục thán phục, "Hiểu Mộng ngươi thiên phú thực sự là quá tốt rồi, ngăn ngắn thời gian liền đem ta tuyệt kỹ thành danh học được gần đủ rồi, vi sư rất hài lòng." Nghe được vi sư hai chữ, một bên Bắc Minh đại sư cùng Hiểu Mộng đều không hài lòng. Người trước thổi dâu mép trừng mắt, cảm thấy đến ái đồ bị khiêu, người sau chu mỏ một cái, nàng vẫn là càng yêu thích gọi Huyền Vũ đại ca. "Hiểu Mộng, cuối cùng để ta nhìn ngươi tròn trịa kiếm giới học được ra sao?" Huyền Vũ cười cợt, cũng mặc kệ bọn họ, tiếp tục nói, "Không sai, Huyền Vũ không chỉ truyền tụ Hiểu Mộng cự kiếm thuật cùng song kiếm hợp bích, còn đem chính mình tròn trịa kiếm giới cũng truyền. Hiểu Mộng có thể chân chính được cho là kiếm thuật của hắn truyền nhân." "Hừm, ta sẽ không để cho Huyền Vũ đại ca thất vọng." Hiểu Mộng trên mặt có chút nghiêm túc, chỉ thấy hắn song kiếm vung dậy, tiếng long long vang lên, tròn trịa kiếm ý tùy theo tản ra, trong phút chốc lấy nàng làm trung tâm sinh thành một cái vòng tròn hình mịt mờ trùng sáng. Trùng sáng bên trong kiếm khí tung hoành phân tán, như thực chất giống như lưu động, lập loè sắc bén ánh sáng, phản phất đem không gian đều đọc lại. Đây chính là kiếm chi lĩnh vực, tròn trịa kiếm giới. Như người ngoài đặt mình trong đó, gặp cảm nhận được một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ, phản phất đặt mình trong kiếm chi đại dương, hơi bất cẩn một chút liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích. Này một chiêu không chỉ có thể hiện ra mạnh mẽ lực công kích, càng ẩn chứa một loại cao thâm kiếm ý, để Hiểu Mộng sâu sắc mê. Cái này cũng là nàng thích nhất một chiêu, có thể làm cho nàng toàn thân tâm vùi đầu vào học tập bên trong, không còn biết trời đâu đất đâu, hoàn toàn chìm đắm ở kiếm đạo kỳ diệu trong thế giới, không thể tự thoát ra được. "Ha ha ha ha, không tồi không tồi, Hiểu Mộng ngươi đã hoàn toàn nắm giữ những này kiếm pháp tinh túy, ngươi sau này có thể tự mình lĩnh ngộ, đi ra con đường của chính mình, ta không cái gì muốn dạy ngươi." Xem Hiểu Mộng biểu thị xong, Huyền Vũ hết sức vui mừng bắt đầu cười lớn, đối với cái này kiếm pháp truyền nhân hắn thật sự rất hài lòng. Đây mới là 10 tuổi ra mặt tiểu cô nương, thật không dám nhớ nàng sau này thành tựu cao bao nhiêu. "Ta nhưng là Hiểu Mộng đại sư, tương lai nhất định sẽ đi ra con đường của chính mình." Hiểu Mộng vô cùng tự tin, kiêu ngạo ngưỡng ngửa đầu. Một bên Bắc Minh đại sư lắc lắc đầu, tuy rằng hắn trên mặt khó chịu, thế nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng, dù sao Hiểu Mộng cũng là hắn đệ tử. Khoảng thời gian này, đạo gia Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng Tử nghe nói Huyền Vũ đang dạy Hiểu Mộng kiếm pháp, cũng cố ý tới rồi hỏi qua. Xích Tùng Tử vẫn đối với ngự kiếm thuật rất có nghiên cứu, cũng tự nghĩ ra một bộ ngự kiếm thuật. Thế nhưng hắn luôn cảm giác mình lấy khí ngự kiếm không đủ viên mãn, tựa hồ kém một chút cái gì, thế nhưng hắn nhưng không có đầu mối chút nào. Vì lẽ đó đặc biệt đến thỉnh giáo. "Ngươi biểu diễn một lần cho ta nhìn một chút." Huyền Vũ mở miệng nói rằng, người khác nếu đến thỉnh giáo, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao đối với ngự kiếm thuật, hắn cũng rất có tâm đắc. Xích Tùng Tử nghe vậy, không thể chờ đợi được nữa mà biểu diễn chính mình đắc ý tác phẩm. chỉ thấy trong tay hắn tuyết tế bảo kiếm tuột tay mà ra, trường kiếm trên không trung tự mình bay lượn, làm ra các loại phức tạp động tác, như xoay quanh, đâm xuyên các loại, xem ra khá là thần kỳ. Nhưng Huyền Vũ có thể thấy, Xích Tùng Tử Ngự kiếm tiến hành chuyển mặt thời gian, có cả tổng. Huyền Vũ chăm chú quan sát Xích Tùng Tử Ngự kiếm thuật biểu thị hậu, khẽ gật đầu, sau đó kiên nhẫn vì hắn bắt đầu chỉ điểm. Huyền Vũ nói rằng, kiếm có linh, nhân kiếm hợp nhất, đây mới thực sự là ngự kiếm thuật. Ngươi hiện hữu ngự kiếm thuật tuy có nó có chỗ độc đáo, nhưng quá với chú trọng kiếm ngoại tại điều khiển, mà quên kiếm cùng tự thân tâm linh câu thông. Chân chính ngự kiếm thuật là muốn cho kiếm trở thành thân thể ngươi một phần, ý niệm của ngươi đến, kiếm liền có thể tùy tâm mà động, phát huy ra uy lực lớn nhất. Nói trắng ra, chính là Tuyết Tế kiếm linh tính đầy đủ, thế nhưng Xích Tùng Tử cùng Tuyết Tế kiếm cộng hưởng còn chưa đủ, không cách nào hoàn toàn làm được nhân kiếm hợp nhất. Xích Tùng Tử nghe hậu, như thể hồ quán đỉnh đống nhiên tỉnh ngộ. Hắn tinh tế thưởng thức Huyền Vũ lời nói, trong lòng rộng rãi sáng sủa. Trải qua Huyền Vũ chỉ điểm, hắn đối với ngự kiếm thuật có nhận thức hoàn toàn mới, phản phất mở ra một tấm đi về cảnh giới cao hơn cộng lớn. Cảm tạ Huyền Vũ đạo trưởng chỉ điểm. Xích Tùng Tử lòng tràn đầy vui mừng, biết rõ chính mình lần này thu hoạch rất nhiều, vội vàng hướng Huyền Vũ bái tạ, cảm kích tình giật với nói nên lời. Không cần như vậy, dễ như ăn cháo mà thôi. Huyền Vũ thuận miệng nói rằng. Tiếp đó, hắn liền nhìn về phía Đại Tần ở ngoài thiên địa. Hắn đến Đại Tần mục đích đã hoàn thành rồi, cũng là thời điểm rời đi. Dưới cái chỗ cần đến liền định ở Đại Nguyên đi, núi võ đang trương chân nhân, cũng coi như là bạn tri kỷ đã lâu, rất đáng giá đi nhìn một lần. Nhìn thấy hắn dáng rất này, Hiểu Mộng trong lòng có cảm ứng, mới vừa rồi còn cao hứng biểu hiện lập tức liền cô đơn hạ xuống, không muốn hỏi, Huyền Vũ đại ca, ngươi đây là muốn chuẩn bị rời đi sao? Không sai, thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc, ta ở Thái Ất Sơn đã ngốc rất lâu, cũng là đến lúc rời đi. Huyền Vũ gật gật đầu. Chương 440, núi võ đang trương chân nhân chương 440, núi võ đang trương chân nhân Huyền Vũ đại ca, ta không muốn ngươi rời đi. Hiểu Mộng lọ lì tả ngữ khí có chút nức nở, hiển nhiên trong lòng là cực không muốn. Ngươi nhưng là Hiểu Mộng đại sư, không thể khóc nhẹ nha. Huyền Vũ sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười cợt, tiểu hài tử đều là như vậy. Hiểu Mộng tuy rằng đạo gia thiên phú mạnh mẽ, bình thường một bộ bảng quan răng dấp, nhưng nàng hiện tại tuổi tác cùng tâm tính, vẫn là một đứa bé. Khoảng thời gian này, Huyền Vũ ở Thái Ất Sơn vượt qua một đoạn phong phú mà vui vẻ thời gian. Hiện tại, hắn quyết định muốn khởi hành rời đi. Hắn không chỉ muốn rời khỏi Thái Ất Sơn, còn muốn rời đi Đại Tần, sau đó vượt dương vượt biển, đi đến Đại Nguyên. Tuy rằng trước hắn có nghĩ tới đi nhìn một lần Quỷ Cốc Tử hoặc là Tuân Tử những người này, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng cảnh giới, đã hoàn toàn không cần như thế. Các vị, chúng ta một ngày nào đó gặp lại. Huyền Vũ quay về Hiểu Mộng cùng Bắc Minh đại sư mọi người phất phất tay, nói rằng: "Hắn tương lai nhưng là phải tái tạo Tiên Tiên Ngũ Hành đại trận, đem thiên hạ mấy khối đại lục một lần nữa liên tiếp lên, những này cố nhân, đến thời điểm tự nhiên sẽ lại lần nữa gặp lại." Huyền Vũ hơi suy nghĩ, liền bay lên bầu trời. "Huyền Vũ đại ca gặp lại, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện." Hiểu Mộng ở phía dưới hô lớn, âm thanh tràn đầy không muốn. "Huyền Vũ đạo trưởng rời đi sao?" Ở Huyền Vũ rời đi Đại Tần địa giới thời điểm, Doanh Chính cũng cảm ứng được, mà ở Âm Dương gia Diễm Linh Cơ cũng lòng sinh cảm ứng, ngẩng đầu nhìn Huyền Vũ phương hướng ly khai. Ta nhất định sẽ mau chóng đột phá tiên tiên cảnh, thể phách lột xác thành tiên tiên đạo thể hậu, Huyền Vũ thực lực có chất bay bọn, không chỉ trong cơ thể tiên tiên chân khí cùng sức mạnh đất trời tăng lên dữ dội, liền ngay cả tốc độ phi hành cũng tăng lên rất nhiều. Hắn giờ phút này, thân hình như điện, qua lại với bên trong đất trời. Chỉ thấy hắn hóa thành một vệt sáng, hướng về Đại Nguyên phương hướng đi vội vã. Dọc theo đường đi, tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, núi non sông suối ở dưới chân cấp tốc xẹt qua. Vẹn vẹn mới thời gian nửa ngày không tới, Huyền Vũ liền dựa vào kinh người tốc độ phi hành vượt qua biển rộng mênh mông. Cái kia mênh mông vô ngần biển rộng, ba đảo hùng dũng, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống sóng nước lấp loáng, Huyền Vũ một bên thưởng thức này cảnh sắc trắng lệ, một bên hướng về chỗ cần đến xuất phát. Cuối cùng, trước mắt hắn xuất hiện một khối lớn lục đường biển, thuận lợi đến Đại Nguyên lãnh thổ. Ồ, làm Huyền Vũ bước vào Đại Nguyên một khắc đó, hắn nhạy cảm nhận biết lập tức nhận ra được trên đại lục này dị dạng. Nơi này khí tức, cùng hắn trước từng tới cái khác mấy khối đại lục lẫn nhau so sánh, có vẻ héo tàn nhiều lắm. Đại Nguyên Vương triều khí bận, tràn ngập một loại ngột ngạt mà nặng nề bầu không khí, phản phát sinh cơ bị lực lượng nào đó kiềm chế. Ngoại trừ một đạo như mặt trời ban trưa giống như cường thịnh khí tức ở ngoài, cái khác khí tức đều vô cùng gầy yếu, mạnh yếu sự chênh lệch thực sự là quá mức với to lớn, hình thành rõ ràng so sánh. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, trong lòng âm thầm cảm thấy đến thú vị, nói vậy như mặt trời ban trưa cái kia một vị, chính là xưng là tu tiên trường chân nhân đi, quả nhiên được trời cao chăm sóc, đại nguyên thiên địa khí vận, hắn một người liền độc chiếm chiến đấu. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Dưới cái nhìn của hắn, vị này trương chân nhân có thể ở như vậy trong hoàn cảnh bộc lộ tài năng, không phải là không có đạo lý. Ngẫm lại hắn đáng sợ kia ngộ tính, nói hắn là bị trên thế giới hạn giảng buộc người cũng không quá đáng. Để ta nhìn, núi võ đang ở phương vị nào? Huyền Vũ đích đến của chuyến này chính là đại nguyên tiếng tăm lừng lẫy núi võ đang. Trên núi võ đang vị kia thanh danh truyền xa trương tam phong chân nhân, ở thái nguyên trên giang hồ có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Năm đó hắn một giáp đắng ma, một đời trải qua vô số chiến đấu, chưa bao giờ có bại trận, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nó uy danh kinh sợ tứ phương. Hơn nữa, vị này trương chân nhân sáng chế thái cực quyền càng là riêng một ngọn cờ, bộ quyền pháp này cũng cực âm dương chi biến hóa, đem âm dương lý lẽ hòa vào trong đó, hóa thành mạnh mẽ vô cùng uy lực. Mỗi một chiêu mỗi một thức nhìn như mềm nhẹ ung dung, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, một khi triển khai ra, thường thường có thể phát huy ra sức mạnh kinh người. Không biết hắn thái cực âm dương chi quyền cùng ta ngũ hành chi vọng, ai mạnh ai yếu, hai người lại có hay không có thể dung hợp. Huyền Vũ đối với này tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Hắn khát vọng có thể cùng Trương Chân Nhân gặp mặt, cùng đối phương đánh đánh quyền, tự mình cảm thụ một chút cái kia thần kỳ Thái Cực Quyền. Ở trong lòng hắn, Thái Cực Quyền ẩn chứa huyền bí, hay là có thể vì chính mình con đường tu hành mang đến tân dẫn dắt. Hắn hy vọng thông qua lần này giao lưu, tham dò Thái Cực Quyền bên trong ẩn chứa huyền bí, thử nghiệm xem có thể hay không đem cùng mình ngũ hành chi đạo dung hợp lẫn nhau, do đó tăng thêm một bước võ học của chính mình cảnh giới. Dù sao âm dương ngũ hành nguyên tố, cái kia đều là thế giới tạo thành bộ phận, có nó chung địa phương. Liên như vậy, Huyền Vũ giấu trong lòng tràn đầy ước mơ, một đường hướng về núi võ đang tiến lên. Cuối cùng, hắn đi đến núi võ đang trước, từ giữa không trung hạ xuống dưới chân núi. Dương mắt nhìn lên, núi võ đang khí thế rộng rãi, mây mù bao phủ, khác nào như tiên cảnh. Trên núi kiến trúc chẳng chỉ có hứng thú, ở trong mây mù như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại thần bí mà trang nghiêm cảm giác. Lúc này, trên núi Chân Vũ Điện bên trong, Trương Chân Nhân hơi mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười nhã nhặn, nhẹ giọng nói rằng, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Vô Kỵ, ngươi rót trà ngon, không thể thất lễ quý khách. Đến hắn loại cảnh giới này, từ lâu có thể nhận biết được ngoại giới biến hóa rất nhỏ. Huyền Vũ đến, tự nhiên chạy không thoát hắn nhạy cảm nhận biết. Trương Chân Nhân đứng dậy, thu dọn một hồi quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài nên tiếp vị này phương xa mà đến khách mời. Thái sư phụ, là gì ma khách nhân đến? Càng đáng giá ngài tự mình đi nên tiếp. Lẽ nào trên đời còn có kiếm ma độc cô cầu bại nhân vật như vậy sao? Trương Vô Kỵ kinh ngạc hỏi. Một bên Tống Thanh Thư kinh ngạc càng sâu, hắn cảm thấy đến cõi đời này ngoại trừ độc cô cầu bại, sẽ không có người có thể để hắn thái sư phụ tự mình nên tiếp. Không phải, là một cái khác tiểu hữu, tuổi tác của hắn nhìn, cũng là cùng các ngươi hai không chênh lệch nhiều. Trương Tam Phong nhìn hai cái đồ tôn, mỉm cười lắc lắc đầu, làm như cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cùng chúng ta tuổi không chênh lệch nhiều, lẽ nào thực lực của hắn đã không kém với độc cô cầu bại tiền bối? Điều này ma khả năng, tuyệt đối không thể. Nghe được Trương Tam Phong lời nói, Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư đều ngây người như phỗng, cảm thấy đến đây tuyệt đối không phải thật sự, thái sư phụ chỉ là ở đùa bọn họ chơi. Đặc biệt Trương Vô Kỵ, tuổi tác hắn nhỏ liền đột phá đến tiên tiến cảnh, sánh vai thế hệ trước, hắn cảm giác mình ở trẻ tuổi đã là người tài ba, không có bao nhiêu người có thể so với được với hắn. Thế nhưng nghe hắn thái sư phụ ý tứ, lúc này bên dưới ngọn núi đến rồi một cái không so với độc cô cầu bại yếu, thế nhưng tuổi nhưng cùng bọn họ gần như người trẻ tuổi, điều này làm cho bọn họ sao vậy tiếp thu. Ha ha ha, đến thời điểm các ngươi nhìn thấy hắn, tự nhiên cũng là tin tưởng. Trương Tam Phong cười to một tiếng, hy vọng nhìn thấy người hậu, hai vị này tiểu đồ tôn không muốn quá bị đả kích. Chương 441, núi không cứ chỗ cao, có tiên tăng linh. Luận đạo chương 441, núi không cứ chỗ cao, có tiên tăng linh. Luận đạo Huyền Vũ lặng lặng mà đứng lặng ở dưới chân núi võ đàng, ánh mắt ôn hòa địa ngước nhìn trước mắt tòa này mây mù bao phủ nguy nga ngọn núi. Gió núi nhẹ nhàng lướt qua, lay động hắn tay áo. Nhưng hắn vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh như nước, không có một chút nào sóng lớn, phảng phất thế gian này sở hữu đều không thể đánh vỡ nội tâm hắn yên tĩnh. Hắn không ở ý sơn bản thân, lại nguy nga sơn đều không bị hắn để vào trong mắt, bởi vì chỉ cần hắn nghĩ, có thể dễ dàng bật núi. Hắn lưu ý chính là người trên núi, bởi vì người có thể so với sơn càng nguy nga hùng vĩ. Chính là, núi không cứ chỗ cao, có tiên tăng linh. Trên núi Trương Tam Phong chân nhân, cùng tiên nhân cũng không cái gì không giống, đương nhiên phải so với này núi võ đang cao hơn nhiều. Cảm khái chốc lát sau khi, Huyền Vũ bước ra bước chân trầm ổn, bắt đầu mỗi bậc mà trên. Mỗi một bước đều đạt đến kiên cố mạnh mẽ, phản phất cùng dưới chân bậc thang bằng đá xanh hòa làm một thể. Hai bên cây cối xanh um tươi tốt, cành lá ở trong gió nhẹ khẽ đung đưa, vang xào xạc. Huyền Vũ dọc theo bậc thang vững bước tiến lên, không nhanh không chậm. Rất nhanh, hắn liền tới đến phái võ đang trước sơn môn. Tòa sơn môn này khí thế rộng rãi, cổ điển đại khí, biểu lộ ra phái võ đang thâm hậu gốc gác. Trương Chân Nhân này núi võ đang, so với ta toàn chân giáo tổ đỉnh Trung Nam sơn đến, cũng không kém chút nào. Huyền Vũ thở dài nói, ở sơn môn dưới, từ lâu đứng một cái bình thường lão đạo, làm như chờ đợi đã lâu. Lão đạo râu tóc bạc trắng, thân mang một bộ một mạc đạo bào, đầu đội đỉnh đầu màu đen đạo quan, cầm trong tay phất trần, khuôn mặt hòa ái dễ gần. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một loại thâm thúy mà lại ôn hòa ánh sáng, phản phất có thể phong phú toàn diện. Giờ khắc này, lão đạo chính nụ cười ôn hòa địa tiến lên đón, nụ cười kia dường như ngày xuân nắng nóng, khiến người ta cảm giác thân thiết. Vị này đường xa mà đến tiểu hưu nói giỡn, ta núi võ đang cùng Trung Nam Tiên Sơn so với, vẫn là cách nhau rất xa. Trương Tam Phong chân tâm nói, Trung Nam Sơn, gọi tắt Nam Sơn, thọ tỷ Nam Sơn chính là xuất từ với này, vẫn là đạo giáo khởi nguồn địa một trong, tương truyền lao tử từng ở đây hướng về Doãn Hỷ truyền thụ đạo đức kinh từ xưa tới nay liền tràn ngập truyền kỳ sắc hái. Hắn núi võ đang thành danh, có thể muốn so với Trung Nam Sơn muộn hơn nhiều. Huyền Vũ cười cợt, hơi không người, đối với Trương Tam Phong được rồi một cái đạo lễ. Huyền Vũ nhìn thấy Trương Chân Nhân, Trương Tam Phong bất đắc dĩ cười cợt, ở Huyền Vũ tiểu hữu trước mặt, dùng cái gì dám gọi chân nhân, chúng ta đạo hữu tương xứng liền có thể. Trước chạm đến xa, thêm vào phản pháp quy chân, hắn còn cảm thụ được không phải rất rõ ràng. Thế nhưng hiện tại đứng ở trước mặt hậu, hắn cuối cùng cũng coi như có thể cảm nhận được Huyền Vũ thực lực một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cái kia cao thâm cảnh giới, vừa xa khỏi trước hắn tưởng tượng. Trước mắt vị tiểu hữu này, sợ là đã vượt qua thời đó nhìn thấy độc cô cầu bại. Điều này làm cho hắn có một chút vi thất thần, thật sự có người có thể vượt qua thế giới cực hạn. Hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng chi luận đạo một phen, tu hành trên đường có thể có như thế đạo hữu, quả thật nhân sinh chuyện may mắn. Hoan nên Huyền Vũ tiểu hữu, lão đạo đã ở trên núi chuẩn bị tốt trà, mời theo lão đạo lên núi một lời. Trương Tam Phong âm thanh thuần hậu mà lại du dương, mang theo một loại đặc biệt lực tương tác, phản phất có một loại sức mạnh vô hình, khiến người ta không tự chủ được mà muốn thân cận. Huyền Vũ gật gật đầu, có điều xưng hô cũng không có biến, không nghĩ đến có thể đến Trương chân nhân tự mình tới đón, thật làm cho tiểu đạo ta cảm thấy e rằng so với Đinh Hạnh, xin mời. Hắn biết rõ trước mắt vị này nhìn như bình thường lão đạo, nó sự mạnh mẽ lớn, từ lâu đạt thế giới đỉnh phong, thái cực chi đạo, càng là đã đạt đến hóa cảnh. Có thể được hắn tự mình đón lấy, nói thật, Huyền Vũ trong lòng vẫn còn có chút hơi mừng trộm. Vào đúng lúc này, hắn càng thêm chờ mong cùng Trương chân nhân đón lấy giao lưu luận đạo. Hắn tin tưởng, này chắc chắn lại là một lần đạo và lý va chạm mạnh. Núi võ đang chân vũ điện bên trong, giường cột chạm trổ, tràn ngập một luồng cổ điện mà hơi thở thần thánh. Điện bên trong cung phụng chân vũ đại đế tượng thần uy nghiêm trang trọng, quan sát thế gian chúng sinh. Trương Tam Phong mang theo Huyền Vũ tiến vào đại điện, hắn hơi giơ tay, hướng về một bên hô, Vô Kỵ, Thanh Thư, mau tới đây nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân. Nghe được thái sư phụ hô hoán, Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư từ thiên điện bước nhanh đi tới. Trương Vô Kỵ một bộ đạo bào, dáng người mạnh mẽ, khuôn mặt anh tuấn mà mang theo vài phần chân bóng như ngọc khí chất, đồng dạng ăn mặc Tống Thanh Thư, mày kiếm mắt sao, cử chỉ lộ ra võ đang đệ tử nho nhã phong độ. Hai người đi tới gần, giữ mắt nhìn hướng về Huyền Vũ. Này vừa nhìn, bọn họ trong nháy mắt ngây người. Huyền Vũ thật sự rất trẻ trung, nhìn so với bọn họ còn nhỏ hơn. Thế nhưng nó quanh thân nhưng tỏa ra một loại đặc biệt mà mạnh mẽ khí chàng, loại này khí chàng, bọn họ chỉ ở thái sư phụ, cùng độc cô cầu bại tiền bối trên người hai người lĩnh hội quá, ngày hôm nay lại nhiều một người. Đây mới là bọn họ khiếp sợ địa phương. Thái sư phụ nói chính là thật sự có người ở chúng ta tuổi như vậy, liền đạt đến độc cô cầu bại tiền bối loại kia độ cao. Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư vui lòng phục tùng địa đi lên trước, cung kính mà hướng về Huyền Vũ hành lễ, cùng kêu lên nói rằng, vạn bối Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư, nhìn thấy Huyền Vũ chân nhân. Ở Huyền Vũ trước mặt, trong lòng bọn họ căn bản không sinh được nửa điểm khá là chi tâm. Bọn họ đều là võ học kỳ tài, ở trong chốn giang hồ lang bạt đã lâu, nhìn thấy vô số anh hùng hào kiệt, vốn tưởng rằng chính mình cũng coi như rồng phượng trong loài người. Nhưng mà giờ khắc này đối mặt Huyền Vũ, bọn họ nhưng cảm nhận được rõ ràng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chênh lệch. Loại này chênh lệch cũng không phải là vẹn vẹn thể hiện ở vẻ bề ngoài khí chất trên, càng nhiều chính là bắt nguồn từ Huyền Vũ trên người cái kia tự nhiên mà thành mạnh mẽ khí tức, khiến người ta ở không tự giác liền lòng sinh kính nể. Huyền Vũ khẽ gật đầu, mặt mỉm cười địa đáp lại nói, hai vị không cần đa lễ. Tiếng nói của hắn ôn hòa mà trầm ổn, rồi lại phảng phất mang theo một loại động viên lòng người sức mạnh, để Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư tâm tình sốt sáng trong nháy mắt thả lòng ra. Đối với hai người này, hắn cũng không có quá nhiều quan tâm, dù sao bọn họ vận mệnh từ lâu phát sinh thay đổi. Trương Tam Phong nhìn thấy hai cái đồ tôn tuy rằng vô cùng khiếp sợ, nhưng tâm tính cũng không có bị quá to lớn xung kích, thoải mái cười to nói, ha ha ha, Huyền Vũ tiểu hữu, đừng đứng, đến, chúng ta vừa uống trà liền tán gẫu đi. Mà Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư hai người cũng rất ngoan ngoãn cho hai người châm trà, giống nhau ngày đó độc cô cầu bại cùng Trương Tam Phong luận đạo lúc. Tiên tính chân vũ điện bên trong, Huyền Vũ cùng Trương Tam Phong ngồi đối diện nhau. Trung gian trước kỳ trà trên bày ra một bộ tinh xảo trà cụ, lượn lờ trà hương ở trong không khí tràn ngập ra, vì là này nghiêm túc khu vực tăng thêm mấy phần thản nhiên thanh thản. Hai người bắt đầu một bên phẩm trà thơm, một bên luận đạo. Khởi đầu, đề tài quay chung quanh hàng ngày tu hành bên trong cơ sở cảm nội triển khai, luôn từ thông tục dễ hiểu. Trương Tam Phong hơi nheo cặp mắt lại, trên mặt mang theo hòa ái ý cười, chậm rãi nói rằng, con đường tu hành, thủ trùng căn cơ. Liên như này cao vạn trượng lâu, cần được kiên cố nền đất mới có thể vững chắc. Thông thường tụ nạp lực khí, tâm cảnh điều dưỡng, chính là cái kia không thể thiếu hòn đá tảng. Huyền Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp nhận nói cha, Trương chân nhân nói rất có lý. Căn cơ vững chắc, mới có thể gánh chịu hậu tục công lực thâm hậu. Mà cây này cơ chế tạo, không gần như chỉ ở với tu luyện công pháp, càng nằm ở trong lòng thủ vững. Một bên phụ trách châm trà Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư, lặng lặng mà lắng nghe, lúc này nói tới đạo lý bọn họ đều có thể dễ dàng nghe hiểu, trong lòng không khỏi đối với những cơ sở này tu hành lý niệm có càng sâu một tầng lý giải. Theo trà hương càng nồng nặc, hai người luận đạo từ cạn tới sâu. Trương Tam Phong để chén trà trong tay xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, ánh mắt thâm thúy địa nhìn phía phương xa, nói rằng, thế gian vạn vật đều hàm âm dương. Âm dương cân bằng mới được viên mãn, cương nhu cùng tồn tại. Huyền Vũ ánh mắt lấp lóe, trong mắt để lộ ra đối với này nhìn qua điểm tán đồng cùng thâm nhập suy nghĩ, nội tâm dục vọng cùng khắc chế, tiến vào cùng lùi. Những này cũng là âm dương tương tự cần đạt đến một loại cân bằng. Mà âm dương ngũ hành thì lại. Dần dần, hai người thảo luận càng cao thâm huyền ảo. Lúc này Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư, từ lâu nghe được rơi vào trong sương ngủ. Bọn họ trợn to hai mắt, một mặt mờ mịt nhìn hai vị tiền bối, nỗ lực dựa vào nét mặt của bọn họ cùng ngôn từ bên trong, bắt giữ dù cho mảy may lý giải manh mối, nhưng chung quy là hưởng công vô ích. Những người cao thâm từ ngữ cùng chịu tượng khái niệm, dường như mãnh liệt thủy triều, một đợt tiếp một đợt trùng kích bọn họ nhận thức điểm mấu chốt, mãi đến tận cuối cùng, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ có thể ngơ ngác mà ở một bên châm trà. Chương 442, luận đạo kết thúc, định ra luận bản chương 442, luận đạo kết thúc, định ra luận bản núi võ đang, Trần Vũ điện bên trong. Huyền Vũ cùng Trương Tam Phong luận đạo tiếng du du dương dương, kéo dài vang vọng đầy đủ 49 ngày lâu dài. Này 49 ngày bên trong, Chân Vũ Điện phảng phất bị một tầng thần bí kết giới bao phủ, trần thế náo động bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có cái kia bao hàm thiên địa chí lý đạo âm, ở đại điện mỗi một tấc không gian bên trong tràn ngập, đang rèn. Mỗi ngày sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cung điện bên trên lúc, hai người liền ngồi đối diện nhau, bắt đầu một vòng mới tư tưởng và chạm. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, lại tới bầu trời đầy sao, bọn họ đối với âm dương ngũ hành thảo luận chưa bao giờ gián đoạn. Đạo khả đạo phi thường đạo. Âm dương chi biến, một người có hai bộ mặt. Âm dương có thể hóa ngũ hành cũng có âm dương. Ngũ hành hợp nhất, âm dương hợp nhất. Bọn họ khi thì nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, dường như róc rách dòng suối, êm hai nói đối với thiên địa vật vật, tu hành hàm nghĩa đặc biệt kiến giải, khi thì gióng giạc hùng hồn, đúng như quần quần dòng lũ, biểu đạt đối với vũ trụ chí lý, nhân sinh chân lý sâu sắc cảm ngộ. Cái kia sâu xa thâm thẳm đạo âm, dù chưa như trong truyền thuyết như vậy gợi ra thiên hoa loạn truy, mà dâng lên kim liên cảnh tượng kỳ dị, nhưng cũng có một loại vô hình ma lực. Mặc dù là xem Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư thiên phú như vậy dị bẩm, kiến thức bất phàm thanh niên tuấn kiệt, nghe lâu cũng chỉ cảm thấy đầu óc trở nên mơ màng, dường như ở lắng nghe một bản vĩnh viễn không cách nào hiểu thấu đáo thiên thư. Mỗi một chữ đều rõ ràng có thể nghe, nhưng mà tổ hợp lại với nhau, nhưng như một đoàn sương mù, khiến người ta hãm sâu trong đó, không tìm được phương hướng. Ở dài lâu 49 ngày luận đạo hậu, Huyền Vũ cùng Trương Tam Phong cuối cùng ngừng lại, bọn họ trong tròng mắt đều lập lòe vui sướng cùng thỏa mãn ánh sáng. Lần này bọn họ thu hoạch thật sự quá to lớn, âm dương cùng ngũ hành, thật sự có quá nhiều đồ vật có thể nói. Hai người này tựa hồ bao quát thế gian vạn vật, nếu thật sự muốn nói, vĩnh viễn cũng nói không xong. Có điều cũng còn tốt, bọn họ chỉ là đối với âm dương ngũ hành tướng trùng hợp địa phương tiến hành thảo luận, 49 ngày thời gian, có thể đem hạt nhân đồ vật thảo luận cái thất thất bát bát. Trương Tam Phong nhìn về phía đối diện Huyền Vũ, trên mặt lộ ra tự đáy lòng tán thưởng cùng vẻ cảm khái, chậm rãi nói rằng, Huyền Vũ tiểu hữu trong miệng nói ngũ hành biến hóa lý lẽ, thực sự là huyền diệu đến cực điểm a. Giải thích thế gian vạn vật vận hành quy luật cùng biến hóa chi đạo, ẩn chứa trong đó trí tuệ bác đại tinh thâm, làm người than thở không ngớt. Nói đến chỗ này, Trương Tam Phong hơi dừng lại, khẽ bước chính mình dâu dài, rơi vào chốc lát trầm tư, phản phất ở trong đầu một lần nữa sắp xếp này 49 ngày đến các loại cảm ngộ. Rồi sau đó, hắn giọng thành khẩn mà tràn ngập vui mừng tiếp tục nói, càng hiếm có hơn chính là, tiểu hữu trình bày ngũ hành biến hóa lý lẽ, cùng ta nhiều năm qua lĩnh ngộ âm dương chỉ biến, đúng là hỗ trợ lẫn nhau. Âm dương học thuyết chú ý thế gian vạn vật đều có âm dương hai mặt, lẫn nhau đối lập lại lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại, lẫn nhau giảm và tăng chuyển hóa, duy trì một loại động thái cân bằng. Ngũ hành tương sinh tuần hoàn, lại đúng như âm dương lẫn nhau chuyển hóa, sinh sôi liên tục. Thực sự là quá là khéo. Trương Tam Phong biểu hiện càng kích động, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, này một phen giao lưu, như một vệt ánh sáng chiếu vào trong lòng ta lâu dài tới nay nghi hoặc địa phương, để ta rộng rãi sáng sủa, sản sinh rất nhiều hoàn toàn mới dòng suy nghĩ. Dĩ vãng ta ở âm dương chi học trên thăm dò, tuy có đoạt được, nhưng tổng cảm thấy còn có rất nhiều chưa hết địa phương. Bây giờ kinh tiểu hữu ngũ hành học thuyết dẫn dắt, ta phảng phất nhìn thấy một cái con đường hoàn toàn mới ở trước mắt chậm chậm triển khai. Tương lai ở tu hành cùng võ học nghiên cứu trên, ta định có thể đem hai người này dung hội quan thông, mở ra một vùng trời mới. Lần này cùng tiểu hữu luận đạo, thật có thể nói là để ta thu hoạch rất nhiều a. Mà lúc này Huyền Vũ, tâm tình kỳ thực cùng Trương Tam Phong là giống như lúc, đều hết sức kích động. Hắn chiếm được càng ngộ, cũng không so với Trương Tam Phong ít, thậm chí muốn càng nhiều. Dù sao hắn có hệ thống khen thưởng tiên tiên ngũ hành đại trận đối phó chiếu, có thể một bên cảm ngộ một bên diễn biến, lý luận cùng thực tiễn song song, tốc độ đương nhiên phải nhanh hơn nhiều. Lần này luận đạo, Huyền Vũ đối với âm dương ngũ hành chi biến lý giải đến càng thấu triệt, ngũ hành chi vòng trở nên càng hoàn thiện, chiêu thức này thần thông uy lực được tiến một bước tăng mạnh. Tựa hồ muốn hướng về thần thoại bên trong Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang lột xác, vậy cũng là xưng là ngũ hành bên trong không có gì không soạt trí cao thần thông. Hơn nữa theo hắn đối với âm dương lý lẽ thâm nhập hiểu rõ, âm dương cùng ngũ hành dung hợp, tựa hồ cũng có thể đăng lên nhật báo. Huyền Vũ chờ mong mở miệng nói rằng, Trương chân nhân, chúng ta luận bàn một phen đi, hay dùng đơn thuần thái cực quyền cùng ngũ hành chi vòng luận bàn. Hắn muốn cho âm dương hòa vào ngũ hành bên trong, để cho trở nên càng viên mãn. Trương Tam Phong vui vẻ đáp ứng, ta cũng rất chờ mong âm dương cùng ngũ hành gặp va chạm ra cỡ nào sán lạ đốm lửa. Vậy thì định ở 3 ngày sau đi, đến thời điểm ngươi ta một trận chiến. Hai người mừng rỡ định ra rồi thời gian. Thật hy vọng 3 ngày sau đến nhanh một chút. Huyền Vũ trong lòng đối với sắp đến thái cực âm dương quyền cùng ngũ hành chi vòng quyết đấu tràn ngập khó có thể ức chế chờ mong. Hiện tại ngũ hành chi đạo không nghi ngờ chút nào, dĩ nhiên trở thành hắn võ học hệ thống hạt nhân. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ở hắn khống chế dưới, có thể hóa thành thiên biến vạn hóa chiêu thức, ngũ hành chi vòng càng là ẩn chứa trong thiên địa cơ bản nhất nguyên tố lực lượng, uy lực kinh người. Nhưng mà, hắn cũng biết rõ, võ học con đường vô cùng vô tận, luôn có tân lý niệm cùng chiêu thức chờ đợi hắn đi thăm dò. Chân chính cường giả, vĩnh viễn muốn mang theo một viên học đồ tâm. Mà núi võ đang trương chân nhân sáng chế thái cực quyền, lấy âm dương làm căn cơ, chú ý cương nhu cùng tồn tại, hư thực tương sinh. Âm nhu thời gian, như gió xuân hiu hiu, nhìn như mềm nhẹ nhưng có thể hóa giải thiên quân chi lực, dương cương thời khắc, thì lại như lôi đỉnh bạc cân, sức mạnh bùng lên đủ để khai sơn liệt thạch. Loại này đem đạo âm dương vận dụng đến lô hỏa thuần thanh quyền pháp, chính là mà hắn cần. Huyền Vũ chờ mong cuộc tỷ thí này, cũng không phải là đơn thuần vì phân ra thắng bại. Hắn rõ ràng, trương chân nhân ở thái cực âm dương trên đường nghiên cứu nhiều năm, nó đối với âm dương lý giải cùng vận dụng tất nhiên có chỗ độc đáo. Thông qua cùng trương chân nhân giao thủ, hắn khát vọng thâm nhập hiểu rõ thái cực âm dương huyền bí, nhìn này hai loại tuyệt nhiên không giống rồi lại đều ẩn chứa thiên địa chí lý võ học lý niệm, ở trong đụng chạm gặp kích thích ra thế nào sán lạn đốm lửa. Hắn tưởng tượng, làm lực lượng ngũ hành cùng thái cực âm dương đan vào lẫn nhau, kim sắc bén có thể không đột phá thái cực lưu hóa. Một sinh cơ có thể phủ ở âm dương lưu chuyển bên trong tìm tới tân tế bào sinh trưởng. Nước dẻo dai cùng thái cực lấy nhu thắng cương, gặp sản sinh thế nào kỳ diệu phản ứng hóa học. Hòa nóng dực, gặp gỡ âm dương điều hòa lại gặp làm sao? Thổ dây nặng, có thể không ở âm dương cân bằng bên trong tìm được vững chắc chống đỡ. Cuộc tỷ thí này, đối với Huyền Vũ tới nói, càng như là một hồi võ học lý niệm giao lưu thịnh yến. Hắn hy vọng đang cùng Trương Chân Nhân luận bàn bên trong, tìm tới ngũ hành chi đạo cùng thái cực âm dương dung hợp lẫn nhau độ khả thi. Có thể, ở trận này kịch liệt mà lại tràn ngập trí tuệ giao chiến bên trong, hắn có thể rút lấy thái cực âm dương tinh hoa, vì chính mình ngũ hành võ học truyền vào sức sống mới, khai thác ra một mảnh hoàn toàn mới võ học thiên địa. Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ trong ánh mắt lập lòe hưng phấn cùng chờ mong ánh sáng. Chương 443, An Dương một ngày chương 443, An Dương một ngày chương Tam Phong cùng Huyền Vũ định ra 3 ngày sau luận bàn kỳ hạn, liền tuyên bố bế quan. Hắn muốn dùng 3 ngày thời gian tiêu hóa trước luận đạo đạt được, đồng thời đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hắn muốn lấy mạnh nhất tư thái cùng Huyền Vũ chiến đấu một trận chiến. Đến nỗi Huyền Vũ sẽ không có cái phiền não này, hắn nên ăn uống, nên ngủ ngủ, mỗi thời mỗi khắc đều là mạnh nhất tư thái. Này núi võ đang thật không hổ là võ lâm thánh địa, khắp nơi đều lộ ra cổ điện cùng thanh tú. Lúc này Huyền Vũ ở Trương Vô Kỵ dẫn dắt đi, xem xét lên núi võ đang các nơi mỹ cảnh. Trên núi cổ mục che trời, xanh úng tươi tốt, chẳng chịt có hứng thú đỉnh đài lầu các gần nấp với giữa núi rừng, tường đỏ ngói xanh biến mất ở cây xanh, tràn ngập tranh sơn thủy thần vận. Hai người dạo chơi ở bốn lượn sơn kính trên, Huyền Vũ đầy hứng thú địa thưởng thức ven đường mỹ cảnh, tình cờ nghỉ chân tinh tế tỉ mỉ. Đi tới, Huyền Vũ đột nhiên mở miệng hỏi, Vô Kỵ, ngươi không từng xuống núi sao? Hắn hỏi đến mức rất là tùy ý, chủ yếu nhất là bởi vì hắn với cái thế giới này Trương Vô Kỵ hiểu rõ đến không nhiều. Trương Vô Kỵ khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một vẻ nhàn nhạt hồi ức vẻ, nói rằng từ khi cùng cha mẹ trở lại núi võ đang hậu, liền vẫn tùy tùng thái sư phụ tu luyện, lại không từng xuống núi. Hồi tưởng lại ở băng hỏa đảo sinh hoạt đoạn thời gian kia, trong lòng hắn vẫn còn có chút khóc nức nở. Huyền Vũ nghe nói, trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới đại nguyên giang hồ thượng lưu truyền rất rộng đồ long đao truyền thuyết, liền thuận miệng hỏi, nghe nói nghĩa phụ của ngươi tạ tốn được rồi đồ long đao, ngươi đối với cái này trong truyền thuyết có thể hiệu lệnh thiên hạ ngoạn ý không có hứng thú sao? Kỳ thực hắn đối với cái kia đồ long đao không hề hứng thú, chỉ có điều là muốn theo liền tâm sự mà thôi. Dù sao vẫn ngắm phong cảnh cũng là gặp khô khan, nếu như có thể nghe một chút bắt quái, ăn uống qua, vậy sẽ phải thích thú hơn nhiều. Trương Vô Kỵ khẽ cau mày, nghiêm túc nói rằng, cái kia cái gọi là hiệu lệnh thiên hạ câu chuyện, đều là người âm mưu truyền ra lời đồn thôi. Nghĩa phụ ta được đồ long đao cũng như thế nhiều năm, cũng không thấy hắn có thể hiệu lệnh thiên hạ. Những cái được gọi là dựa vào bảo vật liền có thể xưng bá giang hồ lời giải thích, đều là ngoại đạo. Dưới cái nhìn của ta, chính mình làm đến nơi đến chốn tu luyện được thực lực mới là chính đạo. Ta như có thái sư phụ thực lực như vậy, muốn hiệu lệnh thiên hạ rất khó sao? Ngữ khí của hắn chắc chắn mà tự tin, lộ ra một luồng thiếu niên người lý tưởng hào hùng. Huyền Vũ nghe nói, không khỏi cất tiếng cười to, ha 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 ha, ngươi nói đúng, nếu có thể vẫn duy trì như vậy nhận thức, tương lai của ngươi nhất định không yếu, ít nhất cũng là một cái võ đang trưởng môn nhân. Tiếng cười của hắn ở giữa núi rừng vang vọng, chấn động tới một đám nghỉ lại ở đầu cành cây chim nhỏ. Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói rằng, Huyền Vũ chân nhân, ngươi lời này nếu như bị Thanh Thư nghe được, hắn lại nếu không cao hứng. Hắn biết rõ Tống Thanh Thư đối trưởng môn vị trí cũng có mãnh liệt khát vọng, dù sao cha hắn chính là trưởng môn. Như để hắn biết đạo Huyền Vũ như vậy khen chính mình, khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít không cần thiết không vui. Huyền Vũ khoát tay áo một cái, dường dưng như không địa cười nói, ha ha, ta tùy việc mà xét, hắn nếu ngay cả này đều không thể tiếp thu, nói minh tâm tính mới chỉ quan. Dưới cái nhìn của hắn, chân chính cường giả không chỉ có phải có cao cường võ công, càng phải có rộng rãi lòng dạ cùng cứng cỏi tâm tính. Huyền Vũ lại tiếp tục hiếu kỳ hỏi, Vô Kỵ, núi Nga Mi Chu chỉ nhược ngươi biết sao? Trong mắt của hắn né qua một tia chế nhạo, hiển nhiên đối với cái đề tài này tràn ngập hứng thú. Nga Mi cùng võ đang ngọn nguồn lưu trường, hai nhà thường thường có lui tới, cùng thế hệ đệ tử luận bản võ nghệ cũng là chuyện thường, chỉ nhược sư muội ta tự nhiên là nhận thức. Trương Vô Kỵ nói tới Chu Chỉ Nhược, trên mặt không tự chủ hiện ra một vẻ ôn nhu ý cười. À gặc, xem ngươi xuân tâm này mầm dáng dấp, yêu thích người ta. Huyền Vũ trêu nói, trong mắt tràn đầy trêu tức vẻ mặt, một bộ điên cuồng ăn dưa dáng dấp. Trương Vô Kỵ mặt lập tức hồng đến bên hai, có chút ngại ngùng mà nói rằng, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Chỉ nhược sư muội trời sinh quyến rũ, trung linh dục tú, là khó gặp mỹ nhân, ta yêu thích cũng là bình thường. Hắn có chút thật không tiện nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng Huyền Vũ cái kia mang theo trêu chọc ánh mắt, có điều hắn cũng không có nói dối lảng tránh, trực chữ ngực. Huyền Vũ đầy hứng thú mà nhìn Trương Vô Kỵ này thật không tiện răng dấp, tiếp tục truy hỏi, dĩ nhiên yêu thích, tại sao không trực tiếp nhường ngươi cha mẹ tới cửa đi cầu hôn đây? Lấy ngươi thân phận, thêm vào tuổi còn trẻ liền đột phá đến tiên thiên cảnh thiên phú thực lực, Nga Mi hẳn là sẽ không từ chối mới đúng. Ai? Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra một tia cay đắng, muốn nói lại thôi. Bởi vì Tống Thanh Thư cũng yêu thích Chu Chỉ Nhược, tình huống như thế liền rất lung túng. Hắn không muốn bởi vì việc này xúc phạm tới cùng Tống Thanh Thư trong lúc đó sư minh đệ tình nghĩa, cũng không muốn cho Chu Chỉ Nhược mang đến quá nhiều, vì lẽ đó việc này liền như vậy kéo. Huyền Vũ cũng nhận ra được Trương Vô Kỵ nỗi niềm khó nói, cũng sẽ không lại truy hỏi hắn tiếp tục hỏi những vấn đề khác. Vậy ngươi nương có hay không từng nói với ngươi, dài đến càng đẹp nữ nhân liền càng gặp lừa người? Hắn vừa nói, một bên dùng dư quang của khoe mắt quan sát Trương Vô Kỵ phản ứng, tiếp tục hưởng thụ ăn dưa là thú. Trương Vô Kỵ có chút ngượng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Huyền Vũ. Huyền Vũ chân nhân sao lại nói lời ấy? Mẹ ta cũng không có cùng ta nói rồi lời này. Hắn thực sự không rõ Bạch Huyền Vũ tại sao lại đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy, trong lòng tràn đầy không rõ. Ha ha ha, không cái gì, ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút. Huyền Vũ cười đem lời này bỏ qua. Dù sao ỷ Thiên Đồ Long Ký bên trong truyền lưu rộng nhất lời nói, chính là Ân Tố Tố trước khi chết nói câu kia, càng là nữ nhân xinh đẹp, liền càng gặp lừa người. Liên như vậy, Huyền Vũ ở Trương Vô Kỵ dẫn dắt đi, ở trên núi võ đang một đường vừa đi vừa nghỉ, đem trên núi các đại danh thắng phong cảnh đều nhìn mấy lần. Quan với Trương Vô Kỵ qua, Huyền Vũ cũng là cái này tiếp theo cái kia ăn, đem khoảng thời gian này trong lòng nghi hoặc đều hỏi lên, đối với đại nguyên cách cục cùng trong lúc phát sinh cố sự, cũng hiểu rõ không ít, tâm tình coi như không tệ. Quả nhiên ăn dưa thời gian đều là trôi qua rất nhanh. 3 ngày thời gian qua nhanh như bạch mã lướt nhanh qua khe cửa, chớp mắt liền đi qua. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, chim nhỏ ở ngoài cửa sổ ca hát. Xèo. Trên giường ngồi xếp bằng tu luyện một đêm Huyền Vũ, tóc mở mắt ra, hình như có từ đáy mắt lén qua, lại như là ngũ hành ánh sáng sinh ra, thần dị vô cùng. Hô. Đột phá tiên tiên đạo thể sau khi, ta này tốc độ tu luyện quả nhiên so với từ trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Huyền Vũ khẽ nhả một ngụm trọc khí, cảm khái vạn ngàn. Hắn thể phách đột phá tiên tiên hậu, dung lượng lớn tăng nhiều mạnh, tiềm lực cũng bị vô hạn phóng thích ra ngoài, tu hành có thể nói tiến triển cực nhanh. Vươn người một cái, ấn a, ta cũng nên đi ra ngoài, nếu không thì núi võ đang mọi người sợ phải đợi sốt ruột. Ngày hôm nay là hắn cùng Trương Tam Phong ước định luận bàn tháng ngày, toàn bộ núi võ đang đều phảng phất bao phủ ở một loại căng thẳng, mà lại chờ mong trong không khí. Lúc này tất cả mọi người đang đợi bọn họ xuất hiện. Chương 444, âm dương cùng ngũ hành va chạm bắt đầu. Chương 444, âm dương cùng ngũ hành va chạm bắt đầu sáng sớm. Ở trên núi võ đang không, trong suốt xanh thẳm bầu trời mạc như là một khối to lớn tơ lụa, mềm nhẹ lót sàn triển ở bên trong trời đất. Vạn dặm không mây trời trong dưới, núi võ đang cảnh sắc tráng lệ thu hết đáy mắt, liên miên trùng điệp dây núi, chẳng chịt có hứng thú cung điện lầu cát, cùng với xanh um tươi tốt núi rừng, tạo thành một bức khí thế rộng rãi bức tranh. Nhưng mà giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều chăm chú tập trung ở trên trời bên trong. Xèo, xèo, hai tiếng sắc bén tiếng xé gió đột nhiên vang lên, phảng phất hai tia chớp xé rách liêu không khí. Ngay ở này trong nháy mắt, Huyền Vũ cùng Trương Tam Phong thân hình như là ma trong nháy mắt xuất hiện. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức cực hạn, như sao băng xẹt qua phía chân trời, mắt thường hầu như khó có thể bắt giữ động tác của bọn họ. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều bất động, chỉ có hai người bọn họ bóng người ở trong hư không hình ảnh ngắt quãng. Đến rồi, tổ sư cùng vị kia Huyền Vũ chân nhân đến rồi. Dưới chân núi, vô số núi võ đang đệ tử hưng phấn la lên lên. Khuôn mặt của bọn họ nhân kích động mà đỏ bừng lên, trong mắt lập lòe nóng rực ánh sáng, dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời bên trong cái kia hai đạo siêu phàm bóng người. Ngay lập tức, các đệ tử liền túm năm tụm ba địa vây tụ cùng nhau, nhiệt liệt mà thảo luận lên. Trong đám người, một vị đệ tử trẻ tuổi đầy mặt ước mơ mà nói rằng, nghe nói vị này Huyền Vũ chân nhân là từ toàn chân giáo đi ra, thực lực không so với ngày đó cùng tổ sư luận bàn kiếm ma độc cô cầu bại kém. Các ngươi ngẫm lại, độc cô cầu bại năm đó cùng tổ sư giao thủ, tình cảnh đó cỡ nào chấn động, lần này Huyền Vũ chân nhân cùng tổ sư luận bàn, thật chờ mong bọn họ chiến đấu gặp cỡ nào sáng lạ. Tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập đối với trận này quyết đấu đỉnh cao nóng trông cùng chờ mong, hai tay không tự chủ nắm chặt, phảng phất đã thấy một hồi kinh thế hai tộc đại chiến sắp triển khai. Bên cạnh một tên đệ tử khác nhưng khẽ to mày, mang theo một tia hoài nghi giọng điệu nói rằng, thật hay giả? Vậy cũng là có thể cùng tổ sư đánh ngang tay kiếm ma, vị này Huyền Vũ chân nhân thật sự có như thế mạnh mẽ. Hắn tuy rằng cũng đúng Huyền Vũ chân nhân đến tràn ngập hiếu kỳ, nhưng trong lòng đối với nó thực lực chân thật nhưng còn nghi vấn lự. Dù sao độc cô cầu bại ngày đó cùng tổ sư một trận chiến, hắn là chân thực từng thấy, vị này tuổi trẻ Huyền Vũ đạo trưởng thật có thể cùng với đánh đồng với nhau sao? Lúc này, một vị lớn tuổi chút đệ tử tiếp nhận nói cha, khẳng định mà nói, có thể để tổ sư tự mình lên tiếp, còn có thể cùng tổ sư ước định luật bản, thực lực chắc chắn sẽ không được. Tổ sư nhân vật cỡ nào, sao lại dễ dàng cùng người khác tỉ thí? Nói vậy vị này Huyền Vũ chân nhân ắt sẽ có nó hơn người địa phương. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc, để chu vi các đệ tử dồn dập gật đầu biểu thị tán thành. Ta vẫn cảm thấy tổ sư là mạnh nhất, tổ sư nhất định sẽ thắng. Một vị tiểu đệ tử lớn tiếng hô lên ý nghĩ của chính mình. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập đối với tổ sư sùng kính cùng tín nhiệm, ở trong lòng hắn, tổ sư chính là sự tồn tại vô địch. Lời nói này vừa ra, nhất thời dẫn tới đông đảo đệ tử phụ họa, liên tiếp đáp lời thanh ở trong đám người vang lên. Bởi vì ở núi võ đang chúng đệ tử trong lòng, tổ sư không chỉ là võ công cao cường vô thượng đại tông sư, càng là trong lòng bọn họ tín ngưỡng tượng trưng, là tuyệt đối người mạnh nhất. Nhưng mà, đứng ở đông đảo đệ tử phía trước võ đang thất hiệp, Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư mọi người, biểu hiện nhưng không có dễ dàng như vậy lạc quan. Bọn họ lặng lặng mà nhìn chăm chú giữa bầu trời hai người, sắc mặt nghiêm nghị. Võ đang thất hiệp tùy tùng Trương Tam Phong nhiều năm, đối với sư phụ tập tính cùng làm người rõ như lòng bàn tay, Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư cũng ở Trương Tam Phong bên người rất được giáo huấn, đối với thái sư phụ rất tin tưởng. Bọn họ chưa từng gặp Trương Tam Phong như vậy trịnh trọng việc răng dấp, trong ngày thường, Trương Tam Phong luôn là một bộ thong dong bình tĩnh, không có chút rung động nào thần thái, có thể hôm nay, bọn họ từ Trương Tam Phong trên người cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nghiêm túc cùng chăm chú. Lấy bọn họ đối với Trương Tam Phong hiểu rõ, chỉ có đang đối mặt siêu cường đối thủ, áp lực rất lớn thời gian, mới gặp toát ra vẻ mặt như vậy. Điều này làm cho trong lòng bọn họ mơ hồ lo lắng, trận này luận bàn e sợ khác nhau xa so với tưởng tượng muốn kịch liệt cùng gian nan. Đối với phía dưới phản ứng của mọi người, Huyền Vũ cùng Trương Tam Phong đều không để ý chút nào. Giờ khắc này, bọn họ đối lập mà đứng, trôi nổi với giữa không trung. Lạnh lẽo gió núi gào thét mà qua, gợi lên bọn họ tay áo bay phần phật, hai người quanh thân tỏa ra mạnh mẽ khí chàng lẫn nhau va chạm, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, ở trong hư không nhộn nhạo lên. Ánh mắt của bọn họ chăm chú tụ hợp cùng nhau, trong mắt lập lòe kiên định cùng kiên quyết, rất có loại mũi nhọn đấu với đao sắc cảm giác, phảng phất toàn bộ trong thiên địa chỉ còn giữ lại lẫn nhau hai người này đối thủ. Huyền Vũ hơi meo cặp mắt lại, trên dưới đánh giá Trương Tam Phong, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt, nói rằng, xem ra Trương chân nhân này ba ngày thu hoạch không nhỏ. Hắn nhạy cảm năng lực nhận biết nhận ra được, Trương Tam Phong khí tức so với ba ngày trước lại có không ít biến hóa. Cái kia cấu nguyên bản liền thâm hậu hùng hồn tiên thiên chân khí, giờ khắc này càng nội liễm thuần hậu, mơ hồ có nâng cao một bước xu thế. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, trên mặt mang theo khiêm tốn nụ cười đáp lại nói, là có thu hoạch, có điều cùng Huyền Vũ tiểu hữu so ra, ta điểm này thu hoạch lại không tính cái gì. Trong ánh mắt của hắn vừa có đối với Huyền Vũ tán thưởng, lại tràn ngập đối với sắp đến luận bàn chờ mong. Loại này đối mặt cường địch cảm giác, hắn đã rất nhiều năm chưa từng có, thật sự rất hiếm có. Ở trong lòng hắn, Huyền Vũ muốn so với ngày đó Độc Cô Cầu bại càng mạnh hơn, là một cái đáng giá toàn lực ứng phó, thỏa thích phóng thích đối thủ. Nói xong, hai người quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, khí thế kinh khủng va chạm, có giả thiên vòi rồng nhanh chóng sinh thành, có điều rất nhanh lại bị nhanh chóng bành trướng, khí thế xé rách, tiêu tan trong thiên địa. Cuối cùng muốn bắt đầu rồi. Dưới đáy võ đang đệ tử mỗi người tập trung tinh thần, có điều bỏ qua chút nào chi tiết. Núi võ đang bầu trời, bầu không khí càng nghiêm nghị, phản phất không khí đều bị này căng thẳng bầu không khí đọc lại. Vậy thì mời Huyền Vũ tiểu hữu mở mang kiến thức một chút lao đạo đạo âm dương đi. Chỉ thấy Trương Tam Phong khí thế quanh người lưu chuyển, một luồng hùng hồn mà thuần hậu tiên tiên chân khí tự trong cơ thể hắn phồn thịnh tuôn ra. Nương theo nguồn sức mạnh này phun trào, chu vi mấy chục dặm lượng lớn sức mạnh đất trời điên cuồng ngưng tụ đến, rất nhanh, ở dưới chân hắn hư không, một cái tỏa ra ánh sáng dịu dịu thái cực đồ chậm rãi hiện lên. Cái kia thái cực đồ đường nét trôi chảy, trắng đen song ngư lẫn nhau vờn quanh, khác nào vật còn sống bình thường, tỏa ra thần bí mà cổ lao khí tức. Thái cực đồ vừa mới xuất hiện, liền thể hiện ra uy thế kinh người. Nó lấy một loại khí thế bàng bạc vô tận mở rộng lên, phảng phất nắm giữ vô cùng sức mạnh, nỗ lực đem toàn bộ thiên địa đều bao quát đi vào. Cái kia hai màu đen trắng ánh sáng như mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía lan tràn, nơi đi qua, không gian cũng vì đó rung động, phát sinh nhẹ nhàng tiếng ông ông. Tổ sư dĩ nhiên vừa ra tay hay dùng hết toàn lực. Núi võ đang đông đảo các đệ tử ngựa đầu nhìn tới, không khỏi bị này đổ sộ cảnh tượng chấn động, thán phục thanh liên tiếp. Nhưng mà, làm thái cực đồ ánh sáng mở rộng đến Huyền Vũ trước người mấy chỗ lúc, lại đột nhiên chỉ trệ không tiến. Hai màu đen trắng ánh sáng điên cuồng phun trào, nhưng thủy chung không cách nào lại về phía trước đẩy mạnh một tấc. Nguyên lai, ở Huyền Vũ dưới chân, một cái đồng dạng tỏa ra năng lượng mạnh mẽ ngũ hành chi vòng lặng yên xuất hiện. Cảm thụ Trương Tam Phong triển khai nồng nặc âm dương chi lực, Huyền Vũ vui vẻ nói, này chính là ta chờ đợi. Dưới chân hắn ngũ hành chi vòng hiện ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng, hồng, hoàng, lam, bạch, hát năm loại màu sắc hòa lẫn, rực rỡ lóa mắt rồi lại ẩn chứa vô tận sức mạnh. Ngũ hành này chi vòng vừa mới hiện thế, liền cùng Trương Tam Phong thái cực đồ hình thành rõ ràng thế giằng co. Hào quang năm màu dường như năm cái chạy trồn cự long, cùng hai màu đen trắng ánh sáng địa vị ngang nhau, từng người chiếm cứ nửa bầu trời. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời trắng đen cùng hào quang năm màu đan vào lẫn nhau, va chạm, bùng nổ ra từng trận ánh sáng chói mắt. Mỗi một lần ánh sáng lấp lóe, đều nương theo năng lượng kịch liệt cuộn sóng, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra đến. Hai loại tuyệt nhiên không giống rồi lại đồng dạng sức mạnh to lớn rằng co không xong, làm cho mảnh này không được rơi vào một loại quỷ dị mà lại chấn động bình hành chi bên trong. Tựa hồ là hai vị tiên đế đang chiến đấu, này đã là thần tích. Võ đang thất hiệp, Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư cùng với đông đảo võ đang đệ tử môn, tất cả đều nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm giữa bầu trời trận này sức mạnh đấu võ, chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào đặc sắc trong nấy mắt. Ở trong mắt bọn họ, trước mắt tình cảnh này có thể xưng thần tích, hai vị thế gian người mạnh nhất tranh tài, dĩ nhiên vượt qua bọn họ dĩ vãng đối với võ học nhận thức cực hạn. Chương 445, âm dương ngũ hành, cho ta ngưng tụ. Chương 445, âm dương ngũ hành, cho ta ngưng tụ. Núi võ đang mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cái kia mảnh nhân Huyền Vũ gợi ra màu sắc sặc sỡ khủng bố thiên tượng, như mộng như ảo, rồi lại lộ ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Hào quang năm màu đan dệt tung hành, dường như muốn đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một bức quang quái lục ly bức tranh. Mỗi một đạo ánh sáng lấp lóe, đều nương theo năng lượng kịch liệt rung động, dẫn tới không khí đều phát sinh trầm thấp nghẹn ngào. Đây chính là Huyền Vũ chân nhân thực lực chân chính sao? Trước những người đối với Huyền Vũ thực lực mang trong lòng nghi vấn võ đang đệ tử, giờ khắc này tất cả đều ngây người như phỗng, khẽ nhếch miệng, cũng rốt cuộc nói không ra lời. Trước mắt Huyền Vũ bày ra thực lực cường đại, chân thực địa đặt tại trước mặt bọn họ, cái kia sức mạnh bàng bạc cuộn sóng, không chút nào á với trong lòng bọn họ trí cao vô thượng tổ sư Trương Tam Phong. Mãnh liệt này thị giác xung kích cùng tâm linh chấn động, để bọn họ triệt để thu hồi trước vô tri cùng ngạo mạn. Huyền Vũ chân nhân còn trẻ tuổi như vậy, hắn đến cùng là sao vậy tu luyện? Trương Vô Kỵ trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào giữa bầu trời, cái kia tỏa ra hủy diệt khí tức ngũ hành chi vòng, trong lòng không nhịn được phát sinh như vậy nghi vấn. Cái kia ngũ hành chi vòng ánh sáng lưu chuyển, mỗi một loại sát hái đều ẩn chứa vô tận sức mạnh, phản phất bất cứ lúc nào đều có thể phá tan phía chân trời. Ở trong mắt Trương Vô Kỵ, Huyền Vũ con đường tu luyện quả thực dường như thần thoại vậy, trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ như vậy kinh thế hai tục thực lực, thực sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Mà so sánh lẫn nhau với Trương Vô Kỵ, thực lực hơi yếu Tống Thanh Thư, càng bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ phải nói không ra nói đến. Miệng môi của hắn khẽ run, trong mắt tràn đầy kính nể cùng chấn động, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn bị Huyền Vũ thể hiện ra sức mạnh to lớn chinh phục. Cùng lúc đó, ở núi võ đang ở ngoài, người khác nhau nhìn thấy núi võ đang bầu trời dị tượng, phản ứng cũng là không giống nhau. Bách tính bình thường môn dồn dập hưng phấn hô to lên, trong mắt lập lòe dáng vóc tiểu tụy ánh sáng, chân vũ đại đế lại hiển linh, phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa, bình an trôi chảy à. Bọn họ sinh sống ở dưới chân núi võ đang trên vùng đất này, đối với sức mạnh thần bí tràn ngập kính nể cùng ý lại. Nhìn thấy như vậy kỳ dị thiên tượng, một cách tự nhiên mà đem cùng thần linh liên hệ cùng nhau, dồn dập quỳ xuống đất cầu phúc, khẩn cầu trời cao che chở. Những người không có nhận ra được núi võ đang bầu trời đang tiến hành kịch liệt chiến đấu đại nguyên võ giả, nhưng là lặng lặng nhìn màu sắc sặc sỡ trên núi võ đang không, vẻ mặt vô cùng mất cảm giác. Bọn họ sớm thành thói quen Trương Tam Phong thỉnh thoảng triển lộ thần tích hành vi. Ở trong mắt bọn họ, vị này phái võ đang tổ sư cao thâm khó dò, thường xuyên làm ra một ít vượt qua thường nhân lý giải cử động. Trong đó một vị võ giả ngáp một cái, hứng hờ mà nói rằng, Trương chân nhân đây là lại đang tu luyện cái gì tiên pháp? Trong giọng nói mang theo một tia tập mãi thành quen bình thản, phản phất đây chỉ là một cái qua quýt bình bình sự tình. Nhưng mà, những người bén nhạy nhận ra được núi võ đang bầu trời chính đang triển khai một hồi đại chiến đại nguyên võ giả, thì lại chấn kinh đến không ngậm mồm vào được. Bọn họ trợn to hai mắt, đầy mặt khó có thể tin tưởng, đến cùng là gì ma người đang cùng Trương Chân Nhân chiến đấu? Lẽ nào là thiên ngoại tiên nhân giáng lâm sao? Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, Trương Tam Phong chính là tu tiên, dĩ nhiên là siêu phàm nhập thánh giống như tồn tại. Có thể cùng hắn ở trên bầu trời triển khai như vậy kịch liệt chiến đấu, ngoại trừ trong truyền thuyết tiên nhân, thực sự không nghĩ ra còn có người phương nào. Liên dường như đã từng bị kia độc cô cầu bại, bọn họ tôn xưng nó làm kiếm tiên. Nó cùng Trương Tam Phong trận đó luận bàn, đến nay còn đang trong chốn giang hồ truyền lưu, trở thành mọi người trong miệng truyền kỳ. Bây giờ trước mắt tình cảnh này, lại lần nữa lật đổ bọn họ đối với võ học đỉnh cao nhận thức. Núi võ đang giữa bầu trời, chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Lực lượng ngũ hành cùng âm dương chi lực như hai cái sôi trào mãnh liệt tự hạ, không ngừng va chạm, giao hòa. Năm màu ánh sáng cùng trắng đen ánh sáng đan vào lẫn nhau, dây dưa, ánh sáng phun trào, phản phất ở miêu tả một bức quan với vũ trụ huyền bí lớn lao sắc thái bức tranh. Mỗi một lần sức mạnh va chạm đều gợi ra một trận mãnh liệt cơn bão năng lượng, làm cho giữa bầu trời tầng mây đều bị quấy nhiều hỗn loạn không thể tả, hình thành các loại hình dáng kỳ dị. Ta thật giống nhìn thấy vũ trụ hồng hoang. Nơi đó có vô số thần ma đang đại chiến. Dưới đáy núi võ đang đệ tử bên trong, có người kinh ngạc hô to lên. Những người đều là ảo giác, mau mau giữ chặt tâm thần. Võ đang trưởng môn Tống Viễn tiểu đội vã quát lên. Quả nhiên, rất nhiều núi võ đang đệ tử đều bị bầu trời lăn lộn sắc thái bức tranh ảnh hưởng đến, đầu váng mắt hoa lên. Mau mau thu hồi ánh mắt, giữ chặt tâm thần. Võ đang thất tử, Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư dồn dập ra tay, trợ giúp những người xuất hiện tình hình đệ tử bảo vệ tâm thần. Bọn họ biết rõ giờ khắc này cảnh tượng hung hiểm dị thường, hơi bất cẩn một chút liền có thể bị cuốn vào trong đó, nguy hiểm cho tính mạng. Thế là chúng võ đang đệ tử dồn dập thu hồi ánh mắt, giữ chặt tâm thần, không dám lại có thêm chút nào phân tâm, một cách hết sức chăm chú mà chống đỡ ngoại giới sức mạnh đối với tự thân tinh thần cản quấy nhiễu. Trên bầu trời. Ha ha ha, chính là như vậy, ta cảm giác được âm dương chi lực huyền bí. Huyền Vũ ở kịch liệt trong đụng chạm cất tiếng cười to, trong mắt lập lòe hưng phấn cùng sung sướng ánh sáng. Theo lực lượng ngũ hành cùng âm dương chi lực không ngừng va chạm giao hòa, tư duy của hắn phảng phất ở trong đụng chạm mở ra một tấm đi về thế giới mới cánh cửa lớn, đối với đạo âm dương lý giải càng thâm nhập thấu triệt. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được âm dương hai loại sức mạnh vi diệu biến hóa, cùng với chúng nó cùng lực lượng ngũ hành trong lúc đó vô số liên hệ. Ở trong lòng hắn, một cái lớn mật ý nghĩ từ từ thành hình. Hắn cảm giác lại quá không lâu, chính mình ngũ hành chi vọng liền có thể hoàn mỹ hòa vào âm dương chi lực, do đó sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới, sức mạnh càng thêm cường đại. Mà đối diện Trương Tam Phong, giờ khắc này cũng là cùng Huyền Vũ như thế tâm tình. Hắn thiên phú chắc tuyệt, không chút nào so với Huyền Vũ thua kém. Ở trận này giao phong kịch liệt bên trong, hắn đồng dạng chìm đắm ở đối với lực lượng ngũ hành tươi đẹp cảm ngộ bên trong. Lực lượng ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn đền đáp lại, ở trong mắt hắn phảng phất là một bộ ẩn chứa vô tận trí tuệ cổ lão điển tịch, mỗi một trang đều tràn ngập trong thiên địa chí lý. Hắn không ngừng suy tư, lĩnh ngộ, nỗ lực đem lực lượng ngũ hành cùng mình am hiểu đạo âm dương kết hợp lại, khai sáng ra càng cao thâm hơn cảnh giới võ học. Cũng không biết quá khứ bao lâu, thời gian ở trận này chiến đấu kịch liệt bên trong phảng phất mất đi ý nghĩa. Ầm. Giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc nổ vang, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung dậy. Trong thiên địa âm dương cùng lực lượng ngũ hành phảng phất chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí triệu hoán, đông nhiên trở nên cuồng bạo lên. Chúng nó như ngựa hoang mất cương, không bị khống chế địa hướng về Huyền Vũ hai tay bên trong, điên cuồng tuôn tới. Âm dương ngũ hành, cho ta ngưng tụ. Huyền Vũ đón này mãnh liệt mà đến sức mạnh, phát sinh một tiếng rung trời động địa quát lạnh. Hai mắt của hắn lập lòe kiên định ánh sáng, quanh thân khí thế bằng bạc, khác nào một vị sừng sững với bên trong đất trời chiến thần. Chương 446, một hồi nhằm vào khắp thiên hạ hành động. Chương 446, một hồi nhằm vào khắp thiên hạ hành động. Âm dương ngũ hành, cho ta ngưng tụ. Theo Huyền Vũ la lên, vô số âm dương ngũ hành lực lượng tràn vào. Tay trái của hắn chậm rãi xuất hiện một cái tỏa ra u lành ánh sáng thuộc tính âm ngũ hành chi vòng, tia sáng kia thâm thúy mà thần bí, phản phất tận chứa bóng tối vô tận sức mạnh. Tay phải thì lại xuất hiện một cái lóng lánh nóng rực hào quang thuộc tính dương ngũ hành chi vòng, ánh sáng nóng rực mà chói mắt, dường như thiêu đốt thái dương, tỏa ra vô tận quang minh cùng sức mạnh. Sau đó, Huyền Vũ hai tay chậm rãi tới gần, động tác trầm ổn mà kiên định, tựa hồ phải đem hai người này tuyệt nhiên không giống, thuộc tính hoàn toàn ngược lại ngũ hành chi vòng dung hợp làm một. Hành động này, không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến sức mạnh cực hạn. Đem hai loại cực đoan sức mạnh mạnh mẽ tụ hợp lại một nơi, hơi bất cẩn một chút thì sẽ gợi ra tính chất hủy diệt hậu quả. Huyền Vũ tiểu hữu, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi điên sao? Như vậy ngươi thân thể gặp không chịu nổi. Trương Tam Phong nhìn thấy Huyền Vũ cái này gần như hành động điên cuồng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Hắn biết rõ, đem nhiều như vậy loại hoàn toàn ngược lại cuồng bạo sức mạnh dung hợp lại cùng nhau độ nguy hiểm, ở hắn dài lâu tu hành cuộc đời bên trong, chưa từng gặp có người dám làm ra lớn mật như thế, điên cuồng thử nghiệm. Sơ ý một chút, Huyền Vũ cả người đều sẽ xem yếu đối pháo hoa như thế, ở sức mạnh to lớn trùng kích vào trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mịn. Trương Chân Nhân, ngươi quá khinh thường ta, ngươi đối với ta tiên tiên đạo thể không biết gì cả. Huyền Vũ không có bởi vì Trương Tam Phong nhắc nhở mà ngừng tay bên trong động tác, trái lại tăng nhanh hai tay tới gần tốc độ. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập tự tin giữ kiên quyết, đối với mình tiên tiên đạo thể có lòng tin tuyệt đối. Dưới cái nhìn của hắn, hắn tiên tiên đạo thể chính là thế gian không vẫn còn bảo thể, đại diện cho thế gian tối cực hạn mạnh mẽ thể phách, nắm giữ vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ tính giai cùng năng lực chịu đựng. Những người âm dương ngũ hành lực lượng dung hợp hậu sản sinh cuồng bạo sức mạnh, tiên thiên đạo thể hoàn toàn có thể chịu đựng được, đồng thời còn có thể đem thuần phục, hóa thành tự thân mạnh mẽ trợ lực. Huyền Vũ tiểu hữu,
ngươi.
Trương Tam Phong một mặt lo lắng nhìn, phía sau mang theo 1,5 hành linh quang to lớn âm dương đồ, không ngừng chuyển động, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đem Huyền Vũ cứu. Hắn tuy rằng biết đạo Huyền Vũ đột phá đến trong truyền thuyết tiên tiên đạo thể, thế nhưng hắn dù sao không phải Huyền Vũ bản thân, không cách nào chân thật cảm nhận được tiên tiên đạo thể mạnh mẽ, hắn có này lo lắng cũng là bình thường. Ông ngoong. Theo Huyền Vũ hai tay không ngừng tới gần, nơi lòng bàn tay ánh sáng càng ngày càng sáng, đâm vào người không mở mắt nổi. Năng lượng kinh khủng, như mãnh liệt như nước thủy triều không ngừng tràn ra, làm cho bầu trời dường như bình tĩnh mặt hồ, bị tập trung vào một viên đá tảng, nổi lên tầng tầng gợn sóng, không ngừng nộn nhạo lên. Trên núi Võ Đăng Không, nguyên bản cái kia làm người thán phục sắc thái sặc sỡ dị tượng, giờ khắc này cũng như là băng tuyết gặp phải ánh mặt trời nóng bỏng, tại đây tầng tầng gợn sóng bên trong cấp tốc tan rã, biến mất vô ảnh vô tung. Cuối cùng, trải qua Huyền Vũ không ngừng cố gắng, hai tay bên trong âm dương ngũ hành chi vòng thành công dung hợp làm một. Ầm ầm. Thiên địa tựa hồ phát sinh một đạo chúc mừng tiếng, truyền khắp vào tất cả mọi người tâm linh, khiến người ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó sau một khắc, bọn họ liền nhìn thấy một cái như mặt trời nhỏ giống như tia sáng chói mắt, ở trên núi Võ Đăng không ầm ầm bay lên. Tia sáng kia rọi sáng toàn bộ núi Võ Đăng, thậm chí không biết bao xa dãy núi cùng thành trấn, đều bị tia sáng này chiếu rọi đến dường như cực chú. Ha 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 ha, cuối cùng là thành công. Ta cuối cùng đem âm dương ngũ hành dung hợp làm một. Huyền Vũ trong tay nắm mặt trời nhỏ bình thường âm dương ngũ hành chi vòng, không nhịn được cười ha ha lên. Hắn thật sự rất vui vẻ, bởi vì thời khắc này, thực lực của hắn lại nâng cao một bước, đối với sức mạnh đất trời khống chế phạm vi lại tăng nhiều, khoảng cách thúc đẩy một khối lớn lục trôi đi đã càng ngày càng gần. Hắn nhìn một chút hai tay áo của chính mình. Ở vừa nãy mạnh mẽ dung hợp bên trong, hai tay hắn ống tay áo, ở sức mạnh to lớn trùng kích vào, toàn bộ hóa thành một phấn. Thế nhưng so sánh lẫn nhau với thành công dung hợp ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, điểm này đánh đổi thực sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Huyền Vũ hơi thở hổn hển, trên mặt tràn trề thành công vui sướng. Hắn nhìn về phía Trương Tam Phong, cười hì hì hỏi, "Trương chân nhân, ta này một chiêu làm sao? Ngươi muốn thử nghiệm tiếp một tiếp sao?" Trương Tam Phong nhìn Huyền Vũ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ nói, "Ta thua, này một chiêu ta không đón được." Hắn rất có tự mình biết mình, này hoàn mỹ dung hợp âm dương ngũ hành sức mạnh kinh khủng, hắn hiện tại không có năng lực ngăn trở. Hắn lúc này, trong lòng tuy có một tia thất lạc, nhưng càng nhiều chính là đối với Huyền Vũ tán thưởng cùng kính phục. Trận này luận bàn để hắn đã được kiến thức Huyền Vũ kinh thế tài năng cùng không sợ dũng khí, cũng làm cho hắn đối với võ học lý giải đạt đến một cái độ cao mới. Ha 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 ha, cái kia Trương chân nhân liền thừa nhận. Huyền Vũ cười to trêu chọc một câu, liền đem hai tay bên trong, dường như mặt trời nhỏ bình thường âm dương ngũ hành chi vòng, chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Nhất thời, trong cơ thể hắn khí tức lại kéo lên một đoạn dài. Hắn thật giống như cho mình lắp đặt một viên nhân tạo thái dương, hướng về hậu năng lượng đất trời đem vô cùng vô tận vậy. Rất nhanh, Huyền Vũ cùng Trương Tam Phong hai người thì có nói có cười bay xuống, một lần nữa trở lại chân vũ điện bên trong. Thiêm trên linh trà, đắc ý uống lên. Huyền Vũ mỉm cười, ha ha, lần này cùng Trương chân nhân luận bàn, thực sự là được ích lợi không nhỏ. Có thể nói là ta như thế nhiều năm qua, được lợi to lớn nhất một lần. Trương Tam Phong cười nói, cái này cũng là ta thu hoạch to lớn nhất một lần chiến đấu. Hắn lúc này đối với âm dương ngũ hành cảm ngộ cũng chỉ là so với Huyền Vũ kém hơn một bậc mà thôi. Chờ qua một thời gian ngắn nữa, hắn đem ngày hôm nay đoạt được tiêu hóa, thực lực còn có thể càng cái trước bậc thang. Chính nói, Huyền Vũ trên mặt đống nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Trương chân nhân, ta hiện tại có một chuyện muốn báo cho với ngài. Trương Tam Phong vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, cái gì sự? Huyền Vũ nghiêm mặt nói, ở không lâu tương lai, ta sẽ có một hồi nhằm vào khắp thiên hạ sở hữu đại lục hành động, hy vọng ngài còn có khắp thiên hạ sở hữu cường giả đều có thể phối hợp ta. Cái gì hành động? Trương Tam Phong sắc mặt nghiêm túc hỏi. Không nghi ngờ chút nào, hiện tại Huyền Vũ hầu như là nắm giữ diệt thế năng lực. Hắn muốn nhằm vào khắp thiên hạ đại lục hành động, xác thực là một cái ảnh hưởng quảng đại sự tình. Huyền Vũ như thực chất nói, ta biết được thế giới một góc trận tướng, có học một cái tên là Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận Vô Thượng Trận Pháp. Trận pháp này lấy trung tâm Thần Châu đại lục làm mắt trận, chu vi năm khối đại lục vì là trận kỳ, một khi bày xuống trận này, cách xa nhau rất xa mấy khối đại lục liền sẽ chặt chẽ liên hợp cùng nhau, trở thành một toàn thể. Từ đó, trong thiên địa sở hữu sức mạnh đất trời dung hợp làm một, thiên địa hội liền như vậy thăng duy. Trương Tam Phong nghe nói cỡ này bí ẩn, cũng là trợn to hai mắt, kinh ngạc không thôi. Thật nửa buổi hậu, hắn mới có chút kích động mở miệng nói rằng, thiên địa thăng duy, đây là một chuyện tốt ta. Ta sẽ phối hợp hành động của ngươi. Hắn thành tựu bị thiên địa cực hạn hạn chế người, tự nhiên là hy vọng thiên địa có thể thăng duy, như vậy hắn liền có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Thiên tiên bên trên sẽ là cái gì cảnh giới đây? Phá toái hư không? Vẫn là trong truyền thuyết thiên tiên. Lúc này Trương Tam Phong trong lòng cũng không nhịn được ảo tưởng lên. Huyền Vũ gật gật đầu, nói, cảm tạ Trương chân nhân chống đỡ, cái này tiên tiên ngũ hành đại trận uy lực to lớn, một khi phát động, liên lụy rất rộng. Sau khi sẽ phát sinh cái gì khó có thể dự đoán sự tình, ta cũng không biết. Vì lẽ đó nhất định phải có vẹn toàn chuẩn bị, phải có khắp thiên hạ sở hữu trí cường giả tham dự vào, thời khắc phòng bị chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trương Tam Phong nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, ngươi cân nhắc là đúng. Hắn biết rõ, Huyền Vũ nói tuyệt đối không phải chuyện giật gân. Chương 447, Phong Vân Thế Giới Thần Bí. Chương 447, Phong Vân Thế Giới Thần Bí núi Võ Đăng. Huyền Vũ bên trong gian phòng, yên tĩnh ôn hòa. Hắn lật xem xong một bản đạo kinh hậu, liền điều xuất nhiệm vụ của chính mình bảng điều khiển. Nhiệm vụ chương cuối, thiên địa ngũ hành, ký chủ vị trí thế giới có Đại Tần, Đại Đường, Đại Tống, Đại Nguyên, Đại Minh năm khối đại lục, còn có chiếm giữ trung ương Thần Châu đại lục, chúng nó nguyên bản là cộng đồng tạo thành một tòa thiên nhiên tiên tiên ngũ hành đại trận. Thế nhưng không biết phát sinh biến cố gì, Đại Tống càng từ bên trong phân liệt thành hai khối, làm cho Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận bị phá. Xin mời ký chủ để phân liệt Đại Tống hợp hai là một, tái tạo Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận, để thiên địa trở lại quỹ đạo. Tu bổ Đại Tống, không, một kích hoạt Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận, không, một khen thưởng, thế giới thăng duy, có thể đồng thọ cùng trời đất. Chấp trưởng Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận, vì là thiên địa chúa tể ở ta nắm giữ tu bổ đại lục tàng khối, một lần nữa kích hoạt Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận năng lực trước, nhất định phải đem phía trước chuẩn bị công tác làm tốt. Huyền Vũ ở trong lòng thầm nói, dù sao kích hoạt Tiên Tiên Ngũ Hành Đại Trận, nhưng là dính đến 6 khối đại lục, gặp quan hệ đến thế giới này tất cả mọi người. Một khi trận pháp kích hoạt, ai biết đến thời điểm có thể hay không gây nên đại lục tảng khối chấn động trở gây go vấn đề, này không phải là đùa giỡn. Những vấn đề này một khi xuất hiện, nhưng là sẽ gây nên diệt thế giống như cơn sóng thần. Tuy rằng hệ thống không có nói xảy ra vấn đề, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là tuyệt đối bảo đảm, việc này quan khắp thiên hạ người sinh mệnh, Huyền Vũ nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được. Nếu không thì, hắn thà rằng duy trì hiện trạng, cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Hiện tại ta muốn làm tiền kỳ chuẩn bị có hai cái phương diện. Số 1, để 6 khối đại lục từng người hoàn thành thống nhất. Thứ hai, để 6 khối trên đại lục mạnh nhất đám người kia toàn lực phối hợp hành động của ta, coi như xuất hiện đại lục tảng khối chấn động vấn đề, cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Dù sao thế giới thăng duy, quan hệ đến khắp thiên hạ tất cả mọi người, những người này lẽ ra nên ra một phần lực mới đúng. Có câu nói thật, thời cơ đến tiên địa đều đồng lực, vận đến vạn vật đều đồng hành. Nay một chuyến tiên địa thăng duy lữ trình, hiển nhiên không thể rời bỏ người trong thiên hạ trợ giúp. Để 6 khối đại lục tảng khối từng người thống nhất, vấn đề này dễ giải quyết. Ở lấy võ vi tôn thế giới, muốn thống nhất thật sự rất đơn giản. Đại nguyên nơi này, có ta cung cấp tướng lĩnh, dựa vào Trương Tam Phong một người, liền đủ để hoàn mỹ hoàn thành thống nhất. Đại Tống càng không cần phải nói, đó là ta cùng Nguyệt Nha Nhi địa bàn, coi như Đại Tống cả khối lục địa phân liệt thành hai khối, thống nhất lên cũng vô cùng ung dung. Đại Minh có Yêu Nguyệt cùng Giang Ngọc Yến các nàng ở, còn có Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Lục Tiểu Phượng, Yến Nam Tiên, Lý Tầm Hoan trở bạn thân ở, thống nhất lên cũng không khó. Đến nỗi Đại Đường cùng Đại Tần. Đại Tần có Thủy Hoàng Đế bệ hạ ở, hơn nữa có sự giúp đỡ của ta, thống nhất chỉ có thể càng nhanh hơn. Đúng là Đại Đường, không biết Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người, cùng Lý Thế Dân thiên hạ tranh chấp tiến hành đến thế nào. Rảnh rỗi ta ngược lại thật ra có thể đi lại đi một lần, nói vậy vấn đề cũng không lớn. Đối với này năm khối đại lục thống nhất, cùng thuyết phục mạnh nhất đám người kia phối hợp chính mình, Huyền Vũ vô cùng có lòng tin. Đến hắn hiện tại cái này cái cảnh giới, muốn hoàn thành một chuyện, lực cản muốn so với tưởng tượng còn nhỏ hơn nhiều lắm. Cái kia cuối cùng, cũng chỉ còn sót lại trung tâm Thần Châu đại lục. Huyền Vũ hơi ngửa đầu, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm, chậm rãi nói ra câu nói này, phảng phất là đang lẩm bẩm lủ bộ, vừa giống như là ở hướng về bên cạnh vô hình tồn tại nói hết. Nói xong, hắn nhẹ nhàng quay đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ cái kia bao la vô ngần phương xa, nơi đó chính là thế giới trung tâm, Thần Châu đại lục phương hướng. Ngoài cửa sổ tia sáng chiếu vào trên mặt của hắn, câu lạc ra hắn bình tĩnh đường biển. Giờ khắc này, trong con ngươi của hắn phản chiếu phương xa cảnh tượng, tâm tư nhưng từ lâu trôi về cái kia mảnh, tràn ngập thần bí cùng truyền thuyết thổ địa. Thần Châu đại lục, vậy cũng là phong vân thế giới a. Ở Huyền Vũ nhận thức bên trong, cái kia khác nào một tòa mênh mông vô ngần thần bí kho báu, cường giả chất tích tụ ra hiện. Nơi đó, gánh chịu đến không hết truyền kỳ cùng bí mật. Ở mảnh này thần kỳ trên đại lục, Hiên Viên Long Mạch lặng lặng ngủ đông, khác nào một cái ngủ say cự long, ẩn chứa vô tận sức mạnh thần bí. Truyền thuyết nó cùng Hoa Hạ dân tộc Hưng Suy chặt chẽ liên kết, mỗi một tia long mạch rung động, đều phảng phất có thể tác động trong thiên địa khí thế. Còn có cái kia thương hiệt sáng tạo chữ thứ nhất lúc tạo thành Thiên Khốc Kinh quyển kỳ thư này tự sinh ra ngày lên, liền bao phủ một tầng thần bí khăn che mặt. Nó ẩn chứa sức mạnh, có người nói có thể hiểu rõ trong thiên địa bi hoan ly hợp, thậm chí ảnh hưởng vận mệnh quy tích. Nê Bồ Tát vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền thu được giang hồ đệ nhất tướng sĩ thành tựu, dẫn tới vô số anh hùng hào kiệt đổ xô tới, chỉ vì cầu được một quẻ. Có thể thấy được Thiên Khốc Kinh sự khủng bố. Nữ hoa truyền thuyết ở nơi đó cũng đời đời truyền lại. Đó là quan với sáng thế cùng cứu rỗi cổ tình thiết cũ, nữ hoa thần lực phảng phất vẫn như cũ trên đại lục này mỗi một tấc đất thượng lưu chảy, giao cho Thần Châu đại lục một loại thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Càng khiến người ta hái hùng khiếp vía chính là, cái kia không chỉ là một cái truyền thuyết. Nơi đó nhưng là có nữ hoa vá trời di lưu lại tứ đại kỳ thạch. Mỗi một khối đều nắm giữ đặc biệt mà sức mạnh to lớn, hoặc có thể tăng cường võ giả công lực, hoặc trở thành thần binh lợi khí, là vô số người tha thiết ước mơ chân bảo. Tứ đại thần thú, càng là Thần Châu đại lục nhiều có điều đi tồn tại, Thần Long, Hỏa Kỳ Lân, Huyết Phượng, Huyền Vũ, chúng nó thân hình to lớn, uy phong lấm lẫm, từng người khống chế một vùng thế giới nguyên tố lực lượng. Chỉ cần ăn vào bọn họ huyết hoặc là long nguyên, liền có thể trường sinh bất lão, thực lực tăng mạnh, mạnh mẽ mà khủng bố. Trừ đó ra, còn có thần tộc cùng ma tộc các loại, bên trong thần bí nói đều nói không hết. Mà trong đó Thiên Mệnh Phong Vân chi tử, nhất định là trên đại lục Thần Châu chói mắt nhất tồn tại. Bọn họ trên người chịu đặc thù sứ mệnh, vận mệnh đan xen vào nhau, mọi cử động có thể tác động giang hồ mây gió biến ảo, khoảng chừng trái phải Thần Châu đại lục hướng đi. Ở trong đó bí mật quá nhiều rồi, như trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, đến không hết. Cho dù bây giờ thực lực ta thực lực từ lâu siêu phàm nhập thánh, cũng không dám nói chính mình hoàn toàn biết được trung tâm Thần Châu đại lục nước đến tột cùng sâu bao nhiêu. Huyền Vũ nghĩ phong vân trong thế giới tất cả, trong lòng cũng là không nhịn được cảm khái. Cái kia mảnh đại lục lại như một cái to lớn bí ẩn, mỗi một tầng sương mù phía sau đều ẩn giấu đi khiến người ta mí mắt giật lên kinh sợ cảm. Có điều, bất luận bên trong nước bao sâu, ta cũng là muốn đem nó cho chuyến mình. Ngăn cản ta để thiên địa thăng duy, chính là chặn đường. Chặn đường mối thủ, vậy cũng là không đội trời chung, không chết không thôi. Huyền Vũ ánh mắt trở nên càng kiên định, thâm thúy trong con ngươi lập lòe kiên quyết ánh sáng. Hắn nhìn chăm chú Thần Châu đại lục phương hướng, nội tâm không có một chút nào sợ hãi, chỉ có quyết chí tiến lên quyết tâm. Ở trong lòng hắn, để thiên địa thăng duy là hắn kiên quyết không rời niềm tin, là hắn nói, bất kỳ trở ngại hắn thực hiện này một mục tiêu sức mạnh, đều sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Giờ khắc này, Huyền Vũ nội tâm vô cùng bình tĩnh, khác nào một trong suốt sâu không thấy đáy hồ nước, sóng mặt đất lan không sợ hãi, kỳ thực ẩn chứa vô tận năng lượng. Hắn biết rõ, con đường phía trước nhất định tràn ngập không biết, nhưng hắn từ lâu làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nên tiếp tất cả khiêu chiến. Tiếp đó, ta cũng nên đi đến Thần Châu đại lục nhìn, cũng không biết Độc Cô Cầu Bại tiền bối ở nơi đó trải qua thế nào. Huyền Vũ khẽ to mày, trong đầu hiện ra Độc Cô Cầu Bại bóng người. Độc Cô Cầu Bại, vị kia kiếm thuật siêu phàm nhập thánh kiếm ma tiền bối, cùng hắn chỉ có quá hai mặt chi duyên. Thế nhưng hắn đã cùng đối phương định ra ước định, tương lai ắt sẽ có một trận chiến. Mà hiện tại, ta thực lực đã đến này thế đỉnh cao. Ta cùng Độc Cô Cầu Bại trận chiến này hứa hẹn, đón lấy cũng là nên thực hiện thời điểm. Huyền Vũ nghĩ đến bên trong, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Chương 448, đến Phong Vân thế giới chương 448, đến Phong Vân thế giới sáng sớm ngày thứ hai. Nhu hòa ánh mặt trời chiếu vào trên núi Võ Đang, cho nơi này cổ lão mà trang nghiêm đạo quan, phủ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Chim nhỏ ở đầu cành cây vui sướng hót vang, không khí trong lành bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa, hết thảy đều có vẻ như vậy yên tĩnh an lành. Trương Tam Phong thân mang một bộ rộng rãi đạo bào, cầm trong tay phất trần, chậm rãi đi dạo đi đến Huyền Vũ trước người. Ánh mắt của hắn ôn hòa mà thâm thúy, một ánh mắt liền nhìn ra Huyền Vũ tâm cảnh, nhẹ giọng hỏi: "Huyền Vũ tiểu hữu muốn rời khỏi sao?" Huyền Vũ khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh mà kiên định, đáp: "Không sai, ta liền muốn đi đến trung tâm Thần Châu đại lục." Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía phương xa, trong ánh mắt để lộ ra đối với không biết lữ trình chờ mong cùng quyết tâm. Hơi ngưng lại, Huyền Vũ tiếp tục nói: "Ta muốn kích hoạt Tiên Thiên Ngũ Hành đại lục, Thần Châu đại lục thành tựu cái này khổng lồ trận pháp mắt trận, là bất luận làm sao đều nhiễu có điều đi. Ta nhất định phải tự mình đi đến một chuyến, đem nơi đó hoàn toàn thống nhất, vì là kích hoạt Tiên Thiên Ngũ Hành đại lục quét dọn cản trở." Trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ quả đoán, đây chính là hắn theo đuổi nói. Hơn nữa ta cùng Độc Cô Cầu Bại tiền bối cũng có một cái ước định, bây giờ thời gian đã tới, cũng là thời điểm đi đến hẹn. Huyền Vũ nhớ tới cùng Độc Cô Cầu Bại hai lần gặp mặt, lần thứ nhất là ở Thần Điêu hẻm núi, đệ nhị là ở phái Hoa Sơn Tư Quá Nhai. Hắn còn nhớ lần thứ nhất gặp mặt kinh ngạc, cùng đệ nhị gặp mặt nói khoác không biết ngượng khiêu chiến. Có điều sự khiêu chiến của hắn bị Độc Cô Cầu Bại từ chối, bởi vì hắn ngay lúc đó thực lực còn quá yếu. Nghĩ đến bên trong, Huyền Vũ trong lòng dâng lên một luồng khác tình cảm. Độc Cô Cầu Bại phong độ tuyệt thế cùng siêu phàm kiếm thuật, có thể vẫn khích lệ hắn ở võ học trên đường không ngừng tiến lên. Trương Tam Phong khẽ to mày, trong mắt lóe ra một tia lo lắng, nói rằng: "Thần Châu đại lục nơi đó rất là thần bí, ẩn giấu cường giả đông đảo, thế cuộc rắc rối phức tạp. Như lão đạo ta có thể cùng tiểu hữu đồng thời đi đến, hay là rất nhiều vấn đề gặp đơn giản rất nhiều." Hắn biết rõ Thần Châu đại lục hung hiểm, cũng minh bạch Huyền Vũ chuyến này sẽ đối mặt với rất nhiều không biết khiêu chiến. Có điều đáng tiếc, lúc này ta liền muốn bắt tay tiến hành đại nguyên thống nhất công việc, thực sự phân thân thiếu phương pháp, không thể bồi tiểu hữu cùng đi đến. Trương Tam Phong bất đắc dĩ thở dài, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Đại nguyên thống nhất liên quan đến thiên hạ muôn dân phúc lợi, hắn gánh vác cường điệu đại trách nhiệm, không cách nào dễ dàng thả xuống. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, an ủi: "Đại nguyên thống nhất sự, làm phiền Trương chân nhân nhọc lòng. Đây là quan hệ đến thiên hạ thái bình đại sự, Trương chân nhân ở đây sự trên trả giá, chắc chắn phúc phận bản dân. Đến nỗi Thần Châu đại lục sự, một mình ta đi đến đã đủ. Trương chân nhân an tâm chờ thế giới thăng duy một ngày kia đến liền có thể." Huyền Vũ trong giọng nói tràn ngập tự tin, hắn đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng dựa vào chính mình năng lực, định có thể quét ngang Thần Châu đại lục cái kia một thế giới. Trương Tam Phong nghe vậy, sảng lãng cười to lên: "Ha ha ha, có tiểu hữu câu nói này, vậy ta liền an tâm chờ. Thật chờ mong một ngày kia đến a." Nghĩ đến thế giới thăng duy thành công hậu, chính mình tu vi hay là có thể đột phá hiện tại bình cảnh, đạt đến cảnh giới càng cao hơn, trong mắt của hắn không khỏi lập lòe vẻ hưng phấn, tự lẩm bẩm: "Thật sự rất muốn nhanh lên một chút nhìn thấy, cảnh giới cao hơn là cỡ nào phong cảnh a." Huyền Vũ ánh mắt kiên định mà nhìn Trương Tam Phong, nói rằng: "Một ngày kia sẽ không xa." Trương chân nhân chỉ để ý lặng lặng chờ tin vui chính là. Hắn tin chắc, ở chính mình nỗ lực, thế giới thăng duy mục tiêu nhất định có thể thực hiện. Cùng Trương chân nhân lại hàn huyên vài câu hậu, Huyền Vũ hướng về Trương Tam Phong chắp tay chia tay, sau đó thân hình dừng ra, ngự không mà lên. Dáng người của hắn ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống có vẻ đặc biệt hào hiệp, khác nào tiên nhân lâm thế. Trên núi Võ Đang các đệ tử dồn dập ngửa đầu quan sát, trong mắt tràn đầy ước ao cùng kính ngưỡng. Huyền Vũ một đường hướng bắc, vượt qua biển rộng, hướng về trung tâm Thần Châu đại lục bay đi. Theo hắn từ từ tới gần cái kia mảnh thần bí đại lục, hắn phát hiện đem Thần Châu đại lục tách ra vùng biển, muốn so với cái khác mấy khối đại lục trong lúc đó vùng biển rộng rãi nhiều lắm. Vùng biển này phảng phất là thiên nhiên bố trí một đạo tâm chắn thiên nhiên, ngăn cản ngoại giới quấy nhiễu. Trên biển khí trời càng là biến hóa thất thường, ác liệt trình độ vượt xa tưởng tượng. Đông nhiên trong lúc đó, cao mấy chục mét sóng lớn mãnh liệt mà lên, dường như từng con hung mãnh cự thú gầm thét lên nhằm phía bầu trời. Cuồn phong không có quy luật chút nào điệu tàn phá, phát sinh từng trận chói tai tiếng rít, dường như muốn đem hết thảy đều xé thành mảnh vỡ. Ầm ầm ầm, mà cái kia vô cùng vô tận lôi bạo, dường như từng cái giữ tận cự long, từ giữa bầu trời điên cuồng bổ sung dưới, đem mặt biển chiếu rọi đến hoàn toàn trắng bệch. Ở vào tình thế như vậy, phổ thông thuyền muốn ngang qua vùng biển này, hầu như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho là nắm giữ nhất định tu vi tiên thiên cảnh võ giả, lựa chọn phi hành xuyên biển, cũng đối mặt nguy hiểm cực lớn. Cái kia lít nha lít nhít thô to sấm sét, bất cứ lúc nào cũng có thể đem người từ không trung đánh xuống biển rộng, táng thân bụng cá. Này có thể quá không bình thường, là Thần Châu đại lục tiên địa khí vận ở chủ đạo tất cả những thứ này sao? Huyền Vũ khẽ nhíu mày, hắn ở ngang qua vùng biển này trong lúc, nhưng là nhiều lần gặp phải như vậy thời tiết khắc liệt, số lần nhiều đến hắn đều hoảng sợ. Mỗi một lần, hắn đều có thể cảm nhận được tiên nhiên của bạo, cùng bàng bạc sức mạnh. Nhưng cặp đôi này với hắn lúc này tới nói, những này lôi bạo nhưng căn bản toàn không được cái gì. Thân hình hắn như điện, dễ dàng qua lại ở cuồng phong sóng lớn cùng lôi bạo trong lúc đó, những người sức mạnh mãnh liệt thậm chí ngay cả để hắn góc áo hơi làm bẩn đều không làm được. Thân xác hắn phong dong, phản phất mảnh này hung hiểm vùng biển, chỉ là hắn lữ đồ trên một đạo nho nhỏ phong cảnh. Không trách cái khác năm khối đại lục người, thực lực không bằng tiên tiến cảnh, cũng không dám đi đến trung tâm Thần Châu đại lục, nguyên lai còn có nguyên nhân này. Huyền Vũ trong lòng bình tĩnh. Vùng biển này nguy hiểm, không thể nghi ngờ là một đạo to lớn mà cửa, đem rất nhiều thực lực không đủ người che ở Thần Châu đại lục ở ngoài. Trải qua dài lâu khô khan phi hành, cuối cùng, ở hoàng hôn lúc, Huyền Vũ nhìn thấy trước mắt xuất hiện một mảnh đường nét của đại lục. Cái kia khổng lồ lục địa, ở những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều dưới, có vẻ đặc biệt hùng vĩ đồ sộ, phảng phất vô biên vô hạn, vẫn kéo dài tới chân trời xa xôi. Huyền Vũ lăng lăng xuất thần, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động tình. Này có thể so với cái khác mấy khối đại lục hạo hãn hùng vĩ nhiều lắm. Không trách có thể làm tiên tiên ngũ hành đại trận trung tâm mắt trận. Trước mắt trên đại lục này thiên địa khí vận, có thể muốn so với cái khác mấy khối đại lục mạnh mẽ kinh khủng hơn nhiều. Cái kia mênh mông khí vận chi hải, không ngừng bốc hơi lan lộn, tựa hồ muốn chọc thủng trời thế. Không trách nơi này có thể ra nhiều như vậy cường giả, còn có thể có thần thú chờ kỳ dị tồn tại, có như thế cường thịnh thiên địa khí vận, không có dựng dục ra thần thú mới là chuyện lạ. Không thẹn là được gọi là võ hiệp trần nhà phong vân thế giới. Huyền Viễn xem trên đại lục Thần Châu không khí vận chi hải, không nhịn được ở trong lòng cảm khái. Chương 449, phong vân thế giới ẩn giấu lao quái vật. Chương 449, phong vân thế giới ẩn giấu lao quái vật. Huyền Vũ vững vàng mà đứng ở phong vân thế giới, mảnh này rộng lớn vô ngần Thần Châu đại lục bên trên. Vừa mới rơi xuống đất, hắn liền bén nhạy cảm giác được, vùng thế giới này đối với hắn mơ hồ tỏa ra một luồng lực bại xích, phản phất vùng đất này cũng không hoan nên hắn vị này người ngoại lai xông vào. À, đây là không hoan nên ta đến sao? Huyền Vũ khẽ miệng hơi dương lên, câu lạc ra một vệt mang theo cười lạnh trào phúng. Lời còn chưa dứt, dung hợp hầu âm dương ngũ hành chi vòng dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong tay. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa đều phản phất bị nhen lửa bình thường, âm dương ngũ hành lực lượng dường như bị đun sôi lại dương, điên cuồng quần sôi trào lên. Ở Huyền Vũ phía sau, những này sức mạnh bàng bạc cấp tốc hội tụ, hóa thành một mảnh mênh mông ngông ngẩn, nhìn không thấy bờ đại dương. Bên trong đại dương kia phun trào sức mạnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, từ trên thân Huyền Vũ đột nhiên bốc lên, thẳng tắp nhằm phía mây xanh, dường như muốn đem cái kia cao cao tại thượng bầu trời, chọc ra một cái to lớn lỗ thủng. Nương theo này cố khí thế kinh khủng, trong thiên địa nguyên bản có thứ tự lưu chuyển khí vận chi hải, cũng bị quấy nhiễu hỗn loạn không thể tả. Cái kia bốc hơi lăn lộn thiên địa khí vận, thật giống như bị một con bàn tay lớn vô hình tùy ý điều khiển, tựa như lúc nào cũng có bị tách ra nguy hiểm. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thiên địa cái kia cố nhằm vào Huyền Vũ bài xích sức mạnh, tựa như cùng băng tuyết gặp phải nắng nóng, cấp tốc tiêu tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một mảnh ôn hòa yên tĩnh bầu không khí, phản phất vùng thế giới này dĩ nhiên bị Huyền Vũ sức mạnh to lớn chết phục. À gặp, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu ngọn ý. Huyền Vũ một mặt khinh thường hừ một tiếng, tâm niệm khẽ động, liền đem âm dương ngũ hành chi vòng chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Phong vân thế giới những lao quái vật kia, nên đã cảm ứng được ta đến đi. Huyền Vũ không đoán sai, hắn vừa nãy cử động, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên bom nặng gần. Phong vân thế giới bị trong nháy mắt gây nên ngàn tầng sóng lớn. Ở Thần Châu đại lục mỗi cái bí ẩn góc xó, rất nhiều ngủ đông mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm lánh đời lao quái vật, dồn dập bị này cỗ sóng gợn mạnh mẽ kinh động. Huyền Vũ vừa nãy tỏa ra loại kia, dường như muốn hủy diệt thế giới khí thế khủng bố, cứ việc chỉ là thoáng qua liền qua, nhưng đối với những này nhận biết nhạy cảm các lao quái vật tới nói, nhưng dường như trong đêm tối một đạo chói mắt tia chớp, rõ ràng vô cùng. Bọn họ ở cảm ứng được Huyền Vũ cái này khách đến từ thiên ngoại hậu, trên mặt đều không ngoại lệ, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thì như nửa bên thần. Vị này có thể gọi phong vân thế giới trung cực bột nhân vật huyền thoại, hắn mạnh mẽ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hắn tinh thông thần võ kỹ máy tính thôi diễn, cái này kỹ năng khiến cho hắn có thể tinh chuẩn địa dự đoán tương lai các loại biến số, thời không kiếm pháp, càng làm cho hắn ở trong chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý địa dành cho kẻ địch một đòn chí mạng, mà thần chi võ trang thì lại giao cho hắn vượt qua nhân loại phạm chủ sức mạnh to lớn. Dựa vào những này nghịch thiên kỹ năng, mục tiêu của hắn hùng vĩ mà điên cuồng, ý đồ nghịch chuyển thời không, sửa chữa lịch sử. Ở hắn mạnh mẽ chèn ép xuống, mặc dù là phong vân hai vị thiên mệnh chi tử, cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Thậm chí cần phong vân kết hợp sử dụng tới ma ha vô lượng, hơn nữa bộ kinh vân không tiếp tự bạo, mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn lại hắn cái kia dạ tâm bừng bừng kế hoạch. Có thể không chút nào khuyết đại điểm nói, nửa bên thần đại biểu khoa học kỹ thuật cùng võ học dung hợp tác phẩm đỉnh cao, thực lực của hắn dĩ nhiên vô hạn tiếp cận thần minh lĩnh vực. Giờ khắc này, hắn chính ngồi ngay ngắn ở trên trời cao, quanh thân tỏa ra thần bí mà khí tức mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn như nước, chặt chẽ nhìn về phía Huyền Vũ vị trí, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi nắm giữ chính là cái gì sức mạnh? Dĩ nhiên có thể để thời không đều xuất hiện hỗn loạn, lại như đại nhật Như Lai. Vị này từ thần võ kỷ thời đại liền vẫn tồn tại đến nay cấp độ thần thoại tồn tại, nó thần bí cùng mạnh mẽ làm người kính nể. Hắn tinh thông nhân quả luật võ học cùng đại nhật Như Lai chú, này hai môn tuyệt học để hắn có thể từ càng cao hơn chiều không gian quan sát thế gian vật vật, khống chế nhân quả luân hồi thâm ảo huyền bí. Ở nửa bên thần nhu toan lịch chuyển thời không, sửa chữa lịch sử trận đó kinh thế âm nhu bên trong, đại nhật Như Lai dựa vào nó vượt xa người thường quy vũ lực hệ thống, hung hăng tham gia cũng thành công ngăn cản vụ tai nạn này. Hắn không chỉ có là Phật giáo cảnh giới chi cao tượng trưng, càng là bảo vệ võ học đỉnh cao kiên cố hàng rào. Lúc này, hắn dường như nửa bên thần như thế, một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía Huyền Vũ vị trí, trong miệng không tự chủ được mà hét lên kinh ngạc, cái này không thể nào, tuyệt đối không thể. Nguyên lai, ngay ở vừa nãy, hắn nỗ lực vận dụng nhân quả luật võ học từ càng cao hơn chiều không gian đi quan sát Huyền Vũ lúc, lại gặp phải trước nay chưa từng có thất bại. Hắn dĩ nhiên không cách nào từ trên thân Huyền Vũ nhận ra được bất kỳ nhân quả liên hệ, phản phất Huyền Vũ từ lâu siêu thoát tam giới ở ngoài, không ở bên trong ngũ hành, tình huống như thế triệt để lật đổ hắn đối với thế gian vạn vật nhận thức. Trừ bọn họ ra, còn có Trường Sinh Bất Tử Thần. Vị này đến từ bộ thị thần tộc, tự xưng vì là thần ngông cường nhân vật tương tự bị Huyền Vũ tỏa ra khí tức chấn động. Hắn tinh thông thiên cực ma ha vô lượng, di thiên thần quyết cùng với diệt thế ma thân các tuyệt thế võ học, chính là dựa vào những này siêu phàm võ công, hắn thu được trường sinh bất lão năng lực thần kỳ. Ở quá khứ 5 tháng bên trong, hắn từng cùng ma chủ Bạch Tố Trinh kịch liệt tranh cướp ma ha vô lượng, ở lúc đầu trong trốn giang hồ, thực lực của hắn mạnh mẽ, có thể ung dung tuấn sát bộ kinh vân, có thể nói uy phong lẫm lẫm. Nhưng mà giờ khắc này, hắn nhưng cả người không ngừng được địa nổi da gà, Huyền Vũ vừa nãy tản mát ra cái kia cố diệt thế khí tức, để hắn phảng phất rơi vào vạn năm hầm băng, một loại kẻ bên sợ hãi tử vong chăm chú bao phủ hắn. Vậy rốt cuộc là gì ma người? Tại sao có thể để ta cái này thần sản sinh loại này hoang đường mà lại sợ sợ cảm giác? Trường Sinh Bất Tử Thần vừa giận vừa sợ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất an. Cùng Trường Sinh Bất Tử Thần cùng đẳng cấp ma chủ Bạch Tố Trình, tự nhiên cũng cảm nhận được Huyền Vũ tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Thay hiệu Trường Sinh Bất Tử Thần thế tử, nàng đồng dạng nắm giữ thâm hậu võ học tu vi. Nàng tinh thông địa cực ma ha vô lượng cùng với 6 đại ma độ, từng lấy hắn sinh độ này một quỷ dị công pháp khống chế người khác tâm trí, ý đồ thông qua ma độ chúng sinh này một cực đoan phương thức đến tái tạo nhân gian trật tự. Lúc này, nàng một thân một mình ở Tây Hồ dưới đáy, tự lẩm bẩm, hơi thở này dĩ nhiên so với Trường Sinh Bất Tử Thần còn kinh khủng hơn, thế gian thật có thể có như thế người mạnh mẽ sao? Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia mê man cùng hoảng sợ, hiển nhiên Huyền Vũ xuất hiện vượt qua nàng nhận thức phạm chủ. Tiếu Tam Thiếu, vị này nắm giữ thập nhị kinh hoàng danh xưng nhân vật huyền thoại, ở trong chốn giang hồ vẫn là cái thần bí tồn tại. Hắn từng nuốt Huyền Quy huyết, nắm giữ Trường Sinh Bất Tử năng lực. Dài lâu sinh mệnh, để hắn võ học trình độ thâm hậu vô cùng, tinh thông Hỗn Thiên Tứ Tuyệt cùng Vạn Đạo Xâm La này hai môn tuyệt thế kỳ công. Ở dài đến 4000 tuổi năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn một mực yên lặng địa trong bóng tối bố cục, nỗ lực đối kháng cái kia sắp đến tiên thu đại kiếp. Dựa vào cao thâm khó dò võ học, hắn thậm chí có thể xảo diệu địa điều khiển sức mạnh của tự nhiên cùng lòng người, thể hiện ra có 102 thực lực cường đại. Nhưng mà giờ khắc này, đối mặt Huyền Vũ tỏa ra khí thế khủng bố, trên mặt của hắn lần thứ nhất hiện ra tuyệt vọng biểu hiện. Lẽ nào đây chính là cái gọi là tiên thu đại kiếp sao? Sức mạnh kinh khủng như vậy, ta nên làm gì ngăn cản? Cõi đời này còn có cái gì người có thể ngăn cản vụ tai nạn này? Trong lòng hắn tràn ngập bất lực cùng mê man, phản phất nhìn thấy thế giới tận thế đến. Đại ma thần Tiếu Kinh Thiên, thành tựu Tiếu Tam Tiếu Nhi tử tương tự tuổi thọ lâu dài, nó võ học tu vi đồng dạng khủng bố. Hắn tinh thông Hỗn Thiên Tứ Tuyệt bên trong trăng tròn trạng thái, này một chiêu pháp một khi triển khai, lực phá hoại kinh người, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Đang cùng Phong Vân cùng chuẩn nhân thiên ẩn trận đó kịch liệt chiến đấu bên trong, hắn chỉ dựa vào một chiêu liền trọng thương trong chốn giang hồ thường có nổi danh vô danh, đủ thấy sự mạnh mẽ thực lực. Nhưng mà, từ xa xưa tới nay, hắn đối với phụ thân Tiếu Tam Tiếu lòng mang oán hận. Bởi vì Tiếu Tam Tiếu một lòng chỉ chăm chú với thiên thu đại kiếp, hoàn toàn không cố gia đình, cuối cùng dẫn đến mẹ của hắn ôm nỗi hận qua đời. Từ đây, hắn liền lập xuống độc thể, nhất định phải trở thành Tiếu Tam Tiếu trong miệng cái kia thiên thu đại kiếp, phá hủy phụ thân muốn bảo vệ tất cả, để hắn vì chính mình hành động hối hận cả đời. Thế nhưng hiện tại, Huyền Vũ cái này so với hắn càng có thiên thu đại kiếp khí tức tồn tại đột nhiên xuất hiện, điều này làm cho hắn cảm thấy mình nhiều năm nỗ lực tựa hồ cũng muốn nước chảy về biển đông. Bất luận ngươi là ai, ta nhất định phải giết ngươi, ta mới là thiên thu đại kiếp chân chính thúc đẩy người. Chí lực yếu ớt đại ma thần Tiếu Kinh Thiên tức giận giống to, trong mắt lập lòe điên cuồng sát ý, trừ bọn họ ra những này không xuất thế lão quái vật ở ngoài. Đầy máu kéo đàn nhị, tàn huyết lãng toàn đồ vô danh, vị này trong chốn giang hồ võ lâm thần thoại, cũng cảm ứng được Huyền Vũ khí tức. Hắn tuy trải qua vô số mưa gió, nhưng giờ khắc này cũng không khỏi vì là Huyền Vũ sức mạnh to lớn chấn động. Còn có ăn máu phượng do đó sống hơn 2000 năm đế thích tiên tương tự nhận ra được Huyền Vũ này cố không tầm thường gần sóng. Đệ nhất tiên hạ tướng sĩ Nê Bồ Tát, tuy rằng không có cảm ứng được Huyền Vũ khí tức, thế nhưng thiên cơ phát sinh biến hóa, lại làm cho hắn cảm ứng được. Nhìn thiên cơ hiện hiện ra tương lai, hắn không nhịn được kinh thanh hô, điều này ma khả năng. Mà kiếm ma độc cô cầu bại, vị này Huyền Vũ tâm tâm niệm niệm tiền bối, giờ khắc này tự nhiên cũng cảm nhận được Huyền Vũ đến khí tức. À các, Huyền Vũ ngươi cuối cùng tới sao? Không nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thực lực của ngươi dĩ nhiên trở nên cường đại như thế. Đã khôi phục tuổi trẻ trạng thái độc cô cầu bại, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Ở trong lòng hắn, Huyền Vũ giờ khắc này thể hiện ra thực lực cường đại, hay là thật sự có thể để hắn thưởng thức đến lâu không gặp thất bại tư vị, điều này làm cho hắn đối với sắp đến gặp mặt tràn ngập chờ mong. Huyền Vũ lập thân với mảnh này thần bí mà rộng lớn Thần Châu đại lục bên trên. Cảm nhận của hắn nhạy cảm đến dường như tinh mật nhất máy đo lường, chu vi bất kỳ nhỏ bé biến hóa đều chạy không thoát hắn nhận biết. Làm những người lãnh đời các lão quái vật ánh mắt dồn dập tìm đến phía hắn lúc, dù cho chỉ là một tia như có như không dò xét tâm ý, Huyền Vũ trong nháy mắt liền bắt lấy. A gặp, phong vân thế giới nước cũng thật là thâm, lão quái vật từng cái ra bên ngoài bạo. Huyền Vũ nhếch miệng lên một vệt mang theo trêu tức đủ cười, nhẹ giọng tự nói. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng mang theo một loại ung dung không đội tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, những này đột nhiên xuất hiện nhân vật mạnh mẽ, tuy rằng mỗi người gốc gác thâm hậu, thực lực phi phàm, nhưng hắn vẫn chưa đem coi là không thể vượt qua cản trở. ngược lại như là một hồi sắp triển khai đặc sắc ván cờ bên trong đối thủ, để trong lòng hắn dâng lên một luồng nóng lòng muốn thử cảm giác hưng phấn. Có điều, các ngươi khí tức đã bị ta nhớ kỹ, đến thời điểm ta sẽ từng cái đi tiếp, hy vọng các ngươi sẽ không bị kinh hãi đến. Huyền Vũ ánh mắt lạnh lùng mà kiên định, nhìn quét bốn phía, phản phất xuyên thấu qua không gian, trực tiếp cùng những người ẩn giấu ở chỗ tối cao thủ đối diện. Hắn biết rõ, trên mảnh đại lục này mỗi một vị cường giả đều có chính mình đặc biệt cố sự cùng thực lực mạnh mẽ, mà hắn sắp chủ động bước vào cái này tràn ngập khiêu chiến giang hồ, cùng bọn họ triển khai từng cuộc một kinh tâm động phách tranh tài. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể nghi ngờ thô bạo, phản phất ở tuyên cáo một hồi thuộc về cường giả trong lúc đó thì yến sắp kéo dài màn che. Đây là nơi nào đến cùng nhân? Nửa bên thần cùng đại nhật Như Lai mọi người đều bị Huyền Vũ này sáng quắc ánh mắt cho nhìn chăm chú đến mức rất không dễ chịu, trong lòng vô cùng khó chịu. Loại này cảm giác bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ. Bọn họ tuổi thọ quá dài lâu đến chỉ còn dư lại một chuỗi con số. Đối với những lao quái vật này khó chịu, Huyền Vũ không quan tâm chút nào. Hắn muốn thống nhất Thần Châu đại lục, cuối cùng cùng những lao quái vật này một trận chiến là hoàn toàn phòng ngừa không được. Hiện tại coi như là sớm hạ chiến thư được rồi. Cuối cùng, Huyền Vũ đưa mắt tìm đến phía Độc Cô Cầu bại vị trí. Hắn hơi nheo cặp mắt lại, phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng dãy núi cùng mây mù, trực tiếp nhìn thấy vị kia làm hắn kính ngưỡng đã lâu tiền bối. Ha ha ha, Độc Cô Cầu bại tiền bối khí tức so với trước mạnh mẽ rồi rất nhiều. Hơn nữa lúc này trên người hắn tràn ngập sinh cơ, hẳn là tìm tới kéo dài tuổi thọ thần vật. Huyền Vũ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, trong mắt lập loè vẻ hưng phấn. Hắn đối với Độc Cô Cầu bại khí tức rất tin tưởng, dù sao hai người từng có gặp nhau, phần kia đặc biệt kiếm ý cùng cường giả phong độ, sâu sắc dấu ấn ở trong trí nhớ của hắn. Bây giờ cảm nhận được Độc Cô Cầu bại trên người phát sinh biến hóa, Huyền Vũ tự đáy lòng mà vì là tiền bối cảm thấy cao hứng. Ở trong lòng hắn, Độc Cô Cầu bại vẫn là kiếm đạo truyền kỳ, là hắn truy cầu võ học đỉnh cao trên đường trọng yếu tham chiếu. Cảm nhận được biến hóa này, Huyền Vũ rất là cao hứng. Hắn vẫn khát vọng có thể cùng Độc Cô Cầu bại tiến hành một hồi thoải mái tràn trề quyết đấu. Mà giờ khắc này, Độc Cô Cầu bại càng mạnh hơn trạng thái cùng dồi dào sinh cơ, không thể nghi ngờ để cuộc tỷ thí này trở nên càng thêm đáng để mong chờ. Hắn khát vọng đang cùng Độc Cô Cầu bại trong khi giao thủ, tìm kiếm kiếm đạo cấp độ càng sâu huyền bí, kiểm nghiệm chính mình khoảng thời gian này tới nay tu hành thành quả. Ta đã sớm muốn cùng trạng thái mạnh nhất Độc Cô Cầu bại tiền bối một trận chiến, hiện tại cái này cái nguyện vọng rất nhanh sẽ có thể thực hiện. Huyền Vũ mừng rỡ. Ở trong mắt hắn, cuộc chiến đấu này không chỉ là thực lực tranh tài, càng là một hồi tâm linh cùng võ học lý niệm va chạm. Hắn chờ mong ở ánh đao bóng kiếm bên trong, hai bên có thể cộng đồng bước hướng về võ học cảnh giới cao hơn. Độc Cô Cầu bại tiền bối, ta vậy thì đến hẹn. Huyền Vũ trong suốt kiên định, mang theo lòng tràn đầy chờ mong cùng nhiệt tình. Quanh người hắn khí thế đột nhiên nhấc lên, hai chân chạm nhẹ mặt đất, cả người dường như một đạo cắt phá trời cao sao băng, bay người lên, hướng về Độc Cô Cầu bại vị trí mãnh liệt bay đi. Hắn giờ phút này, tay áo ở trong gió liệt liệt vang vọng. Ánh mặt trời rơi ra ở trên người hắn, phát họa ra hắn kiên cường thân hình, phảng phất một vị dáng lâm thế gian chiến thần. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà muốn lao tới trận này chờ mong đã lâu quyết đấu. Dù cho hắn còn có thống nhất Thần Châu đại lục nhiệm vụ này tại người, hắn cũng quyết định trước tiên toàn thân tâm tập trung vào cuộc chiến đấu này. Chương 450, ngẫu nhiên gặp võ lâm thần thoại vô danh. Chương 450, ngẫu nhiên gặp võ lâm thần thoại vô danh. Soạn. Một đạo cực tốc tiếng xé gió từ bầu trời sắc bén địa xẹt qua, phản phất một cái lưỡi dao sắc trong nháy mắt xé ra liều không khí. Bất thình lình tiếng vang đánh vỡ phía dưới chấn nhỏ nguyên bản yên tĩnh, dẫn tới trên đất rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời. Trên đường phố, một vị bán món ăn lão nông chính khom lưng thu dọn trên chỗ bán hàng rau dưa, nghe được âm thanh hậu, theo bản năng mà ngồi dậy, tay đắp mái che nắng nhìn về phía bầu trời, trong miệng lẩm bẩm, vật gì bay qua? Là điều sao? Trên mặt của hắn tràn ngập nghi hoặc, vẫn đục hai mắt nỗ lực ở trên bầu trời siêu tầm cái gì. Cách đó không xa, mấy cái ngoan chơi hài đồng cũng bị này thanh âm kỳ quái hấp dẫn, dồn dập ngừng tay bên trong trò chơi, ngẩng lên non nớt khuôn mặt nhỏ, tò mò nhìn xung quanh. Một người trong đó chát hai bím tóc bé gái, nhìn thấy Trung Hoa các bên trong đi ra kiếm thần, vội vã chạy tới, ngón tay bầu trời, bi bô hỏi, ca ca, đó là cái gì nhỉ? Phi đến thật nhanh nha. Kiếm thần trên mặt nghiêm nghị, nói, đó là một người. Bé gái cùng nàng tiểu khỏa bạn môn, nghe nói như thế tất cả đều kinh ngạc thốt lên, người. Người sao vậy được phi? Lẽ nào hắn cũng có cánh sao? Chúng ta cũng có thể giải cánh phi sao? Kiếm thần cũng nói, chỉ là một mực nhìn trời. Mà ở hắn phía sau, Trung Hoa các lặng lặng đứng sướng sướng, khác nào một cây di thế độc lập vu lan, tỏa ra biết điều lại xa hoa khí tức. Các bên trong yên tĩnh thành đù, đàn hương lượn lờ, vô danh mới vừa còn ngồi ở các bên trong một nơi sát cửa sổ vị trí, trong tay đàn nhị ở đầu ngón tay hắn linh động nhảy lên, chảy ra du dương mà mang theo yêu thương giai điệu. Nhưng mà, ở Huyền Vũ từ đỉnh đầu bầu trời bay qua trong nháy mắt đó, vô danh kéo đàn nhị tay im bặt đi, động tác hình ảnh ngắt quãng trên không trung, phản phất thời gian cũng theo bất động bình thường. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Lúc này bầu trời xanh thẳm như tẩy, vạn dặm không mây, có thể vô danh trong ánh mắt nhưng tràn đầy chấn động cùng nghi hoặc. Là trước vị kia tỏa ra khí thế khủng bố khách đến từ thiên ngoại, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên như thế xảo từ trên đầu ta bầu trời bay qua, hắn sẽ là cái kia thiên thu đại kiếp đầu nguồn à? Vô danh tự lẩm bẩm, âm thanh vô cùng trầm thấp. Đối với thiên thu đại kiếp, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Thế nhưng cái này đại kiếp cụ thể chỉ chính là cái gì, nhưng căn bản không có ai biết. Có người suy đoán là một loại để thiên địa hủy diệt khủng bố tai họa, cũng có người suy đoán là tuyệt thế ma đầu giáng lâm, sẽ ở thế gian nhấc lên vô biên sát nghiệt, nhân khẩu mười không còn một. Mà Huyền Vũ trước tản mát ra diệt thế khí tức, tuyệt đối có để thiên địa rơi vào hủy diệt năng lực. bất luận hắn có phải hay không cái kia tiên thu đại kiếp đầu nguồn, ta nhất định phải gặp hắn một lần, làm rõ hắn tới đây đại lục mục đích. Vô Danh nghĩ như vậy, trên người ngưng luyện như thất thiên kiếm kiếm ý, toàn bộ bạo phát ra, chỉ về trên bầu trời huyền vũ. Đây là sư phụ kiếm ý. Có việc gì a? Sư phụ vì sao phải trêu chọc người kia? Lẽ nào là muốn cùng với đánh một trận? Cửa kiếm thần cảm nhận được phía sau bước lên quen thuộc kiếm ý, hoảng sợ nghi hoặc không thôi. Đã từng, Vô Danh mắt hướng giang hồ phân tranh cùng giết chóc, lựa chọn ẩn cư ở Trung Hoa Các, không màng thế sự, một lòng chìm đắm ở âm nhạc cùng võ học trong thế giới, tìm kiếm nội tâm yên tĩnh. Nhưng mà, độc cô cầu bại đến, dường như một hồi mưa to gió lớn, triệt để đánh vỡ phần này yên tĩnh, đem toàn bộ giang hồ quấy nhiễu long trời lở đất. Độc cô cầu bại, vị này kiếm thuật siêu phàm nhập thánh nhân vật huyền thoại, mang theo đối với kiếm đạo cực hạn theo đuổi, bước lên khiêu chiến giang hồ các đường cao thủ hành trình. Bất kể là uy trấn giang hồ kiếm thánh độc cô kiếm, vẫn bị ca tụng là võ lâm thần thoại thiên kiếm Vô Danh, cũng không có thể tránh được sự khiêu chiến của hắn. Cái kia một hồi kinh tâm động phách đại chiến, Vô Danh đến nay nhưng rõ ràng trước mắt. Hắn lấy chính mình vô đối thiên hạ thiên kiếm kiếm ý, kiếm khí phân tán, ngưng luyện như tớt, ánh sáng lóa mắt, tự đem ý chí đất trời đều ngưng tụ với một kiếm bên trong. Nhưng mà, đối mặt độc cô cầu bại cái kia sâu không lường được vạn vật đều có thể làm kiếm, cùng vô kiếm thắng có kiếm vô thượng kiếm đạo cảnh giới, thiên kiếm trung uy vẫn là thua trận. Thua cảm giác thật sự rất xấu. Để Vô Danh cảm thấy càng thất bại chính là sự hậu độc cô cầu bại còn cho hắn lưu lại một bộ vạn kiếm quy tông, nói là từ kiếm tông bên trong nắm, hiện tại vật quy nguyên chủ, để hắn cố gắng tu luyện, tranh thủ lần sau có thể đến một hồi càng đặc sắc quyết đấu. Mà kiếm thánh độc cô kiếm cùng kiếm ma độc cô cầu bại một trận chiến, Vô Danh cũng không sai quá. Kiếm thánh độc cô kiếm sử dụng tới uy lực tuyệt luân kiếm 23, nguyên thần xuất hiếu, đọc lại thời không, kiếm ảnh nhằng nhị khắp nơi, dường như muốn đem tiên địa đều vỡ ra đến. Nguyên lai độc cô kiếm đã cường đại đến tình trạng này sao? Vô Danh lúc đó thấy được kiếm 23 tâm tình vô cùng phức tạp, bởi vì kiếm thánh cái này đã từng bại tướng dưới tay, dựa vào một kiếm đuổi tới hắn. Có điều, kiếm 23 tuy lăng lệ vô song, nhưng ở độc cô cầu bại dưới kiếm, nhưng cũng không thể chống đối độc cô cầu bại. Cái kia nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng ẩn chứa vô tận hàm nghĩa một kiếm. Võ Lâm thần thoại thiên kiếm Vô Danh, cùng kiếm thánh độc cô kiếm bại trận tin tức, dường như sấm sét, trong nháy mắt ở Thần Châu giang hồ nổ bang, gây nên tất cả xôn xao. Làm người không tưởng tượng nổi chính là, triển khai kiếm 23 kiếm thánh độc cô kiếm vẫn chưa chết trận xa trường. Ngược lại, độc cô cầu bại mang đến thần kỳ linh dược, càng để hắn gọi lại sinh cơ, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, còn trở nên trẻ lại rất nhiều. Biến cố này làm cho Vô Song thành địa vị ở trong chốn giang hồ tăng mạnh, danh vọng như mặt trời ban trưa. Mà một bên khác, Thiên Hạ Hội hùng bá, nguyên bản hùng tâm mừng mừng, như toàn cứ gọi bá thiên dưới, thành lập bất thế công lao nghiệp. Nhưng độc cô cầu bại cùng Vô Song thành độc cô kiếm xuất hiện, dường như một tảng đá lớn, chặn lại rồi hắn con đường đi tới. Giang hồ thế cuộc bởi vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất, thế lực khắp nơi một lần nữa thanh tẩy, rơi vào vi diệu cân bằng cùng dung chuyển bên trong. Mà Võ Lâm thần thoại, thiên kiếm Vô Danh tin tức, rất nhanh truyền khắp giang hồ mỗi một cái góc xó, mọi người đều biết hắn ẩn cư ở Trung Hoa Các. Nhưng mà, Vô Danh vẫn chưa bởi vậy rời đi. Ngược lại, lựa chọn khác tiếp tục ở lại Trung Hoa Các, ở mảnh này yên tĩnh trong thiên địa, ngày đêm khổ luyện, không ngừng tinh tiến chính mình tiên kiếm cũng không thể giải thích được kiếm pháp. Đồng thời, hắn còn chìm đắm ở đối với vạn kiếm quy tông này nhất tuyệt thế bí tịch tìm hiểu bên trong, trong lòng giấu trong lòng một cái kiên định niềm tin, sẽ có một ngày, nhất định phải cùng độc cô cầu bại tái chiến một hồi. Ồ, cố kiếm ý này, là ai? Thiên kiếm sao? Lúc này bay ở trên trời huyền vũ, đột nhiên trong lòng hơi động, nghe cảm nhận biết, để hắn nhận ra được một luồng đặc biệt mà mạnh mẽ kiếm ý từ phía dưới truyền đến. Hắn khẽ to mày, lập tức dừng lại phi hành bước chân, cúi đầu nhìn phía dưới chân, mảnh này quen thuộc mà lại xa lạ đại địa. Hắn tự nhiên cũng cảm ứng được Vô Danh tồn tại, cái kia cố kiếm ý dường như trong bầu trời đêm sáng chói nhất tinh thần, mặc dù ẩn giấu ở trong chân thế, cũng khó có thể che lấp nó ánh sáng. Nếu ngẫu nhiên gặp đến, không nhìn tới một mặt, thì có điểm không còn gì để nói. Huyền Vũ khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin. Dưới cái nhìn của hắn, trong chốn giang hồ mỗi một lần gặp gỡ đều là một loại duyên phận, huống chi là cùng Vô Danh cao thủ như vậy. Hay là đang cùng độc cô cầu bại tiền bối chiến đấu trước tiên cùng Vô Danh nóng người cũng rất tốt. Huyền Vũ trong lòng nghĩ như vậy. Trận này bất ngờ tình cờ gặp gỡ, hay là sự an bài của vận mệnh? Muốn cho ta đang cùng độc cô cầu bại tiền bối quyết đấu đỉnh cao trước, sớm cảm thụ một chút Thần Châu giang hồ võ lâm thần thoại phong thái. Huyền Vũ trên không trung nhẹ nhàng một cái chuyển biến, dáng người mềm mại như trích tiên, hướng về phía dưới Trung Hoa Các bay đi. Cái kia tiêu sái như thường tư thái, phản phất là thiên ngoại phi tiên, không thuộc về phàm trần. Chương 451, Huyền Vũ, Thiên Thu Đại Kiếp Đầu Mượn. Chương 451, Huyền Vũ, Thiên Thu Đại Kiếp Đầu Mượn. Cuối cùng tới sao? Trung Hoa Các bên trong, Vô Danh lặng lặng mà đứng lặng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú các ở ngoài bầu trời, trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Hắn lúc này cảm nhận được Huyền Vũ càng ngày càng gần mạnh mẽ khí tức, nội tâm như phiên giang đảo hải bình thường, khiếp sợ tâm tình như thủy triều từng làn bọt tới, sắc mặt cũng thuận theo trở nên vô cùng nghiêm nghị. Theo Huyền Vũ từ từ tới gần, cố khí tức mạnh mẽ kia càng nồng nặc, phản phất thực chất hóa làn sóng, một đợt tiếp một đợt trùng kích Vô Danh cảm quan. Vô Danh chỉ cảm thấy chính mình phản phất đặt mình trong với một mảnh mênh mông vô ngần đại dương bên trong, mà Huyền Vũ khí tức liền dường như cái kia sôi trào mãnh liệt sóng biển, lúc nào cũng có thể đem hắn nhấn chìm. Gần rồi sau khi, Huyền Vũ trên người tản mát ra loại kia vượt qua thiên địa khí tức, càng làm cho Vô Danh tâm tình phức tạp tới cực điểm, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Hơi thở kia bên trong ẩn chứa một loại thâm thúy mà cổ lao sức mạnh, phản phất vượt qua vô tận thời không mà đến, mang theo vũ trụ hồng hoang thần bí cùng mênh mông. Người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Vì sao hơi thở của hắn cho ta cảm giác muốn xa xa vượt qua Độc Cô Cầu Bại? Vô Danh trong đầu hỗn loạn tương mừng, vô số nghi vấn xông lên đầu. Độc Cô Cầu Bại mạnh mẽ, hắn từng tự mình lĩnh giáo qua, cái kia đã là hắn nhận thức bên trong gần như sự tồn tại vô địch. Nhưng mà trước mắt Huyền Vũ, cho hắn cảm giác ngột ngạt nhưng xa xa vượt qua Độc Cô Cầu Bại. Tựa hồ từ lâu vượt qua vùng thế giới này cực hạn, lẽ nào hắn là từ tiên giới rơi vào phàm trần tiên nhân? Vô Danh trợn to hai mắt, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể ức chế chấn động. Ở hắn có hạn nhận thức bên trong, thế gian cao thủ mặc dù cường đại như Độc Cô Cầu Bại, cũng vẫn như cũ thiên địa quy tắc ràng buộc bên trong. Có thể Huyền Vũ trên người tỏa ra khí tức, nhưng phản phất tránh thoát sở hữu ràng buộc, đạt đến một loại hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua cảnh giới. Vô Danh thực sự là không nghĩ ra, như vậy một cái cường đại đến gần như người khủng bố, vì sao còn có thể ở lại nhân gian giới? Dựa theo lẽ thường tới nói, như vậy siêu phàm thoát tục tồn tại, nên từ lâu phi thăng thượng giới, rời xa này trần thế hỗn loạn mới đúng. Có thể Huyền Vũ nhưng thiết thiết thật thật địa xuất hiện ở nơi này, hơn nữa chính hướng về hắn bay tới. Cho dù là Vô Danh, lúc này trong lòng cũng tràn ngập thấp thỏm cùng bất an, không biết đón lấy sẽ gặp đối với thế nào cục diện. Hy vọng người này không phải thiên tu đại kiếp đầu muốn đi, nếu không thì Thần Châu đại lục liền phiền phức. Đập, đập. Tiếng đính trung hoa các bên trong, đột ngột vang lên hai tiếng rõ ràng tiếng bước chân. Thanh âm này ở trống trải trong không khí vang vọng, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Đứng ở trung hoa các ngoài cửa kiếm thần, giờ khắc này hồn thân cứng ngắc đến dường như tượng gỗ bình thường, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hai mắt của hắn trừng tròn xoe, môi khẽ run, điều này ma khả năng. Thời điểm nào? Nội tâm của hắn bị rung động thật sâu, tâm tư hoàn toàn rơi vào trong hỗn loạn. Ngay ở mới vừa, hắn rõ ràng còn nhìn thấy một bóng người xa xa mà xuất hiện ở chân trời, cái kia nhỏ bé điểm đen ở rộng lớn phía chân trời hầu như khó có thể nhận biết. Nhưng mà, vẹn vẹn là trong nháy mắt, sau một khắc, bóng người kia dĩ nhiên không hề có điểm báo trước biến mất, sau đó vô thanh vô tức địa xuất hiện ở phía sau hắn. Xuất hiện ở trung hoa các bên trong. Kinh người như vậy tốc độ, quả thực vượt quá hắn nhận thức cực hạn, phản phất người kia không phải ở bình thường phi hành, mà là trực tiếp qua lại liêu không, trong nháy mắt vượt qua xa xôi khoảng cách. Lộc lộc lộc. Chờ hắn thật vất vả cứng đờ nghiêng đầu lại thời điểm, lại phát hiện phía sau từ lâu mất tung ảnh. Huyền Vũ từ lâu như là ma lên trung hoa các, chỉ để lại kiếm thần ngơ ngác mà đứng tại chỗ, một mặt mở mịt thất thố. Từ đầu tới cuối, kiếm thần đều chỉ là mơ mơ hồ hồ địa nhìn thấy một cái mông lung đường biển, thậm chí ngay cả Huyền Vũ là nam là nữ đều nhận biết không rõ, càng khỏi nói xem thanh Huyền Vũ mặt. Đây rốt cuộc là người hay quỷ? Bất thình lình một màn, để kiếm thần cảm giác như là trải qua một hồi ác mộng, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Trung hoa các bên trong, tràn ngập một luồng yên tĩnh mà hơi thở ngưng trọng. Các bên trong trang sức cổ điển trang nhã, trên vách tường mang theo một vài bức ý cảnh sâu xa tranh chữ, trên bàn trà bày ra cổ điển trà cụ, có thể giờ khắc này ai cũng không lòng dạ nào thưởng thức những thứ này. Huyền Vũ bước bước chân trầm ổn, thản nhiên xuất hiện tại trước mặt Vô Danh. Ánh mắt của hắn rơi vào vị này bị giang hồ tôn xưng là võ lâm thần thoại cùng thiên kiếm trên thân nam nhân, trong mắt không khỏi hiện ra một tia hứng thú. Vô Danh nhìn qua thế sự xoay bẩn, năm tháng ở trên mặt của hắn, trước mắt khắc xuống sâu sắc dấu vết, cái kia thâm thúy trong con người, lộ ra trải qua mưa gió hậu trầm ổn cùng tầm nhìn. Huyền Vũ đầy hứng thú địa đánh giá Vô Danh, tò mò mở miệng hỏi: "Vô Danh, ngươi dẫn ta tới đây, là nếu muốn cùng ta chiến đấu một hồi sao?" Tiếng nói của hắn ôn hòa, rồi lại mang theo một loại không đem vạn vật để ở trong mắt tự tin, phản phất ở trong mắt hắn, trận này khả năng chiến đấu, có điều là một hồi ung dung luận bàn. Vô Danh khẽ nâng lên đầu, ánh mắt bình tĩnh mà cùng Huyền Vũ đối diện, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói rằng: "Ta nghĩ biết các hạ đến Thần Châu đại lục, mục đích là gì mà?" Trong giọng nói của hắn mang theo một tia cẩn thận cùng tìm tòi nghiên cứu. Tại đây cái thần bí khó lường Huyền Vũ trước mặt, hắn trước hết biết rõ đối phương ý đồ đến, mới có thể quyết định bước kế tiếp nên làm gì ứng đối. Huyền Vũ khẽ mỉm cười, trong nụ cười mang theo hào hiệp cùng thản nhiên, không e dè mà nói rằng: "Ta tới đây mục đích cuối cùng chính là thống nhất Thần Châu đại lục." Hắn trả lời ngắn gọn sáng tỏ, không chút nào giấu giếm, ngựa khí như chặt đinh chém sắt, hiện lộ hết quả đoán cùng quyết tâm. Vô Danh nghe nói như thế, trong lòng đột nhiên chìm xuống, phảng phất một tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt toát ra lo lắng cùng sầu lo, muốn thống nhất Thần Châu đại lục, nhất định sẽ nhấc lên ngập trời đại chiến, này đến thời điểm muốn chết bao nhiêu người a. Ở trong lòng hắn, giang hồ hòa bình cùng an bình cực kỳ trọng yếu, bất kỳ khả năng gợi ra quy mô lớn chiến loạn hành vi, đều là hắn tuyệt không cho phép. Liên tưởng đến Huyền Vũ cái kia cường đại đến làm người hoảng sợ thực lực, cùng với mới vừa thể hiện ra thần bí khó lường. Vô Danh cảm thấy thôi, chính mình trước suy đoán khả năng là đúng, người này hay là đúng là thiên tu đại kiếp đầu nguồn. Một khi Huyền Vũ vì thực hiện thống nhất đại lục mục tiêu biến thành hành động, toàn bộ Thần Châu đại lục chắc chắn rơi vào vô tận chiến hỏa cùng trong hỗn loạn, vô số sinh linh đem chịu khổ đồ thán. Nghĩ đến bên trong, Vô Danh tâm tình càng trầm trọng, hắn ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc cùng chăm chú, trên người thiên kiếm kiếm ý, còn có vạn kiếm quy tông, toàn bộ bạo phát ra. "Ta sẽ không để cho ngươi tại trên Thần Châu đại lục nhấc lên ngập trời đại chiến." Vô Danh đã quyết định quyết tâm, bất luận làm sao đều muốn ngăn cản Huyền Vũ, không thể để cho trận này khả năng đến tai nạn phát sinh. Nhìn ánh mắt đông nhiên trở nên kiên định, kiếm ý bốc lên, chiến ý tăng mạnh Vô Danh, Huyền Vũ hơi nghi hoặc một chút, ngươi có phải hay không hiểu lầm chút cái gì? Đây là coi ta là thành tuyệt thế đại phản phái. Chương 452, Vô Danh, đậu thủ đi, để ta nhìn thực lực của ngươi. Chương 452, Vô Danh, đậu thủ đi, để ta nhìn thực lực của ngươi. Như vậy cũng tốt, hiếm thấy ngươi chiến ý mãnh liệt như thế, vậy thì đến để ta mở mang, ngươi cái này võ lâm thần thoại mạnh nhất tư thái đi. Huyền Vũ nhìn trước mắt tựa hồ hiểu lầm chính mình Vô Danh, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vệt đầy hứng thú mỉm cười. Nụ cười kia ở nhàn nhạt tia sáng bên trong như ẩn như hiện, mang theo một tia kết nối hạ xuống chiến đấu chờ mong. Ở Phong Vân nguyên bản cố sự bên trong, Vô Danh mãn trạng thái lúc, đều là thản nhiên tự đắc địa lôi kéo đàn nhị, thưởng thụ phần kia yên tĩnh cùng thanh thản, mà cùng người lúc giao thủ, đại thể đều là tại người bị trọng thương, trúng độc, khí huyết thiệt tỏi hư tàn huyết trạng thái. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mạng lưới trung lưu chuyển nổi lên câu kia đầy máu kéo đàn nhị, tàn huyết lãng toàn đồ chuyện thú vị. Vô Danh cứ việc nơi với tàn huyết trạng thái, nhưng hắn thể hiện ra thực lực, vẫn như cũ cường đại đến làm người sợ hãi, để vô số người trong giang hồ thán phục không ngớt. Điều này cũng làm cho rất nhiều người trong lòng tràn ngập tò mò, đầy máu trạng thái Vô Danh đến tột cùng gặp cường đại đến trình độ nào. Huyền Vũ đối với vấn đề này, tự nhiên cũng tràn ngập tò mò. Ở trong mắt hắn, Vô Danh vị này bị tôn xưng là võ lâm thần thoại nhân vật, trên người trước sau bao phủ một tầng thần bí vầng sáng. Ngày hôm nay, chính là hiện tại cái này cái thời khắc, hắn cuối cùng có cơ hội tận mắt chứng kiến một phen. Lúc này, Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi xuề bàn tay ra một chiêu. Trong phút chốc, Trung Hoa các ngoài cửa kiếm thần trong tay nắm chặt anh hùng kiếm, liền như đồng cảm chịu đến một loại nào đó mạnh mẽ triệu hoán bình thường, cạch cạch địa chấn động kịch liệt lên. Cái kia chấn động phạm vi càng lúc càng lớn, phản phất thân kiếm bên trong ẩn chứa một luồng khó có thể ức chế sức mạnh, nóng lòng tránh thoát ràng buộc. Có việc gì a? Kiếm thần nhất thời kinh hãi đến biến sắc, hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt tràn ngập kiếp sợ cùng không rõ. Hắn theo bản năng mà toàn thân chân khí bạo phát, nỗ lực dựa vào sức mạnh của bản thân, dùng sức bắt được không ngừng chấn động anh hùng kiếm. Nhưng mà, hắn buộc phát ra chân khí, ở anh hùng kiếm sức mạnh to lớn trước mặt, càng như tờ giấy hồ bình thường yếu đuối không thể tả. Anh hùng kiếm chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền đem hắn ngưng tụ lại đến sở hữu chân khí chấn động đến mức nát tan. Kiếm thần trơ mắt mà nhìn, anh hùng kiếm xèo một tiếng, như mũi tên rời cùng hướng về Trung Hoa các bên trong bay đi. Tốc độ kia nhanh chóng, chỉ để lại một đạo mơ hồ quang ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Là sư phụ thanh kiếm triệu hồi đi tới sao? Thẳng đến lúc này, kiếm thần mới cuối cùng như vừa tỉnh giấc chiêm bao, đông nhiên tỉnh ngộ địa phản ứng lại. Hắn ngơ ngác mà đứng tại chỗ, nhìn anh hùng kiếm biến mất phương hướng, trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa có đối với sư phụ thực lực cường đại kính nể, lại có đối với mình gầy yếu thực lực cảm thấy thất bại. Trung Hoa các bên trong, bầu không khí nghiêm nghị mà ngột ngạt. Ông ngong, anh hùng kiếm như về nhà hải tử bình thường, mang theo vui vẻ kêu to, chuẩn xác không có sai sót mà rơi vào đến Vô Danh trong tay. Nó hưng phấn kêu khẽ, thân kiếm lập lòe mơ hồ ánh sáng, phản phất đang kể ra cựu biệt gặp lại vui sướng. Lao tiểu nhị, chúng ta lại muốn kể vai chiến đấu. Vô Danh thâm tình nhìn trong tay anh hùng kiếm, khuất lên kiếm chỉ nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm cùng hoài niệm. Cái kia ôn nhu động tác, phản phất trước mắt không phải một cái băng lạnh bảo kiếm, mà là một vị đồng sinh cộng tử bản thân. Sau đó, hắn chậm rãi giơ lên anh hùng kiếm, mũi kiếm trực chỉ Huyền Vũ, một luồng khủng bố kiếm ý trong nháy mắt thấu kiếm mà ra. Kiếm kia ý như thực chất hóa bao tác, lấy Vô Danh cùng anh hùng kiếm làm trung tâm, hướng về bốn phía mãnh liệt khuyết tán ra đến. Không khí chung quanh phản phất đều bị cố kiếm ý này đông lại, phát sinh xì xì tiếng vang. Ta sẽ ngăn cả ngươi, coi như đánh bạc tính mạng của chính mình. Vô Danh âm thanh kiên định mà quyết tuyệt, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, nặng nề nện ở trong không khí. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt nóng rực đấu trí, dĩ nhiên làm tốt lấy thân vấn đạo chuẩn bị, vì bảo vệ Thần Châu đại lục hòa bình cùng an bình, hắn không tiếc trả giá bản thân tất cả. Huyền Vũ đối mặt Vô Danh cái kia phả vào mặt khủng bố kiếm ý, trên mặt vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, thông dòng, phảng phất không đem tất cả những thứ này để vào trong mắt. Khoe miệng hắn hơi bung lên, ánh mắt thản nhiên địa đón nhận Vô Danh ánh mắt, ngựa khi ôn hòa mà nói rằng, ngươi có thể làm được lời nói, liền đến thử xem được rồi. Lời nói kia bên trong không có khinh thị chút nào, rồi lại mang theo một loại đối với thực lực bản thân tuyệt đối tự tin, phản phất đang nói cho Vô Danh, bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều khó mà lay động chính mình mảy may. Vô Danh không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là lạnh lùng phun ra một câu, chấn chúng ta ở ngoài một trận chiến. Lời còn chưa dứt, cả người hắn liền hóa thành một đạo chói mắt ánh kiếm, xèo một tiếng, hướng về thành trấn ở ngoài một tòa không người núi hoang đỉnh đi vội vã. Ánh kiếm kia cắt phá trời cao, lưu lại một đạo rực rỡ uy tích, phản phất một viên sao chổi xẹt qua hắc ám bầu trời đêm, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Huyền Vũ nói rằng, như ngươi mong muốn. Chỉ thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng loáng một cái, bóng người tựa như đồng nhất sợi phong giống như, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt, bóng người của hắn liền đã vượt qua mười mấy dặm không gian, xuất hiện ở ngoài thành tòa kia núi hoang đỉnh, lặng lặng mà chờ đợi Vô Danh đến. Trên núi hoang tiếng gió rít gào mà qua, gợi lên đạo bào của hắn bay phần phật, nhưng không có cách nào đánh vỡ trên người hắn cái kia cố bình tĩnh thông dong khí chất. Xèo. Sau một khắc, Vô Danh cũng điều khiển ánh kiếm, thoáng qua tới gần. Hắn nhìn núi hoang đỉnh Huyền Vũ, con ngươi hơi co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Vừa nãy rõ ràng là hắn trước tiên xuất phát, không nghĩ đến Huyền Vũ vẫn là trước ở hắn phía trước. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Huyền Vũ vượt qua hắn thời điểm, hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Vô Danh vững vàng rơi vào Huyền Vũ đối diện. Quanh thân khí thế nội liễm, tựa hồ đang vì là lần sau bạo phát tích góp năng lượng, trong tay anh hùng kiếm lập lòe lạnh lẽo hàn quang. Lúc này cuồng phong gào thét, mây đen ở trên trời không ngừng quần quần tụ tập. Vô Danh, động thủ đi, để ta nhìn ngươi vị này võ lâm thần thoại thực lực chân chính. Huyền Vũ hai tay ôm cánh tay, vẻ mặt thản nhiên, trong ánh mắt nhưng lộ ra một tia xem kỹ, phảng phất đang chờ mong Vô Danh có thể mang đến cho hắn không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Vô Danh không có đáp lại, dưới chân nhẹ chút, thân hình như điện nhằm phía Huyền Vũ. Anh hùng kiếm vang ra từng đạo lăng lệ kiếm hoa, mang theo từng trận xé gió tiếng, cái kia khiến người ta không tìm được manh mối khủng bố kiếm thế, ép thẳng tới Huyền Vũ quanh thân chỗ yếu. Đây là hắn tu luyện mấy chục năm không thể giải thích được kiếm pháp. Thứ hai không hiểu ra sao kiếm này lộ ra từ người khác dự liệu, thậm chí không thể nào hiểu được, khiến người không hiểu ra sao, nhưng là uy lực nhưng cực kỳ không tầm thường, tấn công địch chưa sẵn sàng. thua ở hắn này một chiêu giang hồ nhân sĩ, đến không xuể. Liên này. Nhưng mà, Huyền Vũ đối mặt vô danh này mãnh liệt một đòn, nhưng không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn rỗi ra hai ngón tay, ung dung liền đem biến hóa thất thường anh hùng kiếm kịp lấy, những người khủng bố kiếm thế nhất thời tiêu tan hết sạch. Vô danh trong lòng khiếp sợ, muốn rút về anh hùng kiếm, lại phát hiện không làm được. Hắn không thể làm gì khác hơn là bạo phát kiếm ý, sử dụng không thể giải thích được kiếm pháp càng mạnh mẽ thức thứ 7 danh bất kinh chuyển chiêu thức này, nhưng là phá kiếm thánh kiếm 22. Hắn đây còn không ngừng lại, càng kinh khủng kiếm ý bạo phát, lại nối liền thức thứ 8 danh bất hư chuyển. Nhưng mà, những chiêu thức này toàn bộ đều không dùng. Tiên tiên đạo thể lại thành. Huyền Vũ hai ngón tay, dường như trụ trời bình thường, tùy ý vô danh làm sao sử dụng không thể giải thích được kiếm pháp, cũng không cách nào để anh hùng kiếm tránh thoát chút nào. Thiên kiếm. Vô danh bùng nổ ra càng mạnh mẽ hơn kiếm ý cảnh giới, ngập trời kiếm ý phóng lên trời, thẳng tới mây xanh. Ông ngong. Trong nháy mắt, anh hùng kiếm ở Huyền Vũ song chỉ, phát sinh tia sáng chói mắt, kiếm reo vang vọng thiên địa. Hả, cuối cùng phải chăm chỉ sao? Cảm nhận được song chỉ tải lên đến sức mạnh, Huyền Vũ khẽ nói. Mà ở vô danh sử dụng thiên kiếm thời gian, cách xa ở mười mấy dặm ở ngoài thành trấn, sở hữu kiếm khí đều chấn động lên, sau đó tự động ra khỏi vỏ, cắm vào mặt đất, chập chờn dường như giật đầu. Thiên kiếm cảnh giới. Vạn kiếm kính ngưỡng, phục như bình minh. Chương 453, ngươi cũng là một tên kiếm khách, rút kiếm 3. Chương 453, ngươi cũng là một tên kiếm khách, rút kiếm 3. Đây chính là thiên kiếm cảnh giới sao? Sát thực rất mạnh mẽ. Huyền Vũ khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một tia tán thưởng. Hắn bung ra song chỉ bên trong hẹp mang theo anh hùng kiếm, tùy ý vô danh thuận thế đem kiếm rút về. Vụ. Cái kia anh hùng kiếm ở vô danh trong tay hơi rung động, tựa hồ cũng nhân chủ nhân thể hiện ra sức mạnh to lớn mà hưng phấn không thôi. Có điều, Huyền Vũ cũng không để ý, hắn đưa mắt tìm đến phía tự mình có hậu, cái kia hai cái lặng lặng đợi bảo kiếm, Thuần Dương bảo kiếm cùng Thanh Phong bảo kiếm. Này hai cái bộ kiếm, khác nào hắn trung thành quả bạn, buổi tiếp hắn trải qua vô số đại chiến. Ở tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chúng nó không ngừng ở trong chiến đấu rút lấy chất dinh dưỡng, bên trong đã sớm dựng dục ra không kém với thiên địa kiếm ý này, khác nào ngủ say mãnh thú, bất cứ lúc nào chờ đợi Huyền Vũ triệu hoán, ở trong chiến đấu thức tỉnh rít gào. Hơn nữa chúng nó còn trải qua Thanh Long Lân cùng Huyền Vũ sát dung hợp, này hai cái kiếm càng là thoát thai hoán cốt, từ lâu trở thành thế gian hiếm thấy thần binh linh kiếm. Giờ khắc này, đối mặt vô danh cái kia mạnh mẽ thiên kiếm cảnh giới, này hai thanh kiếm đó không bị ảnh hưởng chút nào, vững vàng mà lưng ở Huyền Vũ phía sau, khác nào hai tòa không thể lay động tiên sơn. Huyền Vũ nhìn mình bội kiếm, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, với trước mắt vô danh nói rằng, ngươi ngày này kiếm đối với kiếm của ta, thật giống không có tác dụng đây. Trong giọng nói mang theo cười xấu xa cùng trêu chọc. Vô danh nghe nói lời ấy, vẻ mặt càng ngày càng bình tĩnh như nước. Hắn biết rõ đối thủ trước mắt tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, nhưng này cũng không có để hắn lùi bước, trái lại kiên định hơn hắn chiến đấu quyết tâm. Chỉ thấy quanh người hắn khí thế lần thứ hai kéo lên, thiên kiếm cảnh giới không hề bảo lưu địa và mở. Trong lúc nhất thời, một luồng vô hình rồi lại mạnh mẽ vô cùng kiếm ý lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán ra đến. Ngươi cũng là một tên kiếm khách, rút kiếm đi. Vô danh nhìn Huyền Vũ, âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, phản phất mang theo một loại thiên ý uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo kiếm khí khổng lồ từ anh hùng kiếm xông lên thiên mà lên, khác nào một cái tránh thoát ràng buộc tự lòng, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, xuyên thẳng vào bầu trời không ngừng ngưng tụ trong mây đen. Cái kia mây đen vốn là dày nặng ngột ngạt, giờ khác này bị kiếm khí xung kích, nhất thời lăn lộn đến càng thêm kịch liệt. Trong chớp mắt, mây đen bên trong điện tiềm lôi minh, từng đạo tráng kiện tia chớp như rắn bạc giống như qua lại trong đó, phát sinh đinh thai nhức óc tiếng nổ vang rền. Lôi đỉnh vạn quân lực lượng tụ hợp lại một nơi, tỏa ra hủy thiên diệt địa khí thế bằng bạc, dường như muốn đem thế gian vạn vật đều hóa thành một biển. Cùng lúc đó, trong thành trấn, nguyên bản bình tĩnh an lành thành trấn, giờ khắc này nhưng rơi vào trong một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều người trong tay cầm chính diện kiếm, đột nhiên như là chịu đến một loại nào đó sức mạnh to lớn kinh sợ, dồn dập tránh thoát chủ nhân khống chế, tự mình bay ra ngoài, cắm trên mặt đất, không ngừng hướng về một phương hướng lễ bái. Mọi người nhất thời kinh ngạc thốt lên, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng nghi hoặc. Đây là có việc gì a? Một người tuổi còn trẻ kiếm khách trợn to hai mắt, nhìn mình rống tuyết hai tay, khó có thể tin tưởng địa hô. Kiếm của ta sao vậy được chính mình động? Một ông lão run rẩy âm thanh, nỗ lực đưa tay đi tóm lấy bay đi kiếm, nhưng chỉ bắt được một cái không khí. Những này kiếm thật giống là tại triều bái cái gì, phương hướng là ngoài thành núi hoang, lẽ nào là thiên kiếm? Trong đám người, một vị kiến thức uyên bác giang hồ khách cau mày, đăm chiêu điệp tự lẩm bẩm. Lẽ nào võ lâm thần thoại vô danh đang cùng người chiến đấu? Không biết là ai hô như thế một câu. Trong nháy mắt, trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một luồng lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Vô danh ở trong lòng bọn họ, vậy tuyệt đối là như thần tồn tại. Kiếm thần thân ở trong đám người, nhìn bốn phía những người nguyên bản cắm trên mặt đất kiếm khí dồn dập bay lên, tự nhiên lập tức rõ ràng là có việc gì á, trong lòng hắn như phiên giang đảo hải bình thường, tràn ngập khiếp sợ cùng lo lắng. Đây là sư phụ thiên kiếm cảnh giới, tên kẻ địch kia thật sự cường đại như thế sao? Dĩ nhiên có thể như thế nhanh bước ra sư phụ thiên kiếm. Kiếm thần nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hắn biết rõ sư phụ thiên kiếm cảnh giới mang ý nghĩa cái gì, đó là một loại cực hạn kiếm đạo linh ngộ, nếu không là kẻ địch mạnh mẽ quá đáng, sư phụ là chắc chắn sẽ không dễ dàng triển khai. Bây giờ sư phụ như thế nhanh liền khiến cho ra thiên kiếm cảnh giới, có thể thấy được kẻ địch trước mắt là nhiều mà vướng tay chân. Đang lúc này, đột nhiên có người phát sinh một tiếng sợ hãi kinh ngạc thốt lên, mọi người mau nhìn thành trấn ở ngoài núi hoang, đó là cái gì? Mọi người nghe được la lên, cùng nhau đưa mắt tìm đến phía thành trấn ở ngoài tòa kia núi hoang. Chỉ thấy cái kia trên núi hoang không, mây đen to lớn dường như một cái to lớn màu đen cái phếu bình thường, chính đang điên cuồng xoay tròn. Mây đen bên trong, điện quang không ngừng lấp lóe, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi đến giống như ban ngày bình thường. Mà một đạo càng kiếm khí khổng lồ từ mặt đất phóng lên trời, khác nào một cái cây cột chống trời, thẳng tắp xen vào mây đen trung tâm. Tia kiếm khí này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chém thành hai khúc. Mây đen cùng lôi đình bị này cố mạnh mẽ kiếm khí vô tình xé rách, phát sinh từng trận chói tai tiếng rít chói tai. Vô số tung tóe mở mây đen cùng lôi đình, cuốn quanh ở kiếm khí bên trên, càng là tăng thêm nó uy thế. Này kiếm cũng quá khủng bố đi, làm như muốn đem toàn bộ thiên địa chém thành hai khúc bình thường. Trong đám người truyền ra một trận thán phục thanh, trên mặt của mỗi người đều tràn ngập chấn động cùng kính nể. Bọn họ chưa từng gặp mạnh mẽ như vậy sức mạnh, phản phất trước mắt chính đang trình diễn chính là một hồi cuộc chiến của thần ma, mà bọn họ chỉ có điều là nhỏ bé người đứng xem. Núi hoang đỉnh, cùng phong nộ hảo, không khí ngột ngạt đến phản phất có thể linh ra nước đến. Này một chiêu cũng không tệ lắm, vô danh ngươi nếu mở miệng, vậy ta hay dùng kiếm pháp cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục đi. Huyền Vũ đón cái kiếm như thiên địa trụ cột bình thường phóng lên trời kiếm khí, vẻ mặt chấn định tự nhiên, trong mắt nhưng mơ hồ né qua một tia vẻ hưng phấn. Hắn nhìn chăm chú vô danh, khoe miệng hơi dương lên, nói ra lời nói mang theo 10 phần tự tin giữ thô bạo. Đối mặt vô danh mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu, hắn không chỉ không có chút sợ hãi nào, trái lại như là cuối cùng tìm tới một cái có thể một trận chiến đối thủ bình thường, không thể chờ đợi được nữa mà muốn triển khai một hồi thoải mái tràn trề quyết đấu. Chen, cuối cùng, Huyền Vũ chậm rãi nâng lên hai tay, đưa về phía sau, nắm chặt thuần dương bảo kiếm cùng thanh phong bảo kiếm chua kiếm. Theo một trận lanh lảnh kiếm reo, song kiếm bị hắn vững vàng rút ra. Trong phút chốc, hai đạo tuyệt nhiên không giống rồi lại đồng dạng lăng lệ ánh sáng tỏa ra. Thuần dương bảo kiếm thân kiếm tỏa ra nóng rực ánh sáng, từng hồi rồng gầm, phản phất tận chứa vô tận sức mạnh kinh khủng, không khí chung quanh đều hơi vặn vẹo lên, thanh phong bảo kiếm thì lại hàn quang lấp lóe, Huyền Vũ hình bóng hiện lên, lộ ra khủng bố huyền băng hàn ý, phản phất có thể đem thế gian hết thảy đều đông lại. Này hai thanh kiếm đáo ở Huyền Vũ trong tay, khác nào hai con mới vừa thức tỉnh thần thú, thủ thế chờ đợi. Vô danh con mắt chăm chú khóa lại Huyền Vũ, trong miệng quát lạnh một tiếng, xem kiếm. Vừa dứt lời, cái kia cuốn quanh lôi đỉnh to lớn thiên kiếm, liền cực tốc hướng về Huyền Vũ bổ xuống. Chương 454, Thiên kiếm cùng Tân Song kiếm hợp bích va chạm. Chương 454, Thiên kiếm cùng Tân Song kiếm hợp bích va chạm. Mặc, đây chính là thiên kiếm cảnh giới mạnh nhất một kiếm sao? Thú vị. Huyền Vũ khẽ miệng hơi dương lên, câu lạc ra một vệt đầy hứng thú nụ cười, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia bổ xuống dưới to lớn thiên kiếm. Cái này thiên kiếm mang theo lôi đỉnh cùng hơi thở của sự hủy diệt, dường như muốn đem thế gian hết thảy đều hóa thành một biển. Trong mắt hắn tinh mang lóe lên, tia sáng kia bên trong để lộ ra hưng phấn cùng chờ mong, không chút nào á với sắp tập trung vào một hồi thịnh yến thực khách. Vô danh, ngươi đòn đánh này uy lực đầy đủ để ta sử dụng cái kia một chiêu Tân Song kiếm hợp bích. Huyền Vũ nhẹ giọng nói rằng, âm thanh tuy nhẹ, thế nhưng là ở cuồng phong bên trong truyền vào vô danh trong hai. Vô danh trong lòng chìm xuống, áp lực tăng gấp bội, không thể làm gì khác hơn là không ngừng truyền vào sức mạnh đất trời, để cho mình trong tay cự kiếm uy lực càng trên mấy phần. Chỉ thấy phía trước Huyền Vũ, hai tay đem thuần dương bảo kiếm cùng thanh phong bảo kiếm giơ lên thật cao. Ánh mặt trời chiếu vào trên thân kiếm, phản xạ ra tia sáng chói mắt, vì là này căng thẳng bầu không khí tăng thêm mấy phần thần thánh cảm. Trong nháy mắt, vô số âm dương chi lực dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển bình thường, điên cuồng ở Huyền Vũ phía sau ngưng tụ cuộn cuộn. Cái kia âm dương chi lực hiện ra hai loại tuyệt nhiên không giống rồi lại hỗ trợ lẫn nhau màu sắc, dương lực như lửa cháy bừng bừng giống như đỏ đậm, sức nóng cuộn cuộn, âm lực tự u đàm giống như xanh sớm, hàn ý từng trận. Hai người đan vào lẫn nhau, va chạm ra kỳ dị ánh sáng, đem Huyền Vũ bóng người làm nổi bật đến càng cao to thần bí. Gào! Trong phút chốc, một tiếng rung khắp thiên địa rồng gầm vang lên, một cái như vạn lý trường thành giống như to lớn, nhìn không thấy bờ thuần dương thần long ngưng tụ mà ra. Nó quanh thân tỏa ra nóng rực ánh sáng, vảy rồng lập lòe ánh sáng màu vàng nóng, mỗi một mảnh đều phản phất tận chứa vô tận năng lượng. Dâu rồng múa may theo gió, nơi đi qua, không khí đều bị nhen lửa, hình thành từng đạo hỏa tuyến. Hống! Đồng thời, một tiếng nặng nề gào thét truyền đến, một đầu như thượng cổ thần sơn giống như nguy nga, che kín bầu trời cực âm Huyền Vũ hiện thân với bầu trời. Nó to lớn mai rùa trên có khắc đầy phù văn thần bí, tỏa ra u linh khí tức, tứ chi như ổ tìm sở dìm giống như trắng kiện, đặt ở trong hư không, phản phất gánh chịu toàn bộ thế giới trọng lượng. Song kiếm hợp bích. Huyền Vũ khẽ quát một tiếng, âm thanh nhưng như là âm, vang vọng mây xanh. Theo hắn đem hai cái kiếm chậm rãi dung hợp, giữa bầu trời thuần dương thần long cùng cực âm Huyền Vũ, cũng giống như chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí dẫn dắt, chậm rãi áp sát. Chúng nó dường như thái cực âm dương ngư bình thường, bắt đầu dung hợp quấn quýt lấy nhau. Thần long linh động địa quay chung quanh Huyền Vũ bơi lội, Huyền Vũ trầm ổn địa tiếp nhận thần long vần quanh, hai người động tác phối hợp ưu mỹ, phảng phất đang diễn dịch một hồi cổ lão mà thần bí vũ đạo. Song thần thú âm dương dung hợp, để này một luồng ánh kiếm cực điểm óng ánh. Tia sáng kia dường như một vòng tân sinh thái dương, tỏa ra có 102 hào quang, trong nháy mắt hoàn toàn che lại vô danh to lớn tiên kiếm. Tia sáng này rọi sáng toàn bộ thiên địa, đem nguyên bản âm u ngột ngạt núi hoang bầu trời chiếu lên giống như ban ngày, đâm vào mắt người đều không thể nhìn thẳng. Xa xa trong thành trấn, mọi người nguyên bản liền bị vô danh cái tia sắp đánh xuống to lớn tiên kiếm sợ đến thất kinh, lúc này càng là loạn thành một nồi cháo. Ngày đó kiếm muốn bổ xuống dưới, sẽ không đem thiên địa bổ ra chứ? Chúng ta thành trấn cách đến như thế gần, không có sao chứ? Một người trẻ tuổi đầy mặt hoảng sợ, âm thanh run rẩy địa hô. Hai mắt của hắn trừng tròn xoe, nhìn chòng chọc vào xa xa cái kia như tận thế giáng lâm giống như thiên kiếm, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Chúng ta vẫn là mau chạy đi, ta cảm giác toàn bộ thành trấn đều lay động lên, có phải là muốn đổ nát? Một vị lao phu nhân gào khóc nói. Trên mặt của nàng tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, lôi kéo bên người hài tử tay, liều mình hướng ngoài thành chạy đi. Đó là cái gì? Đột nhiên, lại có người phát sinh một tiếng sợ hãi kinh ngạc thốt lên. Mọi người lại lần nữa trợn to hai mắt, theo người kia ngón tay phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy này thanh bổ xuống dưới to lớn thiên kiếm phía trước, dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn thần long, cùng một đầu huyền vũ. Hai con thần thú che kín bầu trời, thân thể cao lớn hầu như chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn, tựa hồ so với bọn họ thành trấn càng lớn hơn mấy lần. Thần long trên người tỏa ra nóng rực ánh sáng cùng huyền vũ u linh khí tức đan vào lẫn nhau, hình thành một loại quỷ dị mà đồ sộ cảnh tượng. Tiếp theo bọn họ còn nhìn thấy, thần long cùng huyền vũ như âm dương đồ bình thường, chậm rãi dung hợp ở cùng nhau. Hào quang long ánh, dường như một viên thái dương ở phía xa bay lên, mãnh liệt tia sáng trong nháy mắt nhấn chìm tất cả. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, cũng lại không nhìn thấy này thanh thiên kiếm, cũng không nhìn thấy trong núi hoang cảnh tượng. Ầm ầm ầm. Phản phất tới từ địa ngục vực sâu gào thét, một tiếng vang thật lớn từ nơi cực xa truyền đến. Thanh âm kia dường như ngàn vạn tấn thuốc nổ đồng thời làm nổ, chấn động đến mức màng nhĩ của mọi người đau đớn. Nương theo mà đến, là dường như địa long vươn mình bình thường kịch liệt lay động. Toàn bộ thành trấn đều tại cỗ này sức mạnh trùng kích vào run rẩy lên, phong ốc bắt đầu kịch liệt lay động, mái ngói dồn dập rơi xuống, phát sinh ầm ầm tiếng vang. Lộng sát, mặt đất xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, phản phất đại địa bị một con vô hình bàn tay khổng lồ xé ra. Vết nứt cấp tốc lan tràn, thôn vệ tất cả xung quanh. Cây cối bị nhổ tận gốc, tường thành ầm ầm sụp đổ, toàn bộ thành trấn rơi vào hỗn loạn tương bừng cùng trong khủng hoảng. Mọi người chạy mau a! Trong đám người không biết ai hô một tiếng, mọi người trong nháy mắt hỏng. Mọi người xô đẩy, la lên, hướng về mỗi cái phương hướng chạy trốn, tiếng khóc, tiếng la đan xen vào nhau, phản phất đấu vang lên một khúc tận thế bi ca. Sư phụ! Kiếm thần hô to một tiếng, nhìn phía xa hào quang óng ánh, lòng như lửa đốt. Trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng hoảng sợ, đối với mình sư phụ vô danh lo lắng vô cùng. Thực sự là nơi đó va chạm sau khi sản sinh hủy thiên diệt địa năng lượng quá khủng bố, sức mạnh kia đủ để phá hủy tất cả, hắn không dám tưởng tượng sư phụ có hay không có thể chịu đựng được. Một lúc, chấn động cuối cùng đình chỉ, hào quang cũng dần dần tàn đi, dường như thủy triều xuống nước biển, chậm rãi lộ ra nguyên bản cảnh tượng. Sao vậy khả năng? Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về xa xa nhìn tới, tất cả đều trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm lên. Chỉ thấy xa xa, nơi nào còn có tòa kia núi hoang bóng người. Nguyên bản đứng sừng sững ở đó nguy nga ngọn núi, giờ khắc này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngọn núi kia đi đâu rồi? Một đứa bé chỉ vào nguyên bản núi hoang phương hướng, một cách ngây thơ hỏi. Trên mặt của hắn còn mang theo chưa cạn bệnh nước mắt, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng hoảng sợ. Sẽ không là chiến đấu mới vừa rồi đem ngọn núi kia cho san bằng chứ? Một vị trung niên tự lẩm bẩm, tiếng nói của hắn bên trong tràn ngập khó có thể tin tưởng. Cảnh tượng trước mắt thực sự là quá mức chấn động, để hắn nhất thời không thể nào tiếp thu được. Không chỉ là ngọn núi kia, liền nó chu vi quần sơn cùng cây cối đều bị trong nháy mắt buốt hơi rồi. Một ông lão sợ hãi nói rằng, ánh mắt của hắn nhìn quét cái kia mảnh trống rồng khu vực, trong lòng dâng lên một luồng sâu sắc sợ hãi. Cuộc chiến đấu này thể hiện ra sức mạnh vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, nếu như phát sinh ở tại bọn hắn trong thành trấn, bọn họ thành trấn còn có thể tồn tại sao? Chương 455, Vạn Kiếm Quy Tông. Chương 455, Vạn Kiếm Quy Tông. Nguyên lai trên đời thật sự có người có thể một chiêu diệt một thành a. Kiếm thần ngơ ngác mà nhìn xa xa cái kia mảnh đã từng là quần sơn liên miên, bây giờ lại bị san thành bình địa rộng lớn khu vực, trong ánh mắt tràn đầy chấn động cũng không dám tin tưởng, môi khẽ run, theo bản năng mà tự lẩm bẩm. Hắn giờ phút này trong đầu không tự chủ được mà hiện ra một cái truyền lưu đã lâu giang hồ truyền thuyết, cái kia Khuynh Thành Chi Luyến truyền thuyết cũng là có thật không? Hắn nghĩ tới rồi trong truyền thuyết võ thánh quan vũ một đao Khuynh Thành Chi Luyến phách chỉ một tòa thành trì truyền kỳ cố sự. Khi đó hắn mặc dù đối với loại này truyền thuyết tràn ngập chờ mong, nhưng ấy lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tồn mấy phần hoài nghi. Dù sao nhân lực có thể nào đạt đến kinh khủng như thế hoàn cảnh? Nhưng hôm nay tận mắt nhìn trước mắt như vậy hủy thiên diệt địa cảnh tượng, trong lòng hắn sở hữu nghi ngờ trong nháy mắt tiêu tan. Hắn lúc này dám 100 khẳng định, vậy thì truyền thuyết là chính xác 100. Nguyên lai sức mạnh của nhân loại có thể cường đại như thế, ta tương lai cũng có thể đạt đến cảnh giới này sao? Kiếm thần trong mắt lập lòe ước mơ ánh sáng, tâm tư không tự chủ được mà trôi về tương lai xa xôi. Vào đúng lúc này, hắn tựa hồ nhìn thấy chính mình đứng ở kiếm đạo đỉnh cao, cũng nắm giữ như vậy hủy thiên diệt địa sức mạnh. Phần này ảo tưởng vẻ đẹp, để hắn liền đối với sư phụ vô danh lo lắng đều không tự chủ ít một chút. Ánh mắt chuyển hướng xa xa, cái kia đã từng là núi hoang địa phương, lúc này từ lâu hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản cao vút ngọn núi, giờ khắc này đã biến thành một cái thâm thúy như vực sâu to lớn hố sâu. Đáy hố sâu thẳm hắc ám, thậm chí còn có thể nhìn thấy có trong suốt nước suối chính ồ ồ tuôn ra, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe trong trẻo gợn sóng. Không khó tưởng tượng, tin tưởng lại quá không lâu, nơi này sẽ chậm rãi hội tụ thành một cái gợn sóng liễm diễm hồ nước. Hừm, cũng còn tốt ta cuối cùng đúng lúc đỡ phần lớn tràn ra dư âm, nếu không thì xa xa thành trấn cảm nhận được uy lực gặp càng kinh khủng. Không sai, Huyền Vũ ở ánh kiếm va chạm trong nháy mắt, dùng sức mạnh đất trời phía bên ngoài bày xuống một tầng vòng bảo hộ, để tránh khỏi lan đến gần xa xa thành trấn. Huyền Vũ lặng lặng mà trôi nổi ở hố sâu phía trên, gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, hắn tay áo phiêu phiêu, dáng người mềm mại hào hiệp, khắp toàn thân không nhiễm một hạt bụi. Phần kia thong dong bình tĩnh khí chất, khác nào từ trên 9 tầng trời giáng lâm phàm trần trích tiên, siêu phàm thoát tục, không dính khói lửa nhân gian. Mà ở bên dưới hố sâu mới, vô danh quỳ một chân trên đất, đem anh hùng kiếm sử trên đất, lấy này chống đỡ lấy chính mình lão đạo thân thể. Hắn giờ phút này, ống tay áo đã phá toái không thể tả, vải ở trong gió tùy ý bay lượn, lộ ra có mấy đạo vết máu cánh tay. Khắc khắc. Hắn tăng hắng một cái, khoe miệng chảy máu một tia đỏ sẫm vết máu, có vẻ đặc biệt chật vật. Vừa nay hắn đem hết toàn lực sử dụng tới thiên kiếm, cùng Huyền Vũ cái kia âm dương thần thú song kiếm hợp bích khủng bố một đòn chính diện va chạm, Trung Uy vẫn là triệt để rơi vào rồi hạ phong. Có thể không chút nào khuyết đại điểm nói, nếu như bọn họ vừa nãy là lấy một kiếm phân thắng thua tranh tài quy tắc, như vậy thời khắc bây giờ vô danh, không thể nghi ngờ đã thua trận cuộc chiến đấu này. Ta này một chiêu song kiếm hợp bích làm sao? Huyền Vũ đồng bền chậm rãi đi đến vô danh trước người, trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hỏi. Nụ cười kia bên trong, vừa có đối với mình vừa nãy cái kia một đòn uy lực tự tin, lại mang theo một tia đối với vô danh chế nhạo. Vô danh ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh như nước, cứ việc thân thể bị thương, nhưng trong ánh mắt nhưng lộ ra trước nay chưa từng có kiên định. Hắn chậm rãi nói rằng, rất mạnh, ta Thiên Kiếm không phải là đối thủ. Huyền Vũ hơi nhíu mày, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, hỏi, như vậy, ngươi hiện tại là dự định chịu thua sao? Hắn biết, vô danh là không thể chịu thua, hắn sở dĩ như thế hỏi, kỳ thực là muốn bức ra vô danh càng mạnh hơn tiềm lực. Quả nhiên, vô danh ánh mắt càng ngày càng kiên định, như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, rạng ngời rực rỡ. Hắn cầm thật chặt anh hùng kiếm chuôi kiếm, từng chữ mà nói rằng, không, ta Thiên Kiếm tuy rằng thua, thế nhưng ta còn có càng mạnh hơn một kiếm. Cái kia bình tĩnh trong giọng nói, tràn ngập bất khuất cùng đấu trí. Huyền Vũ con mắt đột nhiên sáng ngời, trong mắt trong nháy mắt phóng ra vẻ hưng phấn, phản phất nghe được thế gian đêm thai nhất tin tức. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà hỏi tới, lẽ nào ngươi học được Vạn Kiếm Quy Tông? Thanh Cựu đối với kiếm đạo có sâu sắc lý giải hắn, hắn biết do Vạn Kiếm Quy Tông này nhất tuyệt kỹ ở kiếm đạo bên trong cao thượng địa vị. Vạn Kiếm Quy Tông chính là kiếm thuật cảnh giới cực cao, một khi sử dụng Vạn Kiếm Quy Tông, như phó thế chủ, sở hữu kiếm đều sẽ dường như làm lễ đến tôn như thần, đối với người sử dụng vui lòng phục tùng. Kiếm chiêu vừa ra, lăng lệ vô cùng kiếm kình do thể mà sinh, thân hình có thể hóa một luồng khói xanh, kình khí tứ tán tràn ngập. Vô số lợi kiếm mưa to gió lớn giống như bay cuộn, bay múa đầy trời, kiếm thế như lưới, lăng lệ vô cùng, có thể kỳ quan. Đó là một loại so với Thiên Kiếm càng thêm bá đạo, tăng thêm sự kinh khủng kiếm đạo cảnh giới. Vô Danh hít sâu một hơi, thẳng tắp thân thể, lớn tiếng đáp lại nói, không sai, ta có một kiếm, tên Vạn Kiếm Quy Tông. Dứt lời, hắn chậm rãi đem anh hùng kiếm dựng thẳng lên ở trước ngực, động tác trang trọng mà nghiêm túc, phảng phất đang tiến hành một hồi nghi thức thần thánh. Tay phải kiếm chỉ nhẹ nhàng kề sát ở trên thân kiếm, từ dưới đi lên chậm rãi di động, mỗi di động một phần, khí thế trên người liền kéo lên một phần. Theo hắn động tác này, thiên địa nhất thời có cảm. Một luồng mạnh mẽ kiếm thế ở trong không khí phun trào, vô số tự hư nhưng thực kiếm khí ở hắn phía sau ngưng tụ mà ra. Những này kiếm khí lập loè lạnh lạnh ánh sáng, như linh động tinh linh, quay chung quanh Vô Danh nguyện chuyển mẻ múa. Hắn lấy ý ngự kiếm, đem tự thân đối với kiếm đạo sâu sắc cảm ngộ hòa vào trong đó, chỉ thấy nguyên bản chỉ một kiếm, trong nháy mắt biến ảo thành vạn kiếm cùng phát đồ sộ cảnh tượng. Không chỉ như vậy, phương xa vài tòa trong thành trấn, những người nguyên bản yên tĩnh cắm trên mặt đất vô số kiếm khí, giờ khắc này phảng phất chịu đến một loại nào đó sức mạnh thần bí triệu hoán, dồn dập tránh thoát ràng buộc, trôi nổi mà lên. Ngay lập tức, chúng nó phát sinh xèo 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 sắc bén tiếng xé gió, như mũi tên rời cùng hướng về nơi đây cực tốc bay vụt mà tới. Ở trên bầu trời, những này kiếm khí hình thành vài điều lưu động kiếm khí dòng sông, tình cảnh có thể đổ sộ. Chúng nó như bạn xuyên vào biển, lại như bạn điểu về rừng, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, việc nghĩa chẳng từ nan địa hướng về Vô Danh vị trí hội tụ. Đếm không xuể kiếm khí, dường như trung thành vệ sĩ, vờn quanh ở Vô Danh bên cạnh, theo tâm ý của hắn mà động. Mỗi một chiếc kiếm đều tỏa ra đặc biệt khí tức, cùng Vô Danh trên người kiếm khí lẫn nhau hô ứng, hình thành một luồng mạnh mẽ mà hài hòa sức mạnh. Theo kiếm chỉ chậm rãi di động đến anh hùng kiếm mũi kiếm lúc, phản phất sở hữu sức mạnh đều tại đây khắc tụ lực đến cực hạn. Vô Danh quanh thân kiếm ý kịch liệt cuộn cuộn, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt nóng rực đấu trí, đông nhiên gầm lên một tiếng, tiếp kiếm. Này gầm lên giận dữ, như hồng trung đại lữ, vang vọng mây xanh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sức mạnh. Lập tức đem anh hùng kiếm ra sức hướng về Huyền Vũ đâm ra. Này một kiếm, bao hàm Vô Danh nhiều năm qua đối với kiếm đạo chấp nhất theo đuổi cùng sâu sắc lĩnh ngộ, ngưng tụ hắn bảo vệ võ lâm kiên định quyết tâm. Kiếm thế cương mãnh vô cùng, kéo đến không xuể kiếm khí, đồng thời đâm hướng về Huyền Vũ, dường như muốn tụ tập thiên hạ chi kiếm, đến tiêu diệt thế gian tất cả. Tựa hồ thể phải đem trước mắt tất cả trở ngại đều chém nát, mang theo khai thiên tích địa khí thế, hướng về Huyền Vũ gào thét mà đi. Ha 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 ha, không tồi không tồi, này một kiếm mới khá giống dạng, ta triệt để trở nên hưng phấn. Đối mặt này một kiếm, Huyền Vũ hưng phấn bắt đầu cười lớn. Đồng thời, một luồng thuộc về hắn kiếm chi lĩnh vực, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi ra ngoài. Những người kiếm khí chạm được hắn lĩnh vực, toàn bộ thay đổi phương hướng. Vạn Kiếm Quy Tông, cùng ta thế giới của kiếm lẫn nhau so sánh, thì lại làm sao?